Chương 325, chơi tà dị chương 325, chơi tà dị. Còn không đợi bên này bảo an nhân viên kịp phản ứng, liền thấy 14 cái đội cảm tử thành viên cùng một thời gian mở ra hũ cho cốt. Mỗi người từ bên trong cầm ra một thanh tráng cốt phấn, một lần vung một bên hướng miệng bên trong nhét, đồng thời hô to một tiếng, "Thái mãi, mời giúp ta một chút sức lực." Nguyên bản còn như lâm đại địch, tùy thời làm tốt phát sinh xung đột chuẩn bị phá rỡ đội khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả từ đường người cũng đều mắt tròn váng, từng cái mở to hai mắt nhìn, miệng hé mở. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Phá rỡ đội đầu lĩnh trong tay loa kem chút không có rơi trên mặt đất. Phá rỡ đội thành viên từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Trước khi đến, bọn hắn chỉ là được cho biết góp đủ số, căn bản không biết còn có vũ trang xung đột. Đặc biệt là phía sau thanh niên, đã có không ít người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời vứt bỏ tầm chắn đi. Mà những cái kia phá rỡ đội quân chủ lực hiện tại cũng không tốt gì. Bình thường đánh nhau bọn hắn cho tới bây giờ không có sợ qua, nhưng bây giờ bọn hắn là thật luống cuống. Chủ yếu là chưa từng gặp được, một lời không hợp liền vùng cho cốt triệu hoàn thái mãi. Đây là một người bình thường có thể làm được tới sự tình. Đặc biệt là bên cạnh vẫn xứng lấy một cái đạo sĩ tại cái kia niệm kinh, thấy thế nào đều cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Có thể đem cho cốt lấy ra vùng, có thể thấy được đối phương đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Bọn hắn chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không phải đến đánh trận. Huống chi trời mới biết bọn hắn chỉ là hù dọa người hay là thật có thể triệu hoàn thái mãi. Nếu là thật, bọn hắn đêm nay sợ là muốn đi gặp thái mãi. Trong lúc nhất thời, phá rỡ đội bên này lòng người bắt đầu lắc lư. Tất cả mọi người không tự chủ lui về sau lui. Phá rỡ đội đầu lĩnh nuốt ngụm nước bọn, tâm tính có chút sụp đổ. Làm phá rỡ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được dạng này. Trước sớm là hắn biết cái này từ đường không dễ dàng như vậy lấy xuống, cũng làm xong cứng đối cứng chuẩn bị tâm lý. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối diện chơi tà dị. Dạng này chiêu thức hắn còn là lần đầu tiên gặp được, căn bản không biết làm sao xử lý đều. Nhưng nghĩ đến trước đó tại lão bản trước mặt vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hình tượng, hắn chỉ có thể kiên trì cố giả bộ chấn định địa hô, đừng bị bọn hắn lừa. Đây nhất định là cố lộng huyền hư. Mọi người đừng hoảng hốt, Vương tổng nói, việc này làm thành, mỗi người cuối năm thưởng gấp bội. Nhưng mà, hắn lại nói sau khi ra, phá rỡ đội người chẳng những không có nhấc lên sĩ khí, ngược lại từng cái càng sợ. Thậm chí từng cái mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng, con mắt hạt châu đều muốn trừng ra. Chỉ gặp đối diện Phương Dương móc ra một bốn tấm phụ chú, lần lượt dán tại mỗi cái đội cảm tử thành viên trên thân. Sau đó cầm lấy một cái bình thiêu đốt dùng sức đập xuống đất. Ba hỏa diễm nương theo lấy pha lên nổ bể ra tới. Phương Dương một tay cầm kiếm gỗ đạo, bước lên trên đất hỏa diễm, lấy cực nhanh lên một chút đốt mỗi người trên người lá bùa. Thẳng đến lá bùa sắp đốt xong một khắc này, lại dùng kiếm gỗ đào nhau lấy ra, cho đến thiêu đốt hầu như không còn. Thiên điệu huyền tông, vạn khí bản căn, linh phủ thiêu đốt, thần lực giáng lâm, phù chú chi lực ở cùng với ngươi, bảo hộ từ đường, vĩnh bảo an khang. Nương theo lấy chú ngữ kết thúc, một bốn người tâm hữu linh tê toàn thân bắt đầu run rẩy, nghiễm nhiên một bộ quỷ nhập vào người dáng vẻ. Chỉ một thoáng, phá rỡ đội bên này phát ra liên tiếp tiếng kinh hô. Ngoa tạo, quỷ nhập vào người, cái này mẹ nó còn thế nào đánh, ta báo cáo đối diện bất hắc. Có mệnh kiếm, mất mạng hoa, tiền này ta không kiếm lời. Cháy mau. Phá rỡ đội các thành viên hoảng sợ muốn dạng, nhát gan ném tấm chắn cùng cây gậy, vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn thấy có người dẫn đầu chạy trốn, chỉ một thoáng tựa như là vỡ đê đập lớn, giải tán lập tức. Nguyên bản còn khí thế hung hăng phá rỡ đội, từng cái xoay người chạy, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Càng khoa trương hơn là, cái kia 10 cái mở máy xúc, ngay cả máy xúc cũng không cần, mở cửa xe liền chạy. Cái này khôi hài tràng diện, cho Lý thị tộc nhân toàn bộ thấy choáng mắt. Cái này chạy. Nói nhảm. Có thể không chạy sao? Ta nhìn đều tà dị. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều cười phun ra. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, không muốn mạng liền sợ gặp được loại này tà dị. Đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, đêm hôm khuya khoắt gặp được tràng diện này, ai nhìn không hoảng hốt. Ha ha ha, khi còn bé cũng như thế hù dọa qua cha ta, nhưng là hắn không cho ta cơ hội giải thích, không rên một tiếng bôi đen xông lên chính là một quyền. Nói như vậy, ta lúc ấy minh bạch vì cái gì Trấn Cạn Sải sẽ bị Lỗ Chí Thâm ba quyền đánh chết. Việc này ta quá quen thuộc, khi còn đi học trong trường học đắc tội với người, bị hẹn ra đánh nhau. Lúc ấy không người nào nguyện ý giúp ta, ta linh cơ khẽ động, mua một cái buồn cầu nhét, ở phía trên dính rất nhiều sốt tỏi, nhìn xên xệ, đặc biệt giống liệu, ngày đó đứng tại thao trường, đối mặt hơn 20 người, ta một người cầm buồn cầu nhét, gặp mặt liền đối phía trên gặm, tại chỗ nôn hơn 10, còn lại toàn bộ chạy chối chết, ta nhất chiến thành danh, từ đây triệt để đánh mất kén vợ, kén chồng quyền. Các ngươi cái này đều yếu phát nổ, lúc trước nhà ta cũng là gặp được hủy nhà, cho tiền so nhà khác đều ít, ta đây có thể đáp ứng. Cùng ngày liền đi đóng dấu một chương bệnh S bản báo cáo, hướng cửa viện vừa kề sát, sau đó nhìn thấy phá rỡ đội liền nổ nước miếng. Không có việc gì liền lấy kê vết hướng trên người bọn họ vùng, từng cái nhìn thấy ta liền cùng ôn thần giống như. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, nguyên bản còn kiếm bạc nộ trương không khí quét sạch sành sanh, nếu không phải trên mặt đất còn phát nổ đại lượng trang bị, tất cả mọi người hoài nghi vừa rồi một màn kia chỉ là trận động. Tại xác định phá rỡ đội triệt để chạy trốn về sau, hiện trường triệt để sôi trào, tất cả mọi người kích động đến run rẩy. Bởi vì bọn hắn thắng lợi, nhao nhao ôm ở cùng một chỗ chúc mừng. Lúc này, tộc trưởng lão giả đi ra nhấc tay ra hiệu đám người yên tĩnh, "Các vị, hôm nay nguy cơ xem như giải trừ. Chúng ta Lý thị từ đường cũng tạm thời bảo đảm xuống dưới. Cái này may mắn mà có đạo trưởng ra tay trợ giúp, chúng ta tất cả mọi người đối với đạo trưởng nói tiếng tạ ơn." Vừa dứt lời, mọi người cùng xoát xoát xoay người cúi đầu một giọng nói tạ ơn. Phương Dương bị trạng huống này làm có chút xấu hổ, cười khoát tay áo, tiện tay mà thôi, quá khách khí. Lại nói, ta chỉ là hỗ trợ đuổi đi một lần, lần tiếp theo còn không chừng lúc nào đến đâu. Phải. Tộc trưởng khẽ bước cằm, thở dài một tiếng, ai phương pháp này một lần có tác dụng, nhiều lần dùng lại không được. Lần sau nếu như còn dám đến, ta liều mạng với bọn hắn. Nam tử khôi ngô chủ động xen vào nói, cái này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tộc trưởng khoát tay áo, lão trưởng, làm phiền ngươi còn phải giúp chúng ta làm pháp sự, hy vọng tổ tông trên trời có linh có thể phù hộ chúng ta vượt qua lần này nan quan đi. Phương Dương nhẹ gật đầu đồng ý, trải qua sự tình vừa rồi, toàn bộ Lý thị tông tộc người đều coi hắn là quý khách đối đãi. Chủ động nhường ra một con đường để Phương Dương đi vào trước, còn lại tất cả mọi người lục tục ngo ngoe đi theo vào. Chương 326, bài vị bị đánh cháo. Chương 326, bài vị bị đánh cháo. Phương Dương đi vào từ đường nội bộ, tất cả mọi người riêng phần mình trở về trước đó vị trí. Chỉ gặp hắn dùng kiếm gỗ đào bước lên trên bàn lá bùa tại ngọn đến phía trên một chút đốt, một bên tác pháp một bên đọc lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Đột nhiên một trận không hiểu thấu gió thổi vào, mang theo một hơi khí lạnh cùng bất an. Gió tới rất kỳ dị, một đường thổi tới Phương Dương phía trước từng cái bài vị bên trên. Ngay tại trước mặt vải đỏ bị gió thổi khẽ đung đưa, lộ ra bên trong bài vị. Chỉ một thoáng, Phương Dương con người đột nhiên co rụt lại, đình chỉ động tác trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước bài vị. Cử động của hắn cũng bị đám người thu hết vào mắt, nhao nhao lộ ra thần sắc nghi hoặc. Còn không đợi tộc trưởng mở miệng hỏi thăm, Phương Dương xoay người cau mày mở miệng nói, "Tộc trưởng, ta muốn hỏi dưới, các ngươi Lý thị cung phụng đều là ai?" Tộc trưởng sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm hồi đáp, "Đương nhiên là ta Lý thị nhất tộc tiên tổ." "Ngươi đang nói láo?" Phương Dương bất thình lình quát lớn. Ngay sau đó cầm lấy kiếm gỗ đào, hướng phía trên bài vị hộp đập đi lên. Ba hành vi này chấn kinh tất cả mọi người, nhao nhao đứng lên. Tộc trưởng càng là hoảng sợ hô, "Đạo trưởng, ngươi làm gì?" "Ta làm gì?" Phương Dương hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ bị nện bài vị chất vấn, "Ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi Lý thị rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ họ gì lần lang cũng là tổ tông của các ngươi?" Hoa lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại bị Phương Dương đập bài vị bên trên. Cái này không nhìn không sao, xem xét, tất cả đều sợ ngây người. Chỉ thấy phía trên vốn là Lý thị tổ tông tính danh, giờ phút này thình lình biến thành họ gì lần lang danh tự. Cái này sao có thể? Tộc trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, run run rẩy rẩy đi đến bàn trước, đem bên trong bài vị lấy ra ngoài. Nhìn xem phía trên tên xa lạ, toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Trung quanh Lý thị tộc nhân cũng là một mảnh xôn xao, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Phương Dương mắt lạnh nhìn bọn hắn, trong lòng suy tư đến cùng phải hay không diễn. Đây không có khả năng. Chúng ta làm sao có thể cung phụng một cái nước Nhật người danh tự? Cái này bài vị đến cùng là ai để lên? Trước đó đội cảm tử nam tử khôi ngô gầm lên. Đây cũng là ai không cẩn thận tính sai đi. A vừa dứt lời, Phương Dương khinh bị cười ra tiếng, tính sai rồi. Chẳng lẽ lại tất cả đều tính sai rồi? Dứt lời, cầm lấy kiếm gỗ đào, bước lên trên bàn lá bùa tại ngọn đến phía trên một chút đốt sau nhẹ nhàng bung ra. Vang mấy cái hộp gỗ trước vải đỏ toàn bộ bị nhen lửa. Ngay sau đó, từng cái tên xa lạ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Sato Ichiro, Trung Sơn Chí Bậy, Thanh Thủy Liệt Quá, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nước Nhật tên người chữ. Như thế linh dị một màn, để tất cả mọi người ở đây cảm thấy trước nay chưa từng có chấn kinh cùng sợ hãi. Cái này sao có thể? Tộc trưởng trong tay bài vị cơ hồ muốn bị hắn bóp nát, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nghe không rõ, chúng ta Lý thị từ đường cung phụng vẫn luôn là Lý thị tổ tông. Làm sao tất cả đều biến thành nước Nhật người? Có thể là cảm xúc quá kích động, tộc trưởng nói, trong mắt lật một cái, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tộc trưởng, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả đều xông lên muốn đỡ lấy. Tại bên cạnh hắn một vị khác tóc hơi bạc lão giả một bên hỗ trợ ấn huyệt nhân trung, một bên nhìn về phía Phương Dương vẻ mặt đau khổ trả lời, đạo trưởng, đây đều là hiểu lầm a. Khẳng định là hiểu lầm. Hiểu lầm. Vậy ngươi ngược lại là giải thích cho ta giải thích. Phương Dương cầm kiếm gỗ đào chỉ vào cái khác bài vị, ta vừa rồi nhìn thoáng qua, nơi này tất cả bài vị đều không phải là các ngươi Lý thị tính danh, chẳng lẽ lại các ngươi Lý thị chính là nước Nhật người hậu đại? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nam tử khôi ngô cuồng loạn xông lên gầm thét lên, chúng ta Lý thị tuyệt không có khả năng là nước Nhật người. Đạo trưởng, ngươi có chỗ không biết ta. Trước đó lao giả mở miệng lần nữa, chúng ta Lý thị năm đó kháng chiến thời điểm, toàn cả gia tộc Nam Đinh cơ hồ toàn bộ điều động, không ai sống sót, đều chết ở trên chiến trường. Nguyên bản những thứ này cung phụng bài vị bên trong phần lớn đều là bọn hắn cùng một vài gia tộc trưởng bối, có thể ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này. Nếu như đạo trưởng ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi phía sau núi, nơi đó còn chôn giấu lấy chúng ta Lý thị chiến tử trên chiến trường tổ tông mộ quần áo. Phương Dương nhìn xem trên mặt bọn họ cảm xúc, chau mày. Nếu như nói một người diễn kỹ rất chân thực, hắn nhìn không ra, còn có thể. Nhưng bây giờ toàn bộ từ đường Lý thị tộc nhân biểu hiện thấy thế nào đều không giống như là diễn. Chẳng lẽ lại thật sự là mình trách oan bọn hắn rồi? Vừa rồi hắn thật rất phẫn nộ, trước đó giúp bọn hắn đuổi đi nhà đầu tư, còn giúp bọn hắn tố pháp sự, kết quả lại phát hiện là giúp nước Nhật người, một khắc này, hắn hận không thể một kiếm bổ những người này. Nhưng bây giờ, hắn trầm mặc. Nếu quả thật như lão giả nói, cái kia bài vị chính là bị người đánh cháo. Tại toàn tộc ngay dưới mắt đều không có phát hiện, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng vì cái gì sẽ có người làm loại này thất đức sự tình đâu? Chẳng lẽ lại có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Đúng lúc này, hôn mê tộc trưởng rốt cục tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt ra về sau, lập tức vịn đám người bỏ lên. Đội ba đi đến trước bài vị, nhấc lên mỗi một khối vải đỏ. Cuối cùng, một cái lảo đảo, kém chút lần nữa ngã sắp xuống. Tộc trưởng nằm tại mọi người nâng bên trong, sinh không thể luyến tự lẩm bẩm, tử tôn bất hiếu a. Nghe được cái này âm thanh kêu rên, tất cả Lý thị tộc nhân tất cả đều cúi đầu xuống trầm mặc. Cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Cha, từ đường bên trong không phải có giám sát sao? Ta ngược lại muốn xem là ai đổi. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được tất cả mọi người hưởng ứng. Đúng, cha, nhất định phải cha. Điều tra ra đánh chết hắn. Đến cùng là ai làm như vậy? Tốt, cha, hiện tại liền cha. Tộc trưởng bên cạnh lão giả chủ động đứng ra chủ trì đại cục, phân phó mấy người đi thăm dò giám sát. Cùng lúc đó, nơi hẻo lánh bên trong, một cái tuổi trẻ tiểu tử sắc mặt trắng bệnh, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lén lén lút lút hướng cổng phương hướng di động. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, ngay tại vừa rồi, Phương Dương đã sớm chú ý toàn trường động tĩnh. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu như là tông tộc bên trong người làm, nhất định sẽ chạy trốn. Quả nhiên, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền có người gánh không được, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lại tại hắn đi tới cửa thời điểm, veo một tiếng, một cây đào một kiếm tựa như tia chớp bay vụt tới, thẳng tắp cắm ở trước mắt hắn trên khung cửa. Ba ba ba, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Chỉ một thoáng, tiểu tử sắc mặt trắng bệnh, cổ tựa như là máy móc, phế đi lão đại kình mới quay tới, cười hắc hắc cười, ta mắt tiểu, muốn đi đi tiểu mắt tiểu. Hừ, ta nhìn ngươi là trộn dạ đi. Bên cạnh tộc nhân hừ lạnh một tiếng. Đây không phải lão Lý người thu tiền sâu nhặt được nhi tử sao? Lúc này ngươi an ổn điểm không được sao? Chương 327, mộ quần áo chương 327, mộ quần áo. Ta tiểu tử ý đồ cố nặn ra vẻ tươi cười để che giấu mình bối rối, ta chính là nghĩ đi tiểu. Ta không đi, được rồi ngươi cái nào đều không đi được, bắt hắn cho ta trói lại. Vừa dứt lời, lão giả vung tay lên, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói, chúng ta Lý thị cung phụng tổ tông bị người đổi thành nước Nhật người, đây là vô cùng nhục nhã. Hiện tại cái này tiết có đốt, nếu ai dám cho ta gây chuyện thị phi, ta cái thứ nhất không dung tha. Tiểu tử triệt để luôn cuống, mắt nhìn thấy mấy người muốn đi lên buộc hắn, không để ý tới cái khác, liều mạng hướng cổng chạy như điên. Có thể hắn càng như vậy, tất cả mọi người càng phát cảm thấy hắn có vấn đề. Như ong vỡ tổ xông tới, tại chỗ tới cái xếp chồng người, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. Sau đó dùng dây thừng cột vào từ đường phòng trụ bên trên. Cũng liền tại lúc này, phụ trách xem xét giám sát tộc nhân cũng tìm được đổi bài vị kẻ cầm đầu. Không ngoài dự tính, chính là trước mắt tiểu tử. Lần này tốt, tất cả Lý thị tộc nhân đều điên cuồng. Từng cái la hét muốn giết chết hắn. Đối mặt cục diện như vậy, tiểu tử giờ phút này đã triệt để toàn thân sủi lơ, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão giả đi đến hắn trước mặt, không nói hai lời, một cái bàn tay quạt đi lên. Ba lão Lý đầu sinh trước đem ngươi kiếm về, ngươi chính là báo đáp như vậy hắn. Chính là nuôi con chó, cũng so nuôi ngươi mạnh. Nói, tại sao muốn làm như vậy? Trải qua hơn 10 phút thẩm vấn, tiểu tử cuối cùng ở trong sợ hai bàn giao tất cả tình hình thực tế. Bài vị sớm tại 10 ngày trước hắn liền đã đánh cháo, ai cũng nghĩ không ra sẽ có người làm loại chuyện này. Theo như hắn nói, là có một cái nước Nhật người tìm tới hắn, để hắn làm như vậy, đồng thời cho hắn 20 vạn thù lao. 20 vạn. Cái số này, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, cùng lắm là bị phát hiện trục xuất Lý thị tông tộc, dù sao hắn nguyên bản cũng không phải là Lý thị người, căn bản không quan trọng. Nghe đến mấy câu này thời điểm, một đám Lý thị tộc nhân tức đến run rẩy cả người, hắn không thể xông đi lên tươi sống cắn chết hắn. Nhưng mà tiểu tử tiếp xuống một phen, để bọn hắn đầu một choáng, căn bản không rảnh bận tâm. Cái kia nước Nhật người nhìn tiểu tử rất bên trên nói, còn muốn giới thiệu với hắn cái sống. Đem phía sau núi tất cả liệt sĩ mộ quần áo cho đào mở, đổi thành nước Nhật quân trang cùng võ sĩ đao. Lúc ấy có thể cho tiểu tử dọa sợ, đổi bài bị nhiều nhất bị đánh một trận. Nhưng nếu là đào liệt sĩ mộ phần, hắn thật có khả năng tươi sống bị đánh chết, cho nên liền cự tuyệt. Nhưng là hắn cự tuyệt, không có nghĩa là liền nhất định an toàn. Liên tưởng đến gần nhất tại hủy nhà sự tình, Phương Dương luôn cảm giác trong lúc này có liên hệ gì. Lúc này đề nghị để Lý thị tộc nhân cùng tiến lên phía sau núi nhìn xem, liệt sĩ mộ phần vẫn là không bảo tồn hoàn hảo. Ý nghĩ này một khi đưa ra, lập tức đạt được ủng hộ của mọi người. Nhao nhao cầm công cụ tại ánh đèn chiếu xuống tiến về phía sau núi liệt sĩ nghĩa trang. Bóng đêm càng thâm, phía sau núi bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đèn tin cầm tay quang mang lấp lóe trong bóng tối. Lý thị tộc nhân trùng trùng điệp điệp đi vào liệt sĩ nghĩa trang, trên mặt của mỗi người đều biết đầy nghiêm túc cùng bất an. Phương Dương quan sát một vòng, phát hiện nơi này bị đánh quét rất sạch sẽ, ngay cả cỏ dại đều không có, nhìn ra được bình thường Lý thị tộc nhân rất xem trọng nghĩa trang. Đi vào tòa thứ nhất mộ quần áo trước, Phương Dương ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin cẩn thận chiếu chiếu. Chỉ gặp trên bia mộ chữ viết y hiển nhiên có thể thấy rõ ràng, liệt sĩ tính danh cùng anh dũng sự tích bị vĩnh viễn điêu khắc ở nơi này. Phía sau mộ quần áo là dùng xi măng đắp lên mà thành nhỏ nấm mộ. Nấm mộ phía trên có đạo đạo vết rách cùng tu bổ qua vết tích, hiển nhiên niên đại đã phi thường xa xưa. Nhưng vào lúc này, đứng tại nấm mộ phía sau tộc nhân sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, các ngươi mau đến xem. Nghe được tiếng hô hoán này, tất cả mọi người hiếu kỳ đụng lên đến, chỉ gặp nấm mộ đằng sau vậy mà rõ ràng tu bổ qua vết tích, hơn nữa nhìn phía trên phong tầng xi măng, tựa hồ chính là chuyện gần nhất. Lão giả sắc mặt khó coi cau mày, do dự mãi sau đối người bên cạnh phân phó nói, mở ra. A, mở ra. Cái này, mở ra. Ta muốn nhìn bên trong có hay không bị đánh cháo. Tốt. Tại tộc lao phân phó dưới, mấy người cầm truy đối mới phong địa phương bắt đầu đục. Kết quả không có hai lần liền đục mở, xi măng chỉ là phong mặt ngoài, rất mỏng. Sau đó tộc nhân tại đèn pha chiếu xuống, móc ra bên trong quần áo. Cái này không nhìn không biết, xem xét. Hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Bày ra ở bên trong không phải liệt sĩ chiến bào cùng vật phẩm tùy thân, mà là một bộ nước Nhật quân trang cùng võ sĩ đao. Hình ảnh như vậy điên cuồng kích thích mỗi một cái Lý thị tộc nhân đại não, tất cả mọi người phẫn nộ, hai mắt sung huyết, cảm giác muốn ăn thịt người. Lão giả nắm chặt song quyền, tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy không cách nào ngăn chặn lửa giận, nện đập cho ta mở tất cả giằng này. Tại lão giả trong tiếng giống giận dữ, Lý thị tộc nhân nhao nhao hưởng ứng. Từng đạo nện gõ thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Theo mộ quần áo từng cái bị nện mở, nội dung bên trong để Lý thị tộc nhân càng thêm phẫn nộ. Ngoại trừ quần áo cùng võ sĩ đao bên ngoài, lại còn phát hiện quân kỳ. Phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình, cách màn hình đều muốn phun ra lửa. Thật không thể tin được, cái niên đại này lại còn có thể phát sinh loại sự tình này. Đơn giản chính là xỉ nhục. Ta mẹ nó nhìn cái trực tiếp tức giận đến cơm tối đều ăn không vô nữa, lá gan đều muốn khí sưng lên, phổi cũng tức nổ tung, nhất định phải điều tra ra đến cùng là ai làm, nhất định phải nghiêm trị. Bại hoại a. Ta nghiêm trọng hoài nghi chính là chính chúng ta đồng bào làm, tựa như trước đó người kia, vì tiền, ngay cả mình tổ tông đều bán. Coi như ngươi không phải Lý thị người, chẳng lẽ ngươi không biết những người kia đều là nước Nhật người sao? Ngươi để Lý thị người mỗi ngày cung phụng bọn hắn, cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Ta làm sao có một loại âm nhu cảm giác? Nếu như chỉ là đổi bài vị, thay y phục quan mộ, mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì làm người buồn nôn? Phí lớn như vậy công phu liền vì cái này? Ta không tin. Dưới mắt, sự tình biến càng ngày càng phức tạp. Vốn chỉ là bảo vệ tư đường, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà diễn biến thành tìm kiếm tổ tông. Không sai, bọn hắn Lý thị căn không có không riêng gì bài vị bị đổi, liên ý quan mộ đều bị làm đi. Cái thằng chó này nhà đầu tư, vì để cho chúng ta chuyển tư đường, ngay cả loại này thất đức sự tình cũng có thể làm ra. Rất không có khả năng đi, coi như nhà đầu tư muốn cho chúng ta chuyển, cũng không cần thiết đổi thành nước người ta, đây chính là phạm tội. Có cái gì không thể nào, đám người kia vì kiếm tiền, cái gì làm không được. Đúng lúc này, dưới núi tới mười mấy chiếc xe cảnh sát. Vương đội gắng sức đuổi theo cuối cùng là chạy tới. Tin tức tốt là phá rỡ đội người bị hù chạy, không cần hắn phí sức. Tin tức xấu là liệt sĩ di vật bị trộm. Nếu là luận mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này nhưng so sánh phía trước cái kia nghiêm trọng nhiều. Cho nên khi Vương đội nghe xong toàn bộ quá trình về sau, nhìn xem Vương Dương cười khổ ra, đạo trưởng a, ta từ buổi sáng đến bây giờ cũng còn không có nghỉ ngơi một chút, thôn bên kia cũng còn không có điều tra xong đâu, ta cái này lại dẫn người đến bên này. Sớm muộn có trời ta muốn đột tử đang phá án trên đường. Chương 328, ngày mùa hè tế chương 328, ngày mùa hè tế Phương Dương mặt lộ vẻ cổ quái cười cười, thôn bên kia trà già cái gì sao? Vương đội lắc đầu, không có, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh núi là thôn dân ổ, rất đại khái suất là ngoại lai nhân viên. Bất quá về sau ta lại đi một chuyến đỉnh núi, ở trên núi phát hiện vật này. Dứt lời, Vương đội móc túi ra một khối vải rách. Bị tạc chỉ còn lại một khối nhỏ, mà lại bên cạnh vây đều là đốm ấn, căn bản nhìn không ra là cái gì. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy vải rách phía trên tựa hồ khắc họa lấy một chút không hiểu thấu đường vân. Phương Dương lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đây là? Vương đội liền vội vàng hỏi, đạo trưởng, ngươi nhận ra đây là cái gì ư? Ta không chắc chắn lắm. Nhìn có điểm giống trận pháp đường vân. Trận pháp? Vương đội ngây ngẩn cả người, hắn nào hiểu những vật này. Mặc dù dưới mắt hắn rất muốn biết rõ ràng khối này vải rách lai lịch, nhưng khi vụ chi gấp là xử lý liệt sĩ mộ quần áo bị đánh cháo sự tình. Chỉ tiếc trên núi cũng không có giám sát, chung quanh đây nhà cao tầng cũng đều là vừa xây xong, tìm không thấy bất luận cái gì người hiểm nghi tung tích. Một đoàn người sửng sốt bận rộn đến tối 11 điểm nhiều chung một điểm manh mối không có, cuối cùng Vương đội chỉ có thể bất đắc dĩ thu đội, quay đầu lại tra. Phương Dương tại cầm tới thủ lao sau cũng đi theo Vương đội cùng một chỗ về nội thành tìm cái nhà khách nghỉ ngơi đi ngủ. Một đêm này, phi thường yên tĩnh. Nhưng trong cõi u minh Tây Hải thành phố bầu trời lại càng phát hắc ám, tựa hồ có bạo phong vũ sắp xảy ra. Thẳng đến sáng ngày thứ 20 giờ, Phương Dương rời giường mang theo thợ quay phim xuống lầu ăn điểm tâm. Liếc bầu trời một cái, không tính là trời đầy mây, nhưng luôn cảm giác bầu trời bị vẻ lo lắng bao phủ, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Thợ quay phim không tim không phổi hỏi một câu, "Ca, ngày này tốt buồn bực a, có phải hay không muốn hạ mưa to?" Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Khả năng đi." Hai người sau khi cơm nước xong, tiến về công viên chỗ cũ bày quầy bán hàng đón mệnh. Quầy hàng vừa bày xuống không bao lâu, tới một cái tuổi trẻ tiểu tử. "Đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán nhân duyên sao? Nhìn xem ta cùng ta tiểu mụ có thể hay không kết hôn." Lời này vừa nói ra, Phương Dương tại chỗ liền cây ngay người dại. Trừng to mắt hoảng sợ nói, "Ngươi cùng với ai?" Tiểu tử sắc mặt cứng đờ, cười cười xấu hổ, "Tiểu mụ, hô quen thuộc, nàng hiện tại là bạn gái của ta." "Không phải, ngươi chờ một chút, ta trước luốt luốt. Ngươi tiểu mụ thành bạn gái của ngươi, cha ngươi đồng ý sao?" "Cha ta chết!" Phương Dương ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì, cái này mẹ nó vẫn là Trung Văn sao? Tiểu tử tựa hồ là nhìn ra Phương Dương nghi hoặc, chủ động mở miệng giải thích, "Là như vậy, tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta liền qua đời. Về sau mẹ ta mang theo ta cải ta cha ghẻ, không có 2 năm mẹ ta cũng ngoài ý muốn sinh bệnh qua đời. Cha ghẻ không có hài tử, cho nên liền đem ta lưu tại bên người. Mấy năm trước vận khí tốt, trong nhà làm phá rỡ, cha ghẻ điểm hơn mấy trăm vạn, hắn lại tìm cái mẹ kế, chính là ta tiểu mụ, rất trẻ trung so ta cũng liền lớn 3 tuổi. Kết quả không có 2 năm, cha ghẻ cũng đi. Chỉ còn lại ta cùng tiểu mụ sống nương tựa lẫn nhau, có thể là tuổi tác không kém bao nhiêu đâu. Hai ta liền đi tới cùng một chỗ. Đạo trường dựa theo luân lý đi lên giảng, ta cùng với nàng 8 gậy che đánh không đến cùng nhau đi, cho nên kết hôn không tính phạm pháp à. Nhưng là ta cũng minh bạch, hai ta cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nhàn thoại, cho nên muốn cho đạo trưởng cho ta xem một chút, hai ta có phải hay không chính duyên. Nghe xong tiểu tử tự thuật, Phương Dương triệt để sợ ngây người. Một không mẹ, mang theo hắn gả hai. Không cha ghẻ, kết quả hai. Không cha ghẻ cưới 3.0 mẹ kế, hiện tại hắn lại muốn cùng mẹ kế tổ kiến 4. Không gia đình. Cái này mẹ nó thật là loạn. Thật đơn giản mấy câu, kém chút cho hắn CPU làm nốt đi. Nói mạng hắn tốt ta, từ nhỏ đã không có phụ thân, mẫu thân không có qua mấy năm cũng mất. Có thể ngươi muốn nói mạng hắn không tốt ta, nằm thành nhân sinh bên thắng. Chuyện gì không có làm, tiền, lão bà, tất cả đều có. Đây thật là phù sa không lưu ruộng người ngoài, bế vòng. Bất quá có sao nói vậy, bản thân hắn liền cùng cha ghẻ không có quan hệ máu mủ, lại thêm cha ghẻ đã qua đời. Mẹ kế lại càng không có cái gì đạo đức kết thúc, hai người cùng một chỗ mặc dù có chút vi phạm xã hội đạo đức công cộng, nhưng cũng không phải không được. Phương Dương suy nghĩ một lát, móc ra đồng tiền trong tay lắc lắc. Cuối cùng cười trả lời, ta mới vừa rồi giúp ngươi hỏi qua tổ sư gia, là chính duyên, bất quá ta đến cho ngươi để tỉnh một câu, tương lai các ngươi kết hôn thời điểm xe hoa tốt nhất là bịt, tân nương lễ phục mặt mai, tiệc cưới tại đi giả hụt tổ chức. Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp dân mạng tất cả đều cười tê. Hỏi một chút ta, ta năm nay 25 tuổi, ta mẹ kế 22 tuổi, cha ta 50 tuổi cưới ta mẹ kế. Sau đó ta mẹ kế mụ mụ hiện tại là 48 tuổi, ta cưới nàng. Loại tình huống này có hay không có thể để cho ta cha gọi ta một tiếng cha? Đứa nhỏ này quả thực có chút phí cha mẹ, cái này mẹ kế có thể còn sống sót cũng coi là mệnh đủ cứng. Ta mỗi lần ra mắt nam, ở chung sau một thời gian ngắn, nhà bọn hắn cuối cùng sẽ không hiểu thấu các người, dẫn đến đằng sau một đoạn thời gian đều không ai dám cùng ta ra mắt, cũng không có qua 2 năm, mấy người tìm tới ta nói muốn giới thiệu ra mắt, về sau hỏi một chút mới biết được, hai nhà cơ bản đều có thủ. Tiểu mụ, cha ta từng tới nơi này sao? Tiểu tử sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, tạ ơn đạo trưởng, ta nhớ kỹ. Dứt lời vứt xuống 100 khối bội ba đi. Thợ quay phim nhìn xem rời đi tiểu tử nhếch miệng, ca, hắn đây coi là không tính loạn luân. Phương Dương không quan trọng đúng mai, chỉ có trong lòng bẩn tiểu người mới có thể cảm thấy bẩn. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một trận tiếng ồn ào. Phu cận bày quầy bán hàng tiểu thương từng cái đứng lên nhìn về phía công viên bên ngoài. Nhìn bên kia đang làm gì? Tựa như là làm hoạt động. Thật nhiều người, đi, đi qua nhìn một chút. Phương Dương cũng bị tiếng bàn luận của bọn họ hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp công viên bên ngoài xuất hiện đại lượng quần chúng vây xem, không ít nhân thủ bên trong còn cầm điện thoại đập video, tựa hồ ngay tại biểu diễn tiết mục gì. Bởi vì cách cây cối căn bản thấy không rõ, Phương Dương quyết định cũng đi theo đến một chút náo nhiệt. Sau khi hắn đi đến đường cái trước mặt lúc, bị một màn trước mắt kinh đến. Đập vào mi mắt là đại lượng tuấn nam mỹ nữ mặc cổ phục đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, thưởng thụ lấy quần chúng vây xem ánh mắt. Mặc dù Phương Dương không hiểu nhiều lắm cuộn tơ lệ văn hóa, nhưng từ bọn hắn trang phục đến xem, hẳn là nước Nhật ạ niềm bên trên nhân vật tạo hình. Bởi vì tại phía sau bọn hắn thì là đổi một bộ trang phục. Những người này từng cái ở trên mặt bôi chét lấy mặt quỷ, người mặc kimono, chân đạp gỗ, một bên nhảy không hiểu thấu vũ đạo, một bên theo đại bộ đội tiến lên. Trừ cái đó ra, đằng sau còn đi theo đại lượng cùng nước Nhật nguyên tố có liên quan du hành đội ngũ. Nghe cái kia quỷ dị âm nhạc, hiện trường đã có không ít người bắt đầu chỉ trỏ. Mặc dù du hành đội ngũ nói là lấy ạ niềm làm chủ đề hoạt động, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa đại lượng nước Nhật đặc sắc, thấy thế nào đều cảm giác không thích hợp. Chương 329, nổi lên mặt nước. Chương 329, nổi lên mặt nước. Đúng lúc này, phát sinh dị biến. Du hành đội ngũ đoạn trước nhất, đột nhiên đứng ra mấy cái thanh niên tiểu tử. Không chỉ có chặn đội ngũ tiến lên con đường, càng là chửi ầm lên, các ngươi bọn này quân bán nước, cũng dám tại Tây Hải thành phố tổ chức loại hoạt động này. Chạy trở về đảo quốc của các ngươi đi. Nguyên bản liền không quá hài hòa tràng diện trong nháy mắt biến hỗn loạn lên. Quân chúng vây xem nhau nhau giơ tay lên cơ, ghi chép một màn trước mắt. Đi ở trước nhất tuấn nam mỹ nữ một mặt không nhịn được giải thích nói, ngươi biết cái gì, đây là triển lãm an nhỉm, quân cỡ lệ văn hóa, chẳng lẽ thích nước Nhật ạ nhỉm chính là quân bán nước sao? Cút mẹ mày đi cái. Ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Tổ tông của ngươi phải biết ngươi bây giờ dạng này tức giận đến có thể từ phía dưới bò lên bóp trên ngươi. Đứng ở phía trước thanh niên không chút nào sợ về đối nói, ngươi thích cuộn tơ lệ văn hóa, không ai ngăn đón ngươi, có thể ngươi mẹ nó nhìn xem phía sau ngươi đám người kia, hắn thật là ạ niềm nhân vật. Cái kia nhảy thứ đồ gì xem xét cũng không phải là hoa hạ đồ vật. Quản tốt chính ngươi đi, ta phạm pháp sao? Ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Cuộn tơ lệ nam vẫn như cũ một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. A đạo đức bắt cóc, ngươi luôn mồm nói triển lãm ạ niềm, vì cái gì tên gọi ngày mùa hè tế? Thanh niên phẫn nộ quát lớn, ngày mùa hè tế, đó là bọn họ nước Nhật sau khi chiến bại kỷ niệm ngày lễ, đánh lấy triển lãm ạ niềm khẩu hiệu công nhân tại Hoa Hạ tổ chức hoạt động của bọn họ. Các ngươi những người này thật chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn du hành đội ngũ, vốn cho rằng chỉ là văn hóa vấn đề, ai nghĩ đến lại là văn hóa xâm lấn. Trước đó kêu gào cột tợ lệ nam giờ phút này cũng về sau rụt rụt, chột dạ không dám nói lời nào. Cả đường thanh niên thấy thế hừ lạnh một tiếng, không cái chạy cái cối. Bọn hắn nước Nhật người vụng trộm tổ chức hoạt động, các ngươi làm người Hoa chẳng những không ngăn cản, ngược lại hỗ trợ, nói các ngươi là Hán gian đều không đủ. Nói đến đây, thanh niên mặt hướng quần chúng vây xem mở miệng nói, các vị, mấy người chúng ta cũng là cuộn tợ lệ kẻ yêu thích, đồng dạng nhận được bọn hắn hoạt động thư mời. Thế nhưng là chúng ta khi nhìn đến hoạt động tên gọi ngày mùa hè tế về sau, tại chỗ liền cự tuyệt. Mà lại, trải qua nghiên cứu của chúng ta phát hiện bọn hắn du hành lộ tuyến kết nối bắt đầu, vừa lúc là nước Nhật địa đồ. Đám này đồ chó hoang, rõ ràng mang theo ý đồ xấu tới, tất cả mọi người là người Hoa, nhất định phải đoàn kết lại, ngăn cản bọn hắn tiếp tục tổ chức xuống dưới. Nói xong, từ trong túi móc ra một tấm bản đồ, từ từ mở ra, phía trên dùng bút họa ra ngày mùa hè tế du hành lộ tuyến. Nhìn kỹ, thật đúng là giống nước Nhật địa đồ. Lần này tốt, khi mọi người nghe được du hành lộ tuyến lại là nước Nhật địa đồ về sau, triệt để sôi trào. Phẫn nộ cùng tâm tình bất mãn trong đám người cấp tốc lan tràn, còn chúng vây xem bắt đầu tự động đi đến đường cái trung ương, đem toàn bộ du hành đội ngũ bao bọc vây quanh. Báo cảnh, đem đám này quân bán nước bắt. Mẹ nó, ta liền cảm giác không thích hợp, cái này rõ ràng không phải Hoa Hạ vũ đạo. Không biết liêm sỉ. Đối mặt quần chúng phẫn nộ, du hành đội ngũ mấy trăm người triệt để luống cuống. Đại đa số người bọn hắn đều là ưa thích quần cờ lệ người Hoa. Duy chỉ có họa mặt quỷ khiêu vũ người là nước Nhật người. Mắt nhìn thấy thế cục dần dần hướng phía không thể khống phương hướng phát triển, một trận quần đầu triệt để triển khai màn che. Tại thanh niên dẫn đầu dưới, từng cái ái quốc nhân sĩ tất cả đều phẫn nộ xông đi lên đánh tơi bởi những cái kia cột tơ lệ, đặc biệt là nước Nhật người, cơ bản mỗi người có thể phân đến ba cái. Không riêng gì nam, nữ cũng chạy không thoát. Ái quốc nữ đồng bào cũng không chút nào ít, mọi thứ tham dự tất cả đều không thể thiếu một trận đánh đập, đặc biệt là mặc kimono, đánh hung nhất. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này về sau, gọi thẳng hạ giận. Ta 10 tuổi nữ nhi nhìn điện thoại nói cùng phục đẹp mắt, ta tại chỗ để đua xuống rất nghiêm túc hỏi nàng, nếu như một đám mặc kimono người, giết ra ra mãi mãi, giết ba ba còn có ta, bao quát bạn học của ngươi lão sư, ngươi sẽ còn cảm thấy xem được không? Nàng ngẩn ra nửa ngày khóc, nói sẽ không. Cho mọi người phổ cập khoa học một chút, ngày mùa hè tế, chính là nước Nhật người kỷ niệm năm đó xâm lược trong chiến tranh chết đi tù chiến tranh. Đánh lấy án niềm ngụy trang công nhân tại Hoa Hạ tổ chức loại hoạt động này, thẩm thấu đã đến loại trình độ này sao? Ngươi có thể nằm trên ghế salon nhìn Nhật mạng, nhưng ngươi không thể quên ngươi vì cái gì có thể nằm trên ghế salon nhìn Nhật mạng. Dứt bỏ lịch sử không nói, cái kia nói chuyện gì? Đàm ngươi ngựa a. Phương Dương nhìn trước mắt loạn thành một bầy hình tượng, trên mặt cũng không có lộ ra tiêu dung, ngược lại là ngưng trọng. Ngược lại là bên cạnh thợ quay phim, Hương Phấn Ma Quyền sát trưởng, ngẫu nhiên chạy đến hắn bên này, cũng thừa cơ đạp mấy cước. Ca, ngươi thế nào, làm sao cảm giác ngươi có tâm sự? Phương Dương nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Trùng hợp. Ngay tại Phương Dương vô kế khả thi thời khắc, nguyên bản thanh niên trong tay vẽ địa đồ bay tới trước mặt. Phía trên vẽ lấy ngày mùa hè tế lộ tuyến, cùng toàn bộ Tây Hải thành phố bố cục. Nhưng khi hắn nhìn thấy hôm trước đi Sơn thôn cùng Lý thị từ đường một khắc này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tâm thần đều chấn. Liên tưởng đến tối hôm qua Vương đội cho hắn cái kia một khối bài rách, một cái đáng sợ ý nghĩ dần dần nổi lên. Hồ Phương Dương hút mạnh một hơi, chấn kinh hai giây về sau, trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương đội gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại được kết nối, truyền đến Vương đội thanh âm kinh ngạc, "Đạo trưởng, lúc này mới buổi sáng a, ngươi sẽ không lại gặp được chuyện a?" "Phải." "Đại sự." Phương Dương không có trêu chọc, ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Vương đội tựa hồ cũng nghe ra hắn không thích hợp, vội vàng hỏi, "Thế nào? Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian dẫn người đến ta bình thường coi bói công viên đến, nơi này phát sinh quần đầu, mấy trăm người hỗn chiến." "A." Đang nghe mấy trăm người hỗn chiến lúc, Vương đội người choáng váng. Không kịp hỏi nhiều, cúp điện thoại xong trước tiên triệu tập toàn cục người mau chóng tới duy trì trật tự. Chỉ bất quá hỗn chiến cũng không có tiếp tục bao lâu. Nương theo lấy có người móc ra đao, trực tiếp đánh ngã mấy cái nước Nhật người về sau, hiện trường trong nháy mắt tiêu tán ra. Nhìn xem trên mặt đất nằm bất động co giật nước Nhật người, quần chúng vây xem đều dọa sợ. "Xong, náo nhân mạng. Sợ cái gì, giết quỷ tử, chết cũng quang vinh." "Đúng a, ai cho ta mượn thanh đao, ta cũng đi." Nhưng mà chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần lại phát hiện, du hành đội ngũ đã sớm chạy hết. Lam Vương đội đuổi tới hiện trường nhìn thấy trên đường cái một mảnh hỗn độn về sau, không cầm được hít sâu một hơi. Đội vàng phân phó cái khác cảnh sát nhân dân gọi điện thoại gọi xe cứu thương, còn lại thì đi giữ gìn trật tự hiện trường. Cho đến lúc này, Vương đội mới nhìn đến vẫn đứng trong góc Phương Dương, vẻ mặt đau khổ đi đến trước mặt, "Đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhưng khi Phương Dương sau khi mở miệng, Vương đội con mắt trong nháy mắt chừng cùng chuông đồng giống như. "Vương đội, ta nghĩ ta đã biết hôm trước Sơn thôn bạo tạc cùng tối hôm qua Lý thị từ đường bản án là ai làm." Chương 330, đại trận chương 330, đại trận nghe nói như thế, Vương đội thần sắc chấn động, nhịp tim phảng phất ngừng một nhịp, dồn dập hỏi, "Là ai?" Phương Dương cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ trên đường cái bờ bụi. "Có ý tứ gì?" Phương Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ mở ra trong tay nhặt được địa đồ chậm rãi mở miệng nói, "Tấm bản đồ này là trước kia mấy cái kia ái quốc tiểu tử hội họa lần này ngày mùa hè tế du hành hoạt động lộ tuyến, ngươi nhìn như cái gì?" Vương đội đụng lên đến nhìn kỹ một chút, kinh ngạc trả lời, "Giống nước Nhật địa đồ." "Phải." Phương Dương lại chỉ địa đồ một cái góc rẽ, "Nơi này ngươi biết là cái nào sao?" "Đây." Vương đội dựa vào là càng gần, quan sát mười mấy giây sau không xác định trả lời, "Nơi này có cái núi lửa hồ, chẳng lẽ lại chính là hôm trước sân thôn?" "Đúng." Phương Dương lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu, lại chỉ hướng một khối khác khu vực, "Nơi này quen thuộc sao?" "Cái này." Lần này, Vương đội nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, "Không biết." "Lý thị từ đường." "A." Đang nghe đáp án về sau, Vương đội hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm, "Đạo trưởng, ngươi muốn nói cái gì đâu?" Phương Dương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi thổ lộ một cái tên kỳ cục, "U Minh dẫn hồn trận." Một cái nguồn gốc từ nước Nhật Cửu Cúc một phái chiêu hồn trận pháp. Trận pháp từ ba bộ phận cấu thành, huyết tế, đoạt vận, tụ hồn. Mỗi cái bộ phận đều cần tỉ mỉ bố cục, cùng thiên địa tự nhiên chi lực kêu gọi lẫn nhau, lấy đạt tới điều khiển vong hồn mục đích. Ngục. Vương đội trừng to mắt nhìn xem Phương Dương, nói chuyện đều có chút ấp a búng, nói: "Đạo trưởng, ngươi không phải không tin quỷ thần à?" "Làm sao?" Phương Dương lắc đầu, "Ta không tin, không có nghĩa là người khác không tin. Nếu như ta đoán không lầm, có người tại Tây Hải vải diềm bâu hạ một cái đại trận, muốn dùng cái này đến cướp đoạt chúng ta Hoa Hạ khí vận, triệu hoán năm đó nước Nhật vong hồn." Lời này vừa nói ra, Vương đội cùng tợ quay phim đều sợ ngây người, toàn thân không tự chủ tê một chút. Phương Dương cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải thích, "Vương đội, còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua cho ta cái kia một khối vải rách sao?" "Nhớ kỹ. Ta lúc ấy đã cảm thấy phía trên kia khắc họa hẳn là trận pháp đường vân, bây giờ suy nghĩ một chút, suy đoán của ta không sai, nơi đó quả thật bị người bày ra trận pháp, chỉ bất quá theo bạo tạc cùng ngọn núi đất lở mà bùi lấp. Còn nhớ rõ ta trước đó ở trên núi thời điểm nói với các ngươi sao? Cái kia đỉnh núi ẩn ẩn có long mạch dấu hiệu." "Nhớ kỹ." Hai người trăm miệng một lời gật đầu. Trước đó ta cũng không hề để ý, dù sao cũng không phải thật rồng, bị hủy cũng liền hủy, nhưng bây giờ lại nhìn, cái này rõ ràng là có người cố ý hành động. Mà mục đích của bọn hắn, không chỉ có riêng là phá hư phong thủy đơn giản như vậy, mục đích thực sự nhưng thật ra là huyết tế. Đang nghe huyết tế hai chữ lúc, hai người con mắt không tự chủ lại trừng bắt đầu. "Đạo trưởng, ý của ngươi là nói, hung thủ chính là bày ra đại trận người?" Phương Dương nhẹ gật đầu, "Phải. Hắn đặc địa tuyển cái chỗ kia làm đầu trận, một phương diện áp chế Tây Hải thành phố khí vận, một phương diện khác đạt tới huyết tế mục đích. Ta phỏng đoán bọn hắn vốn là muốn lợi dụng huyết tế tới mở trận pháp, hội tụ âm sát chi khí, có thể để cho trận pháp cường độ tăng lên, chỉ bất quá trời xui đất khiến hạ bị ta làm hỏng." "Vậy cũng không đúng." Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, "chiếu ngươi nói như vậy, trận pháp đều không có mở ra, bọn hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục?" Phương Dương cười lạnh một tiếng, "ai nói trận pháp không có mở ra, long mạch cho nổ nát một khắc này, liền đã khởi động. Không thành công huyết tế, không có nghĩa là bọn hắn liền thất bại, đừng quên, núi lửa hồ phun trào, chết nhiều như vậy cá cùng gia súc, cũng coi là thành công một nửa." Nghe nói như thế, hai người tâm thần chấn động, không khỏi hít sâu một hơi. Ngoại trừ huyết tế, trận pháp cái thứ hai điểm mấu chốt, đoạt vận. Hôm qua Lý thị từ đường tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, tổ tông liệt sĩ bài vị bị đổi thành nước Nhật người, mộ quần áo cũng đổi thành võ sĩ đao cùng quân kỳ, rất hiển nhiên, cái này cái thứ hai bộ phận cũng hoàn thành. Tiếp xuống chính là trọng yếu nhất cái thứ ba bộ phận, chiêu hồn. Bọn hắn đánh lây triển lãm ạ niềm nguy trang, trên thực tế sau lưng cử hành lại là ngày mùa hè tế. Thông qua ngày mùa hè tế lộ tuyến, vẽ ra nước Nhật địa đồ, trong lúc vô hình tạo thành một đầu vong hồn đường bể, triệu hoán những cái kia tủ chiến tranh vong hồn. Vậy bây giờ chẳng phải là nói trận pháp đã phá? Ngày mùa hè tế bị đánh gãy. Vương đội nghi ngờ hỏi. Phương Dương ánh mắt nhìn ngang lắc đầu, cũng không có phá, chỉ nói là trận pháp còn không có hoàn toàn hoàn thành. Theo ta được biết, trận pháp này còn có một cái trận nhãn, cần tinh thông trận pháp người tọa trấn, chỉ cần tìm được trận pháp này, hủy, đại trận này tự nhiên là phá. Trận nhãn ở đâu? Vương đội cười khổ hỏi, đạo trưởng, những vật này, ta là nhất khiếu bất thông à, chỉ có thể dựa vào ngươi. Phương Dương cười khoát tay áo, cái gọi là trận pháp bất quá là bọn hắn lừa mình dối người thôi, nếu như trận pháp thật có tác dụng, bọn hắn liền sẽ không lén lén lút lút như vậy làm việc. Nhưng bọn hắn nổ đỉnh núi, dẫn đến núi lửa hồ phun trào, kém chút hại chết hơn ngàn vị thôn dân, đổi bài vị, đánh cháo liệt sĩ di vật, thậm chí còn công nhiên tại Hoa Hạ cảnh nội tổ chức ngày mùa hè tế. Cái cọc kiện kiện bất kỳ cái gì một đầu đều đủ để diệt bọn hắn trăm ngàn lần. Ta sở dĩ để ngươi dẫn người tới, một mặt là duy trì trật tự hiện trường, một phương diện khác nhà. Đương nhiên là theo ta đi bắt người. Vương đội triệt để sợ ngây người, ngươi biết trận nhãn ở đâu? Thế nhưng là, bọn hắn đã dám đến, khẳng định biết ngươi, vạn nhất hiện tại đang xem trực tiếp. Phương Dương khẽ miệng mỉm cười, yên tâm đi, bọn hắn thấy được cũng sẽ không chạy, bởi vì bọn hắn một khi rời đi trận nhãn, đại trận trực tiếp liền phá. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ cực ta không biết trận nhãn ở đâu, huống hồ coi như bọn hắn nhìn trực tiếp, hiện tại cũng không kịp chạy. Nói đến đây, thợ quay phim lập tức tâm linh thần ngộ tắt đi phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp đám dân mạng trong nháy mắt vỡ tổ. Từng cái gấp muốn nện máy tính, như thế thời khắc mấu chốt, vậy mà hạ truyền bá. Nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải, chỉ có thể ngồi tại máy tính trước mặt, không ngừng theo F5 đổi mới giao diện, kỳ vọng có thể trước tiên nhìn thấy trực tiếp bắt người hình tượng. Cúp máy trực tiếp về sau, Vương đội gọi tới mười mấy người tùy thời chờ lệnh, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, tiếp xuống làm thế nào, ngươi phân phó đi. Phương Dương khẽ bước cầm mở miệng nói, đầu tiên trận nhãn nhất định là tại ngày mùa hè tế du hành địa đồ phạm vi bên trong, tiếp theo, loại này đại trận cần câu thông thiên địa chi lực, bọn hắn khẳng định chọn phụ cận tòa kiến trúc cao nhất. Nói đến đây, Phương Dương ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa trăm tầng cao ốc. Vương đội một tiếng kinh hô, Tây Hải khách sạn. Đúng, chính là chỗ đó. Khi lấy được Phương Dương khẳng định trả lời chắc chắn, Vương đội vội vàng phân phó, tất cả mọi người đâu mở ra xe cảnh sát hướng phía Tây Hải khách sạn xuất phát. Chương 331, phá trận chương 331, phá trận 5 phút đồng hồ không đến, xe dừng ở khách sạn dưới lầu. Vương đội đám người căn bản không kịp tìm kiếm chỗ đậu xe, trực tiếp lái đến cửa, cấp tốc xuống xe hướng phía đại sảnh đi đến. Quản lý đại sảnh cùng phục vụ viên thấy thế nhao nhao sắc mặt đại biến, đi tới hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lập tức phong tỏa khách sạn tất cả cửa ra vào, đặc biệt là thang máy cùng thang lầu, không cho phép bất cứ người nào ra vào. Rõ. Tùy hành cảnh sát nhân dân cấp tốc triển khai phong tỏa. Quản lý mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được xảy ra chuyện lớn, vội vàng phân phó bảo an toàn lực phối hợp cảnh sát phá án. Vương đội nhìn về phía quản lý mở miệng nói, mang bọn ta đi tòa nhà này chỗ cao nhất. Chỗ cao nhất? Quản lý có chút không hiểu, chúng ta nơi này cao nhất tầng lầu là 101 tầng, bất quá, kia là chủ tịch văn phòng. Nếu không ta? Lời còn chưa dứt, Vương đội trực tiếp khoát tay đánh gãy, đừng nói nhảm, trực tiếp mang bọn ta đi. Được. Tốt tại quản lý dẫn đường dưới, đám người ngồi thang máy một đường đi tới tầng cao nhất. Vừa hạ thang trời, Vương đội liền yêu cầu quản lý mang theo hắn lục soát mỗi một cái gian phòng. Nhưng mà, lục soát hơn 10 phút, một cái quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy, chớ nói chi là người. Chủ tịch khi biết sự tình sau vội vã chạy tới. Cảnh sát đồng chí, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ta cùng các ngươi Dương cục còn uống qua trà, có thể hay không? Vương đội chỉ là nhàn nhạt xem xét hắn một chút, trầm giọng dò hỏi, ngươi xác định nơi này chính là các ngươi cao ốc tầng cao nhất sao?
Xác định a.
Chủ tịch vẻ mặt cầu xin gật đầu, chính ta văn phòng ta có thể không biết sao? Nhưng mà một giây sau, bên cạnh quản lý lại truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, nếu như nói tầng cao nhất, nơi này còn giống như thật không tính là.
Có ý tứ gì?
Ê, ý là chủ tịch văn phòng mặt trên còn có một cái hình tròn trang trí không gian, ở trong đó cũng có 10 cái bình phương, chỉ bất quá chưa từng có người ở. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang ta tới.
Tốt.
Quản lý sắc mặt bất dứt đi ở trước nhất, xuyên qua hành lang về sau, đi vào một cái đầu bậc thang. Quản lý cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trong thang lầu bên trên gỉ cửa phòng. Chỉ một thoáng, một cỗ yếu ớt gió từ bên trên quét xuống tới. Mấy người dọc theo chật hẹp thang lầu từng bước một đi lên, cuối cùng đi vào thang lầu cuối cùng, một cái nửa đậy cửa kim loại đập vào mi mắt. Một tiếng quạt kẹt cửa kim loại bị đẩy ra, một cô manh liệt gió thổi vào mặt. Đứng tại mái nhà, có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, cơ hồ có thể quan sát toàn bộ Tây Hải thành phố. Mà tại trên đầu của bọn hắn là một cái cự đại cùng loại điện tín tháp đồng dạng kim loại thiết tháp. Thiết tháp ở giữa chính là quản lý trong miệng cầu hình kiến trúc. Cảnh sát đồng chí, chính là cái kia. Vương đội nhíu nhíu mày, trong lòng nổi lên nói thầm. Cũng không phải hắn không tin Phương Dương, mà là lo lắng người hiểm nghi nhìn thấy trực tiếp sau khả năng chạy. Đúng lúc này, Phương Dương đối phía trên hét lớn một tiếng, ra đi, các ngươi đã chạy không xong. Nhưng mà vài giây đồng hồ đi qua, phía trên không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người ở đây coi là phía trên căn bản không ai thời điểm. Đột nhiên, hình tròn công trình kiến trúc một góc bị người đẩy ra. Ngay sau đó, một cái cùng loại đạo sĩ ăn mặc nước Nhật nam tử từ bên trong đi ra. Mang tính tiêu chí diễm mép, còn có cái kia hèn mọn dáng vẻ, một chút liền có thể nhìn ra không phải người Hoa. Vương đội đám người trong nháy mắt móc ra trong túi quần súng ngắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, người ở phía trên vậy mà nói ra một ngụm lưu loát Hán ngữ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi tìm được. Xem bộ dáng là chúng ta đánh giá thấp Hoa Hạ đạo sĩ thực lực. Phương Dương hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, lăn xuống đến. Vốn cho rằng xuống tới chỉ có một người, ai nghĩ đến, liền cùng hạ tệ, bên trong một cái tiếp một cái, sửng sốt đi tới 6 người. Trang phục của bọn hắn thống nhất, tạo hình thống nhất, ngực in hoa cúc huy trường, chính là Phương Dương trong miệng cái gọi là cựu cúc một phái. Những người này sau khi xuống tới, căn bản không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là đứng thành một hàng, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Vương đội lúc này quát lớn, ngồi xuống ôm đầu. Cầm đầu nước Nhật nam tử một mặt không quan trọng hỏi ngược lại, không biết cảnh sát đồng chí, chúng ta phạm tội gì rồi? Các ngươi dính líu tội cố ý giết người, nguy hại công cộng an toàn tội, chỉ là cái này hai đầu liền đầy đủ bắt các ngươi. Chứng cứ đâu? Ngươi nói chúng ta cố ý giết người, nguy hại công cộng an toàn, chứng cứ ở đâu? Lời này vừa nói ra, Vương đội sửng sốt một chút. Từ đầu đến cuối, đây đều là Phương Dương suy đoán, hơn nữa còn là hư vô mở mịt trận pháp. Nếu như muốn bắt cái này làm chứng cứ, vậy cũng quá hoang đường. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là không có chứng cứ xác thực. Cầm đầu nước Nhật người cười lạnh một tiếng, thế nào?
Không nói.
Nếu như không có chứng cứ, vậy chúng ta liền đi. Nhưng mà vừa dứt lời, không biết từ chỗ nào bay tới một cái sọ dày vừa vặn nện vào trên mặt hắn. Ba nước Nhật nam tử không tự chủ bưng kín mặt, đau nhè răng trợn mắt, là ai nhìn xem trên mặt hắn dấu đỏ, tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Là lao tử. Một giây sau, Phương Dương cơ lấy một cái khác cái sọ dày xuống tới, tại chỗ đối hắn còn hoàn hảo mặt liên tục rút nhiều lần, trực tiếp cho hắn rút quỷ giảm xuống đất. Bất thình lình một màn cho tất cả mọi người nhìn ngây người. Cũng quá dữ dội đi. Thợ quay phim vội vàng mở ra phòng trực tiếp, vừa vặn để đám dân mạng nhìn xem hạ giận thời khắc. Tám cách răng đường tám người tê liệt ba mấy cái khác cựu cúc một phái đạo sĩ nhìn thấy thủ lĩnh bị đánh, nhao nhao xông lên muốn giúp đỡ. Bọn hắn có cầm lá bửa, có cầm pháp khí. Từng cái vây quanh Phương Dương lại nhải đọc lấy nghe không hiểu chủ ngữ. Trong lúc đó còn chơi mấy lần ma thuật, nhìn Phương Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mấy cái trẻ tuổi cảnh sát nhân dân nhìn thấy trạng huống này, gấp cái trán đưa ra mồ hôi, "Vương đội, làm sao bây giờ? Muốn hay không đi hỗ trợ?" Vương đội mặt lộ vẻ cổ quái cười cười, luận đánh nhau, "Ngươi cảm thấy Phương đạo trưởng còn cần ngươi giúp? Đừng lên đi thêm phiền là được rồi." Cũng là ngang quả nhiên. Một giây sau, Phương Dương thực sự nhịn không được, cơ lấy cái sỏ dày, nhảy dựng lên chính là một người một chút. Ba 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 đều đánh ra liền vang cảm giác. Mấy người trong tay pháp khí tất cả đều bị đánh rớt xuống đất, từng cái bụng mặt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi không phải đạo sĩ sao? Có loại đấu pháp a? Ngu xuẩn. Phương Dương lườm hắn một cái, loẹ loẹn, loạn thất bắt ao, cái dám dùng không có. Hôm nay, đạo gia ta để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đạo pháp tự nhiên. Sau đó hình tượng có chút không quá lịch sự. Phương Dương không phải tại đánh bọn hắn, nói đúng ra là đang vũ nhục bọn hắn. Hắn cũng không cần quá lớn khí lực, chính là dùng cái sọ dày quất mặt, dùng sức rút, lần lượt rút, thay phiên rút, chính diện rút, phía cạnh rút, phía trên rút, phía dưới rút, các loại rút. Vừa mới bắt đầu đối diện vẫn là mặt mũi tràn đầy phẫn hận cầm pháp khí tại cái kia thi pháp mượn rùa, nhưng đánh lấy, bọn hắn hỏng mất. Chương 332, bảy trận. Chương 332, bảy trận. Nguyên bản đối phó khác đạo sĩ mọi việc đều thuận lợi chiêu thức, và hôm nay cái dám dùng không có, từng cái bị đánh tìm không ra bắc, đến mức bọn hắn cuối cùng cũng từ bỏ pháp khí cùng lưu manh vô lại đồng dạng xông lên đánh nhau. Ta liều mạng với ngươi. Ngươi tại nhục nhã ta, liền không thể thay cái đánh người chiêu thức sao? Phương Dương toàn bộ hành trình bảo trì cười lạnh, từ đầu đến cuối tay nâng giày rơi, ánh mắt băng lãnh tựa như là đang đánh chó. Thẳng đến sau 20 phút, đối diện 6 người triệt để hỏng mất, từng cái nằm dạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng đánh nữa,
ta sai rồi.
Đừng đánh nữa, ta chiêu, ta đều chiêu. Phương Dương cười lạnh một tiếng, thuận thuận cánh tay, rút thời gian dài như vậy thật là có điểm chua. Chính là đáng tiếc, giày bị hắn rút nát, quay đầu còn phải một lần nữa mua một đôi. Vương đội nhìn trước mắt một màn, từ trước đó muốn cười dần dần chuyển biến thành chết lặng, hiện tại thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trước đó hắn còn tại đau đầu không có chứng cứ bắt những người này. Kết quả người ta Phương Dương căn bản không theo lẽ thường ra bài, đi lên chính là một trận đánh. Vương đội làm cảnh sát, hắn khẳng định không thể như thế làm, bằng không thì bạn nhất chuyển đi, người ta nói Hoa Hạ cảnh sát không có tố chất. Nhưng Phương Dương lại khác biệt, hắn tán nhân một cái, hơn nữa còn cùng đối diện là đồng hành. Nói câu không qua trường, đồng hành gặp mặt đấu cái pháp thế nào? Đồng dạng đều là pháp khí, cái sỏ dày chẳng lẽ lại không thể là pháp khí? Về phần đối diện đấu không lại Phương Dương, vậy thì chỉ trách bọn hắn học nghệ không tinh. Vừa vặn cũng đã chứng minh kia cái gì cầu thí cựu cúc một phái căn bản không bằng Hoa Hạ đạo giáo một con giày, sách giày cũng không xứng. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng đều sôi trào. Thoải mái, thật mẹ nó thoải mái, nhìn đạo trưởng đánh người tựa như là ta tự mình động thủ, ra một thân mồ hôi, mấy cái kia ngu ít đạo sĩ còn dám đối phương đạo trưởng tắt pháp, không biết phương đạo trưởng mà pháp miễn dịch sao? Phiền phức phương đạo trưởng mở khen thưởng đánh người công năng, 100 khối tiền một bàn tay, ta cam đoan phòng trực tiếp một ngày thu nhập hắn đoạt giải quán quân còn nhiều hơn. Muốn rời trước một điểm, không thể bởi vì quy định không thể đánh chết liền đánh không chết. Đầu óc, phát động danh từ nước Nhật phát động đặc cấp năng lực. Trái tim, khởi động tua bin tăng áp. Cơ bắp, khai phát đến 100%. À dễ lỉnh, lấy đẩy. Đau thần kinh tuyệt, ta rút lui trước. Chứng kiến đạo trưởng có chút quá mức, không nên dùng cái sỏ giấy quất mặt, có chút quá vũ nhục người, hẳn là dùng cục gạch đập, dạng này bọn hắn chết có tôn nghiêm một điểm. Cái gì? Đạo trưởng đánh người bồi thường tiền. Suy nghĩ nhiều quá, cho bọn hắn bồi cái ma dụ thoải mái, sung sướng được. Đến tận đây, mấy người kia rốt cuộc không có trước đó mạnh miệng. Vương đội vung tay lên, mang đi. Sau đó, một đoàn người ra roi thúc ngựa chạy tới cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Bởi vì bọn hắn biết, bắt dù sao không phải người Hoa, nếu như không có cường lực chứng cứ, độ ngoại giao sẽ rất khó làm. Nhưng cũng may trải qua Phương Dương một phen dạy bảo, bọn hắn đã bị rút sợ. Mỗi người mặt xương phủ cùng đầu đeo, sợ một lời không hợp Phương Dương lại đến đánh bọn hắn, một mạch con toàn bàn giao ra. Chính như Phương Dương suy nghĩ, bọn hắn trước khi đến chính là muốn khiêu chiến một chút Hoa Hạ đạo giáo. Sớm thiết trí thật lớn trận, cướp đoạt Hoa Hạ khí vận, triệu hoán vong hồn. Ai nghĩ đến bị Phương Dương đụng vừa vặn, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Cũng may liệt sĩ di vật cũng không có bị bọn hắn hủy đi, bởi vì bọn hắn giữ lại còn hữu dụng. Vương đội phân phó cảnh sát nhân dân tại vị trí chỉ định tìm được đại lượng liệt sĩ di hải, cũng thông chi Lý thị tộc nhân tới phân rõ nhận lấy. Thẩm vấn mãi cho đến 7 giờ tối nhiều chung còn chưa kết thúc. Phương Dương ghi chép cũng đều làm không sai biệt lắm. Vương đội đặc địa tìm tới hắn, nói muốn mời khách ăn cơm. Hôm nay mặc dù lại gặp đại án, nhưng vụ án này lại cùng nhau giải quyết 2 ngày trước bản án, để hắn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trải qua đến trưa dày vò, Phương Dương cùng thợ quay phim đã sớm đói không được, đồ ăn mới vừa lên đến liền ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Nhưng mà bọn hắn không biết, hôm nay việc này tại trên mạng đưa tới bao lớn doanh động, đặc biệt là đạo giáo hiệp hội. Khi biết lại là cựu cúc một phái chạy đến Tây Hải vài diềm bâu hạ đại trận khiêu khích toàn bộ Hoa Hạ đạo gia, từng cái vô cùng phẫn nộ. Nhưng cũng may đại trận bị kịp thời bài trừ, bằng không thì toàn bộ Hoa Hạ đạo giáo mặt để nơi nào? Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Đã bọn hắn cựu cúc một phái muốn bày trận nhằm vào Hoa Hạ, vậy bọn hắn làm sao có thể bị động bị đánh? Cho nên trải qua đến trưa hội nghị quyết định, nhất định phải tại Tây Hải thành phố bày cái đại trận nhằm vào nước Nhật trả lại. Giờ phút này, đã có đại lượng đạo giáo cao công pháp sư nhao nhao chạy tới Tây Hải thành phố, cùng một chỗ bày trận. Không phải sao, Phương Dương ăn ăn, một trận điện thoại đánh tới. Nghe hậu chuyện đến một đạo giọng của nữ nhân, chính là trước đó đưa áo bảo tím Lý Hân Nhã. Đang nói rõ đạo giáo hiệp hội quyết định về sau, Phương Dương sợ ngây người, người nói là: "Để cho ta tới làm trận nhãn công trận." "Đúng vậy, đây là hội trưởng cùng tất cả tầng quản lý quyết định, hy vọng Vương đạo hữu không muốn cự tuyệt." "Cái này được thôi." Điện thoại cúp máy về sau, Vương đội nghi ngờ hỏi: "Đạo giáo hiệp hội đánh tới?" "Phải." Phương Dương cười khổ kẹp miệng đồ ăn, bọn hắn chuẩn bị tại Tây Hải vài diềm bâu hạ tinh đấu đại trận đến nhằm vào nước Nhật, để cho ta tới tỏa trấn trận nhãn. Nghe nói như thế, Vương đội kinh ngạc trừng to mắt, kia là chuyện tốt ta, Phương đạo trưởng đạo giáo địa vị bây giờ cũng xưa đâu bằng nay. Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, không có ứng nói. Sau khi ăn cơm tối xong dựa theo Lý Hân Nhã cho địa chỉ, Phương Dương đi vào một chỗ phong cảnh tuyệt mỹ sơn trang. "Phương đạo hữu, ngươi có thể tỉnh tới." Lý Hân Nhã cười tiến lên đón. Cùng trước đó, một thân màu trắng đạo bào, đã tu thân lại rất có khí chất. Mời tới bên này, phu cận cao công pháp sư đều đã trình diện. Phương Dương khẽ bước cằm, cười đáp lại hạ. Tại Lý Hân Nhã dẫn đầu dưới, mấy người xuyên qua tiểu viện cuối cùng đi vào đại sảnh. Mới vừa vào cửa nghe được bên trong một trận phẫn hận tiếng cãi vã, tựa hồ là nhằm vào buổi chiều nước Nhật cựu cúc một phái sự tình. Khi nhìn đến Phương Dương trình diện, mọi người cùng xoát xoát đứng lên, từng cái cười chào hỏi, "Phương đạo hữu." Phương Dương liền vội vàng cười lễ phép đáp lại. Rất nhanh, đám người toàn bộ ngồi xuống, bắt đầu thương lượng như thế nào bày trận. Từ Phương Dương tiến vào trang viên một khắc kia trở đi, thợ quay phim liền tắt đi trực tiếp. Ngoại trừ bọn hắn, không có ai biết một đêm này xảy ra chuyện gì, cũng không biết bọn hắn cụ thể bày ra cái gì trận. Chỉ biết là trong đêm 12 giờ thời điểm, nguyên bản đầy trời tinh thần Tây Hải thành phố đột nhiên mây đen tiếp cận, bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít tiềm điện, thậm chí xuất hiện sấm sét màu tím. Cái này dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi không tới một phút liền kết thúc. Ủy dị như vậy hiện tượng bị hữu tâm thị dân đập tới về sau, tuyên bố đến trên mạng. Đám dân mạng chấn kinh.
Bọn hắn mặc dù không biết Phương Dương bảy trận cụ thể tin tức, nhưng biết bọn hắn ban đêm tại bảy trận. Trong lúc nhất thời trên internet chúng thuyết phân vân, có người nói là trùng hợp, nhưng tuyệt đại đa số người đều nói là đạo trưởng bảy trận đưa tới dị tượng. Chương 333, không hợp thói thường chia tay lý do. Chương 333, không hợp thói thường chia tay lý do. Nhưng mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Ban đêm hôm ấy, nước Nhật phát sinh hai kiện đại sự. Một kiện là trầm tích nhiều năm núi lửa đột nhiên phun trào, tạo thành phụ cận thôn dân đại lượng ngoài ý muốn thương vong. Chuyện thứ hai chính là nước biển chảy ngược, đại lượng thành thị duyên hải phòng ốc bị dìm ngập. Mà lại cái này nước biển rất không thích hợp, cẩn thận kiểm tra sau mới phát hiện, vậy mà đều là hạch nước bẩn. Hạch nước bẩn chảy ngược, tựa như là trong cõi u minh tiên ý mình sắp xếp mình uống. Lần này tốt, đám dân mạng triệt để sôi trào. Là thật, ta chính là Tây Hải thành phố người, lúc ấy ngủ không được vừa lúc ở tại ban công ngắm sao, trời đột nhiên liền đen, đặc biệt ngầm cái chủng loại kia, sau đó rõ ràng không có trời mưa, lại xuất hiện trời hàn lôi, cái kia lôi điện còn không phải một đạo, là lít nha lít nhít vô số đạo, thậm chí còn có tử sát, đáng tiếc lúc ấy không có kịp phản ứng, chưa kịp ghi chép video. Nói ra các ngươi khả năng không tin, lúc ấy ta đang xem khí tượng đồ phía trên xuất hiện một cái thái cực đồ án, ông trời ơi. Đạo trưởng mỗi ngày cùng chúng ta nói tin tưởng khoa học, kết quả hắn mình bụng trộm tu tiên. 749 cục đến cùng thật hay giả à, đừng thật tận thế tới, các ngươi nên ngự kiếm, nên đạp không đạp không, nên hóa cánh, chỉ có một mình ta đạp cái bàn đạp trốn chạy khắp nơi. Không được, ta muốn đi làm đạo sĩ, ta muốn đi tu tiên, ai cũng đừng cản lão tử, tổ sư ra cũng không được, ta nói. So với đám dân mạng xôi trào, Phương Dương lại đã sớm nằm ngáy ho ho cái gì dị tượng, cái gì thái cực đồ, thuần túy đều là nói nhảm. Hắn chỉ biết là lúc ấy đột nhiên sẽ đánh, bị hù tất cả mọi người chạy đến phòng phía dưới đi tránh lôi đi. Về phần nước Nhật bên kia ngoài ý muốn, bọn hắn thì càng không biết. Phương Dương nếu là biết, nói thế nào cũng phải tại phòng trực tiếp bên trong đắc ý một chút, đạo gia ta luyện xong rồi. Chỉ có thể nói hắn không hiểu rõ bây giờ lời đồn truyền bá cường độ khủng bố đến mức nào. Đám dân mạng não bổ năng lực quá mạnh. Trong nước đều đã là như thế này, huống chi là nước ngoài. Một chút ở nước ngoài người Hoa, soát đến video về sau, nhao nhao phát đến quốc tế bản đầu âm. Lần này tốt. Nước ngoài dân mạng xem hết video về sau, từng cái kêu cha gọi mẹ. Không phải nói đều là giả sao? Ngay cả công phu đều là giả, đây là có chuyện gì? Bù một giấc tỉnh, ngươi nói cho ta Hoa Hạ có người tu tiên. Cái này còn thế nào chơi? Ta liền biết, Hoa Hạ nhất định là có tu tiên phương pháp, bằng không thì bọn hắn không biết ra được những cái kia tu tiên tiểu thuyết, ta muốn đi Hoa Hạ, ta bái sư, ta cũng muốn làm tiên nhân. Xong đời, chúng ta còn tại nghiên cứu vũ khí, bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu tu tiên, thế thì còn đánh như thế nào a? Tưởng tượng một chút, chúng ta bên này còn tại chuẩn bị phát xạ đạn đạo, bọn hắn đã có thể dùng ý niệm khống chế núi lửa phun trào, địa chấn, a bán bánh ngọt, tuyệt vọng. Ta đối Hoa Hạ có tiên nhân vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì ta đã từng liền thấy tóc trắng phơ lão nhân nằm tại trên đường cái, tất cả xe nhìn thấy hắn đều đang lùi lại, đây là lĩnh vực. Về sau ta khổ tâm tu luyện, rốt cục tu ra trong truyền thuyết kim đan, nhưng chính là đi một lần bệnh viện, bọn hắn lại đem kim đan của ta cho đảo. Nhưng ta không hề từ bỏ, lại tu luyện ra nguyên anh, nhưng bọn hắn lại nói là thai ngoài tử cung, lại đánh cho ta. Lần này, ta nhất định phải tu đến hóa thần. Sáng ngày thứ hai, Phương Dương nguyên khí tràn đầy rời giường làm việc. Hôm qua không chút kiếm tiền, hôm nay đến tranh thủ nhiều tính mấy cái. Hai người ăn xong điểm tâm liền vội vã chạy tới công viên. Trên đường cái xe tới xe đi, sớm đã không có ngày hôm qua hỗn loạn. Quầy hàng vừa bày xuống không bao lâu, tới một cái tuổi trẻ muội tử. Muội tử vừa lên đến liền sầu mi khổ kiểm mà hỏi, đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán ta cùng bạn trai ta có thể kết hôn sao? Nghe nói như thế, Phương Dương quan sát tỉ mỉ xuống muội tử biểu lộ, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Ngươi là nghĩ sớm một chút kết hôn sao? Không. Muội tử lắc đầu, kỳ thật, ta muốn theo hắn chia tay, thế nhưng là, chúng ta đều đã đính hôn, gặp qua song phương cha mẹ, cho nên ta hiện tại rất xoắn xuýt, ta không dám tùy tiện làm quyết định. Vì cái gì? Phương Dương tò mò hỏi, ngươi đã đều đính hôn, vậy nói rõ tình cảm cũng không tệ lắm, có thể nói cho ta chia tay nguyên nhân sao? A muội tử tự giễu cười một tiếng, nói ra đều có chút buồn cười. Trước mấy ngày tắm rửa thời điểm hắn đột nhiên thả một cái rắm. Ừm. Sau đó thì sao? Sau đó, hắn một cái rắm tung ra cái con non vòng bảo hộ. Cái gì đồ chơi? Phương Dương há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thợ quay phim cũng tại chỗ cây này người dại. Muội tử cười khổ lắc đầu, thật buồn cười đi. Ta cũng cảm thấy rất buồn cười, cũng bởi vì việc này, ta cùng hắn đại xảo một khung, ta thật sự là không tiếp thu được. Phương Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, đây quả thật là có chút khó mà tiếp nhận, vậy ta liền buồn bực, bạn trai ngươi, cùng ngươi nói chuyện 2 năm, ngươi không có phát hiện hắn là cái không sao? Mỹ nữ lắc đầu, không có. Hắn nói cho ta hắn trước kia không dạng này, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này mới biến. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn tỷ tỷ mang thai. Cái này cùng hắn tỷ tỷ mang thai lại có quan hệ thế nào? Phương Dương nghe có chút không hiểu đấu. A muội tử lại là cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn tỷ mang thai thời điểm, thai nhi bất ổn, cho nên liền không cho tỷ phu hắn đụng nàng. Kết quả hắn tỷ phu nói tỷ tỷ mang thai, hắn tới làm nữ nhân dùng, lý do là hắn cũng là người nhà, lại đều là nam nhân không tính có lỗi với tỷ tỷ. Hiện tại hắn chất tử ra đời, tỷ phu cũng không còn đụng hắn, có thể hắn lại đi không ra ngoài. Khá lắm, Phương Dương gọi thẳng khá lắm, người một nhà này cũng quá người tiên. Vậy hắn tỷ tỷ biết không? Muội tử nhẹ gật đầu. Phương Dương trực tiếp cây ngay ngây dại, trừng to mắt hỏi, nàng cũng không ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Muội tử biểu lộ viết đầy ghét bỏ, ngăn trở để hắn lão công đi bên ngoài tìm những nữ nhân khác sao? Nghe nói như thế, Phương Dương trực tiếp bó tay rồi. Muội tử thở dài một tiếng, hiện tại hắn một mực tại cùng ta xin lỗi, cầu ta tha thứ hắn. Thế nhưng là, ta căn bản không qua được trong lòng một cửa ải kia. Hiện tại vấn đề là cha mẹ ta hết lần này tới lần khác liền nhìn đúng hắn, thúc ta kết hôn, ta lại không dám cùng bọn hắn nói tình hình thực tế. Đạo trưởng, ta nên làm cái gì a? Cái này có cái gì không dễ làm? Phương Dương tùy ý khoát tay áo. Là ngươi kết hôn, cũng không phải cha mẹ ngươi kết hôn. Ngươi muốn vì hạnh phúc của mình phụ trách, mà không phải vì bọn hắn. Lại nói, kết hôn chẳng lẽ chính là cả một đời không ly hôn rồi? Nếu như ngươi cảm thấy buồn nôn, coi như kết hôn, sớm muộn cũng sẽ thụ không được mà ly hôn. Cùng cái này đem mình biến thành một cái ly dị, không bằng sớm làm quyết đoán, đau dài không bằng đau ngắn. Muội tử nghe vậy nặng nề gật đầu, đạo trưởng, ngươi nói đúng. Ta hẳn là vì chính ta nhân sinh phụ trách. Ta cái này đi cùng cha mẹ ta nói, từ hôn. Phương Dương gật đầu cười, đi thôi chương 334, vĩnh viễn thích 18 tuổi chương 334, vĩnh viễn thích 18 tuổi hơn nửa canh giờ, một vị cách ăn mặc hơi có vẻ khí chất trung niên nữ tử chậm rãi đi tới. Vừa ngồi xuống liền mở miệng nói, đạo trưởng, có thể tính toán ta nhân duyên sao? Phương Dương cười gật gật đầu, có thể, ngươi muốn làm sao tính? Xem tướng tay vẫn là hỏi quẻ. Nữ tử khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau đưa tay trái ra, giúp ta nhìn xem tướng tay đi. Được. Phương Dương đơn giản nhìn một chút, cuối cùng cười trả lời, mỹ nữ, chúc mừng ngươi, trong 3 năm tất có số đào hoa. 3 năm. Nữ tử rõ ràng đối kết quả này không hài lòng lắm, chân mày nhíu càng ngày càng sâu, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Nghe nói như thế, Phương Dương trong lòng một trận xem thường. Mặc dù nữ tử ăn mặc rất có khí chất, nhưng nàng gương mặt kia thấy thế nào cũng có 30 tuổi trở lên, nếu không phải bảo dưỡng tốt, nói nàng 40 tuổi cũng có thể. Như thế đại niên linh không có đối tượng, không cần nghĩ cũng biết rất kén chọn loại bỏ. Mỹ nữ, tay ngươi tướng cứ như vậy, nó sẽ không nói láo. Nữ tử sắc mặt cứng đờ, sửng sốt tìm không thấy nói phản bác, chỉ là háng giọng một cái hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tuổi tác lớn không có tư cách chọn 3 lấy 4? Phương Dương cũng không đáp lời, chỉ là tiểu thiếu. Ta năm nay 37, muốn tìm một cái 40 tuổi trở xuống, không quá phận a? Không quá phận. Phương Dương lắc đầu. Ta lương tháng 1 năm 30 vạn, công ty lớn cao quản, công việc ổn định, muốn tìm cái đồng dạng lương tháng 1 năm 30 vạn không quá phận a? Không quá phận. Phi thường hợp lý. Phương Dương lần nữa trả lời khẳng định. Nữ nhân tự tin cười một tiếng, hỏi lần nữa, ta tại Tây Hải thành phố có phòng có xe, tìm một cái đồng dạng có phòng có xe không quá phận a? Không có tâm bệnh, môn đăng hộ đối. Ta tốt nghiệp bác sĩ, tìm bản khoa trở lên quá phận sao? Không quá phận. Yêu cầu đã rất thấp. Nữ tử giờ phút này khỏe miệng đã có chút giơ lên, ta thân cao 1.65, tìm 175 trở lên chính là không phải cũng rất hợp lý. Ừm, ân Phương Dương đã chết lặng, bồi tiếp nhẹ gật đầu. Ta bình thường không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê, ta muốn tìm cái không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi game, yêu cầu này quá phận sao? Không quá phận, bất quá quá phận. Đạo trưởng, liền bằng vào ta khí chất cùng tướng mạo, ta tìm tướng mạo trung đẳng, không thể là mập mạp cũng không cao lắm yêu cầu à? Không cao không cao, phi thường bình thường. Nói đến đây, nữ tử tự tin cười một tiếng dò hỏi, đạo trưởng, nếu như ngươi lương tháng 1 năm 30 vạn, có phòng có xe, 985 bản khoa tốt nghiệp, ngươi sẽ tìm một cái dạng gì lão bà? Ta sẽ tìm cái 18 tuổi tối thiểu nhất cũng muốn không không sau. Nữ tử tiếng nói vừa dứt, Phương Dương thốt ra hồi đáp. Đừng nói lương tháng 1 năm 30 vạn, ta chính là thu nhập tháng 5.000 cũng nghĩ tìm 18. Nghe xong Phương Dương trả lời, nữ tử tại chỗ ngây mẩn cả người. Nguyên bản nụ cười tự tin dần dần biến mất, chuyển rời đến thợ quay phim cùng phòng trực tiếp dân mạng trên mặt. Cười không xuống được, nàng hỏi ai không tốt, hỏi dài, đạo trưởng như vậy một lòng người, khẳng định chỉ thích 18 tuổi. Ta trước kia thích thiếu phụ tới, không biết làm sao vậy, tuổi tác cao về sau phát hiện mình cũng thích 18. Tư tưởng mở ra à, đều điều kiện này, còn tìm cái gì 40 tuổi nam nhân, trực tiếp tìm 18 tuổi không tốt sao? Cho nên nói nữ nhân thích chọn, không giống chúng ta nam nhân, 20 tuổi thời điểm thích 18 tuổi, 30 thời điểm cũng thích 18, 40.50.60 đến chết đều chỉ thích 18, tuyệt không kén ăn. Nữ tử nguyên bản bình tĩnh sắc mặt sớm đã không còn sót lại chút gì, tại chỗ hừng ấm, tức giận hỏi, vì cái gì? Vì cái gì đàn ông các ngươi đều thích 18 tuổi? Phương Dương chẳng hề để ý nhún vai, bởi vì 18 tuổi trở xuống phạm pháp. Ngộp. Nữ tử ngơ ngác nhìn Phương Dương, tâm tính có chút sụp đổ. Như cũng chưa từ bỏ ý định mở miệng nói, đạo trưởng, điều kiện của ta không tốt sao? Phương Dương trầm tư một lát chậm rãi trả lời, điều kiện của ngươi xác thực coi như không tệ. Vậy tại sao, ta ra mắt 10 cái đều thất bại? Ta không rõ, ta rõ ràng ưu tú như vậy, mà lại yêu cầu của ta cũng không tính quá phần đi. Ê! Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Yêu cầu của ngươi đối bản thân ngươi tới nói xác thực không tính quá phận, nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi kỳ vọng nam nhân khả năng căn bản liền không tìm được đâu. Ta tới cấp cho ngươi tính toán a, Tây Hải thành phố nhân khẩu hơn 6 triệu, 30 đến 40 tuổi ở giữa đám người cho ăn bể bụng cũng liền 100 vạn, chưa lập gia đình kia liền càng ít, nhiều nhất không cao hơn 40 vạn. Sau đó ngươi yêu cầu bản khoa trở lên trình độ, có thể ngươi biết quốc gia chúng ta sinh viên bản khoa suất cũng chỉ có 41.6, như thế một sảng chọn xuống tới, sợ là 10 vạn đều không có. Thân cao 175, tướng mạo bình thường, chỉ là đầu này chí ít lại quét xuống 5 vạn trở lên, còn lại 5 vạn lương tháng 1 năm 30 vạn, cái này liền có thể khoa trương, chỉ sợ cái này 5 vạn trong đám người nhiều nhất chỉ có 500 người phù hợp. Sau đó ngươi còn muốn không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi game, trực tiếp bỏ đi 90 đám người, chỉ còn lại 50 người còn chừng. Xong việc ngươi còn muốn cầu có phòng có xe, chỉ sợ cộng lại đều không nhất định có 5 cá nhân. Liền ta đây là tại lý tưởng tình huống phía dưới đi tính toán, đại khái suất là không có bất kỳ ai, ngươi bây giờ còn cảm thấy yêu cầu của ngươi rất phổ thông sao? Nghe xong Phương Dương phân tích, nữ nhân trầm mặc. Phương Dương tiếp tục mở miệng nói, ngươi xác thực rất ưu tú, nhưng sự ưu tú của ngươi cùng nhà trai cơ hồ không hề quan hệ. Ngươi có phòng có xe, điều kiện tốt, kết quả là vẫn là phải cầu nhà trai mua xe mua nhà cho lễ hỏi. Ngươi công việc chuyện tốt nghiệp thuận lợi, kết quả là vẫn là phải cầu nhà trai cũng phải có công việc tốt. Ngươi trình độ cao đối tương lai xây dựng gia đình có ý nghĩa gì? Tuyệt đối đừng nói có thể giáo dục hải tử. Ngươi năm nay đã 37 tuổi, lại dày vò mấy năm, có thể hay không sinh con đều là cái vấn đề, vậy ngươi thành tích cao đem không dùng được. Như thế tính toán xuống tới, ngươi trình độ, công việc của ngươi, phòng của ngươi xe, cũng không thể cho nhà trai mang đến chỗ tốt gì, duy nhất có thể nhìn khả năng chính là ngươi bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Nhưng tuổi của ngươi còn tại đó, coi như bảo dưỡng cho dù tốt, một khi ban đêm tháo trang là người hay quỷ liếc qua thấy ngay. Ngươi nói cho ta, nếu như ngươi là nam nhân, ngươi cưới như thế một cái lao bà về nhà, ý nghĩa ở đâu? Phương Dương cái này liên tiếp lời nói trực tiếp cho nữ tử làm phá phòng. Ngồi ở chỗ đó sắc mặt khó coi, toàn thân không tự chủ run rẩy. Nguyên bản nàng vẫn cảm thấy mình là trời chi tiêu nữ, là người khác trong mắt thượng đẳng nhân, chỉ có nàng chọn người khác phần. Cho dù là trải qua nhiều lần như vậy ra mắt thất bại, nàng vẫn như cũ cảm thấy là người khác không xứng với nàng, mình vận khí không tốt thôi. Vậy mà hôm nay, Phương Dương cho nàng như vậy tính toán, nàng mới hiểu được, nguyên lai mình cho rằng thấp yêu cầu, vậy mà toàn bộ Tây Hải thành phố đều không nhất định có thể tìm tới một cái. Tại một cái không có cá cá đường bên trong câu cá, câu được chết chỉ sợ cũng còn tưởng rằng mình vận khí không tốt. Chương 335, bánh tử trên trời rất xuống. Chương 335, bánh tử trên trời rất xuống. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, nữ tử cuối cùng là tỉnh táo lại, cả người hơi có chút lảo đảo. Sau khi hít sâu một hơi, cười khổ nhìn về phía Phương Dương, đạo trưởng, ngươi nói có đạo lý. Kỳ thật ta đã sớm ý thức được điểm này, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Hôm nay ngươi cũng coi là để tình ta, lại tiếp tục như thế, ta sợ là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, ngươi biết không? Chỉ có cảm thấy mình giá cả bán không đủ cao, mới có thể đi ra mắt thị trường, nghĩ đến tìm vận may gặp được cái oan đại đầu. Ra mắt đều là ai? Có là bởi vì vòng tròn nhỏ, nhận biết không đến các phái, còn có một bộ phận chính là có rõ ràng được điểm. Nhưng phàm là người bình thường, vừa đến tuổi tác, trong nhà phụ mẫu, thất đại cô bát đại di tất cả đều so với hắn bản nhân còn gấp, cứ như vậy còn có thể chạy tới ra mắt thị trường, người đến ngắm lại hắn có thể tốt đi nơi nào, hoặc là không có EQ, hoặc là điều kiện chênh lệch. Nữ tử nhận đồng nhẹ gật đầu, thế nhưng là, ta rốt cuộc muốn làm sao đi tìm một nửa kia đâu? Cũng không thể tùy tiện tìm một cái đi. Ta không cam tâm. Phương Dương cười nhạt một tiếng, đơn giản a. Ngươi cũng tìm 18 chính là. A cái này. Nữ tử cười cười xấu hổ, ta sợ hắn đổ ta tiền. Chờ ta tương lai già rồi. Ngươi không phải có thể kiếm tiền sao? Ta nếu là nam, tìm 18 tuổi, lòng dạ biết rõ nàng chính là đổ ta tiền, ta nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền chính là. Ngươi lại muốn tìm cái tốt, còn không muốn nỗ lực, trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Nữ nhân cười khổ đáp lời, 18 tuổi ta còn là khó tiếp thụ. Phương Dương từ chối cho ý kiến nhún vai, vậy ngươi chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Trải qua một phen hàn huyên qua đi, nữ tử buông xuống 200 khối đi. Thợ quay phim nhịn không được xách chặt lưỡi, ca. Ta cảm giác ngươi có thể đi mở tâm lý phòng khám bệnh, có vấn đề gì trò chuyện với ngươi một chút liên thông. Phương Dương cười lắc đầu, còn nhớ rõ đoạn thời gian trước bị giữ trật tự đô thị đổi thời điểm lời ta nói sao. Ta không phải đang tính mệnh, ta là tại ngày đi một thiện. Bình thường người có thể đi không dậy nổi tâm lý phòng khám bệnh, nhưng là ta chỗ này, ai cũng có thể tới. Thợ quay phim nhận đồng nhẹ gật đầu, nhịn không được giơ ngón tay cái. Kết quả một giây sau, Phương Dương lời nói liền ứng nghiệm. Chỉ gặp một vị tướng mạo hơi có vẻ giàn mua, quần áo bẩn đều đã bao tương đại thúc đi tới. Xích lại gần nhìn, khoe mắt nếp nhăn có thể kẹp chết văn tử, xem xét chính là lâu dài mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời giản dị nông dân. Chính như Phương Dương nói, dạng này người đời này cũng không thể đi tìm bác sĩ tâm lý. Đạo trưởng, ta nghĩ đoán mệnh. Phương Dương cười gật gật đầu, đại thúc, ngươi có thể coi là cái gì đâu. Ê! Ta nghĩ tính toán tài vận, nhìn xem hai năm này tài vận thế nào. Nghe nói như thế, Phương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường tính tài vận người phần lớn đều là làm ăn. Đại thúc dạng này xem xét liền không giống làm ăn người. Đại thúc, thuận tiện nói cho ta một chút ngươi làm cái gì mua bán sao? Ngồi dưỡng đại thúc vui vẻ cười, ta nuôi trong nhà trên 100 con lớn ốc sen, sau đó chân trâu. A. Phương Dương tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, đại nao điên cuồng lục soát, cũng không nghĩ ra có cái gì ốc sen có thể hạ chân trâu. Đại thúc, người sai lầm đi. Nào có ốc sen sau đó chân trâu? Ai nghĩ đến đại thúc cười khoát khoát tay, có. Người không biết, là nước ngoài chủng loại, quốc gia chúng ta không có đâu. Nước ngoài chủng loại. Phương Dương trong mày, vẫn như cũ nghĩ không ra là cái gì, người nói không phải là con trai loại hình đồ vật ta. Không phải chính là ốc sen tên kia, lão đại rồi, một cái cùng ta nắm đấm không chênh lệch nhiều. Lần này tốt, Phương Dương càng nghe càng mơ hồ. Cùng nắm đấm đồng dạng lớn ốc sen, cũng quá khoa trương đi. Lại thêm còn có thể hạ chân châu, làm sao cảm giác có chút không giống Lam Tinh sản phẩm. Vì biết rõ ràng đại thúc đến cùng nuôi chính là thứ đồ gì, Phương Dương đành phải tiếp tục hỏi, "Đại thúc, ta nhưng từ chưa nghe nói qua ốc sen hạ chân châu, hoặc là ngươi sai lầm, hoặc là ngươi bị lừa đi." "Không có khả năng." Đại thúc phi thường tự tin lắc đầu, "Chính ta nuôi, ta có thể không biết sao? Lần trước ta cái kia ốc sen hạ một cái cực lớn chân châu, bán hơn 2 vạn khối đâu, ta thôn người đều hâm mộ chết ta. Thật hay giả?" Thợ quay phim cũng sợ ngây người. "Thật đây này, ta còn chụp hình, không tin cho các ngươi nhìn." Dứt lời, đại thúc đem bàn tay nhập khẩu túi móc ra một cái màn ảnh đã sớm bể nát điện thoại, một trận chơi bùa, mở ra album ảnh hưng phấn biểu hiện ra cho Phương Dương nhìn. "A, đây là ta nhà ốc sen ở dưới chân châu, lớn không lớn tại chỗ hơn 2 vạn liền lấy đi." Phương Dương nhìn xem trong tấm ảnh chân châu, xác thực rất lớn. Có thể hắn chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra cái kia chân châu là giả. Cái này nếu là người khác cho hắn nhìn, hắn nói không chừng liền một bàn tay hô qua đi. Nhưng đại thúc biểu tình kia cùng ánh mắt, nhìn không ra một điểm nói đùa dáng vẻ. Phương Dương nhíu mày nghi ngờ hỏi, "Đại thúc, ngươi cái này chân châu là bán cho người nào?" "Ngang đương nhiên là thu về thường, hiện trường 2 vạn tiền mặt giao dịch." "Thu về thương?" Phương Dương ngậm, "Còn có ngu xuẩn 2 vạn khối thu cái này." Đúng thế, đại thúc cười ha hả giải thích nói, "Ta ốc sen cũng là ở hắn nơi đó mua." Trải qua một phen giảng giải cặn kẽ, Phương Dương cuối cùng là nghe rõ ràng chân tướng. Đại thúc đúng là một cái một mạc nông dân. Chỉ bất quá đầu năm thời điểm, trong làng tới một nhóm người, mở ra xe sang trọng, từng cái ô phục dày ra, nhìn phi thường có phái đoàn. Chạy đến trong thôn, làm cái lớn loa, đem tất cả mọi người tập trung đến một khối. Nói là cái gì chính phủ nâng đỡ xuống nông thôn chính sách phúc lợi, để mỗi một cái dân chúng đều có thể thu lợi. Mà hạng mục này chính là nuôi ốc sen. Một phân tiền không cần bỏ ra, ốc sen nuôi lớn, sẽ có người tới thu về, giá cả phi thường cao. Mà lại vận khí tốt, ốc sen sẽ còn hạ chân châu, một viên liền có thể lấy lòng mấy bạn. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người nghe được một phân tiền không cần bỏ ra, tất cả đều vui vẻ biểu thị muốn nhận nuôi. Kết quả lại phát hiện muốn ký hợp đồng. Đây không phải trọng điểm là ký hợp đồng còn muốn thân phận của bọn hắn chứng cùng trình tin báo cáo. Mặc dù mọi người đều rất muốn kiếm tiện nghi, nhưng nghĩ đến muốn thẻ căn cước, tất cả mọi người đều có điểm do dự bất định. Đại thúc không có gì tâm nhãn, không hề nghĩ ngợi đều ký hợp đồng, thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Kết quả về nhà còn không có nuôi 2 ngày, liền tuân ra cái chấn kinh toàn thôn tin tức. Ốc sen hạ chân châu, mà lại hạ một cái lớn chân châu, thu về thương trực tiếp ra giá 2 vạn. Ngay trước toàn thôn mặt đem tiền giao cho đại thúc. Cái này nhưng làm các thôn dân thấy choáng mắt, đâu còn quản thân phận gì chứng sự tình, một mạch con đi ký hợp đồng, cơ hồ toàn bộ thôn đều nhận nuôi không ít lớn ốc sen. Đại thúc nuôi trong nhà nhiều nhất, hơn 100 cái. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này ốc sen đặc biệt tốt nuôi sống, tùy tiện cho nó cái gì đều ăn, mà lại từng cái dài nhanh chóng. Chính là đáng tiếc, từ đó về sau, vẫn luôn không có tại xuất hiện hạ chân châu sự tình. Chương 336, đùa bỡn lòng người chương 336, đùa bỡn lòng người hôm nay đại thúc vừa vặn đến trong thành làm việc, muốn đi ngân hàng làm điểm cho vay mua cái máy thu hoạch. Kết quả ngân hàng nói cho hắn biết không thể cho vay, bởi vì hắn danh nghĩa còn có một bút hơn 10 vạn cho vay không có còn. Cái này có thể cho hắn làm mộng, cuối cùng tra một cái, mới biết được nguyên lai lớn ốc sen cái gọi là không tốn tiền, lại là bọn hắn cho vay tiền, khó trách lúc trước muốn thẻ căn cước cùng trinh tin. Biết được tin tức này, đại thúc hoàng hồn. Bất quá vừa nghĩ tới ốc sen đã dài rất lớn, coi như không hạ chân châu, bán hắn cũng có thể mau kiếm, u buồn tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Không phải sao, khi nhìn đến Phương Dương coi bói quầy hàng, đặc biệt tới tính toán mình có phải hay không muốn phát tài. Nhưng mà, làm Phương Dương nghe xong đại thúc giảng thuật về sau, trước tiên cảm giác không thích hợp, vội vàng mở miệng nói, "Đại thúc, ngươi nói cái kia ốc sen đến cùng dáng dấp ra sao? Có thể hay không cho ta cẩn thận nói một chút? Nay không cần làm phiền, điện thoại di động ta có ảnh chụp, cho ngươi xem không phải." Đại thúc lần nữa mở ra điện thoại album ảnh, tìm tới lớn ốc sen ảnh chụp đưa tới. Phương Dương con mắt một nhìn, lập tức nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ gặp trên tấm ảnh rõ ràng phô bày một con hình thể to lớn ốc sen, sắc ngoài hiện lên hình dạng xoắn ốc, màu sắc sâu hạt, phía trên điểm xuyết lấy một chút màu vàng nâu đường vân. Từ trên thể hình đến xem, đại thúc thật đúng là không có nói láo, cơ hồ có người lớn nhỏ cỡ nắm tay. "Đại thúc, ngươi xác định ngươi nuôi chính là cái đồ chơi này?" Đại thúc dùng sức nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là tự hào, "Không sai, chính là nó. Ngươi nhìn, nó lớn lên nhiều nhanh, nhiều khỏe mạnh." Phương Dương cười khổ một tiếng lắc đầu, "Đại thúc, ngươi bị lừa cái đồ chơi này cũng không phải cái gì bà bối, tên của nó gọi Châu Phi lớn ốc sen. Nó chẳng những sẽ không hạ chân châu, thậm chí còn là xâm lấn giống loài, đeo trên người đại lượng virus. Cái này sao có thể?" Đại thúc kinh hãi đặt mông ngồi dậy, "Chúng ta nuôi hạ chân châu, thực sự tới tay hai vạn khối, chẳng lẽ lại đây cũng là giả?" Phương Dương im lặng hỏi, "Ngươi tận mắt nhìn thấy nó hạ chân châu toàn bộ quá trình sao?" "Cầm thật không có." Đại thúc lắc đầu, "Ta bình thường đều là đem bọn hắn đặt ở trong viện nuôi, ngày thứ 2 xem xét có thêm một cái chân châu, không phải nó ở dưới còn có thể là ai?" Ai nhìn xem chết sống không tin đại thúc, Phương Dương thở dài chậm rãi giải thích nói, "Loại này ốc sen tại quốc gia chúng ta quả thật rất ít gặp, tại cái khác quốc gia cũng coi là một loại mỹ vị. Nhưng là nó sức ăn phi thường lớn, mà lại hình thể lớn, có thể cắn đứt các loại cây nông nghiệp, nghiêm trọng phá hư sinh thái cân bằng, cho nên một mực cấm chỉ ở trong nước chăn nuôi. Mà lại châu Phi lớn ốc sen vân và nước tiểu cùng chất nhầy bên trong mang theo nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cùng ký sinh trùng, một khi nhân thể tiếp xúc, nhẹ thì ra viêm, làn da ngứa, sưng, nặng thì dẫn phát viêm màng não các loại chí mạng tật bệnh. Phúc thọ xoắn ốc đại thúc cũng không lạ lâm a. Cái đồ chơi này so phúc thọ xoắn ốc còn muốn hung ác, sinh sôi năng lực cực mạnh, 100 cái liền muốn các ngươi cho vay 10 vạn, ngươi còn cảm thấy ngươi không có bị lừa gạt." Ngộp. Đại thúc há to mồm nhìn xem Phương Dương, trong đôi mắt mang theo khó có thể tin. Bọn hắn lúc trước sở dĩ tin tưởng nhóm người kia, cũng là bởi vì chưa thấy qua như thế lớn ốc sen, lại thêm đại thúc xác thực đã kiếm được 2 vạn, để bọn hắn thật sự cho rằng cái đồ chơi này rất hi hữu rất đáng tiền. Hiện tại Phương Dương nói cho nó biết loại vật này nước ngoài còn nhiều, mà lại sinh sôi năng lực cực mạnh, vậy bọn hắn bình thường xem như bảo bối ốc sen tính là gì? Về phần hạ chân châu sự tình, hắn đã không có càng nhiều tinh lực đi suy tư. Vừa nghĩ tới ngân hàng cái kia 10 vạn cho vay, đại thúc triệt để hoàng hồn, "Đạo trưởng, ngươi cũng đừng nói mọ a. Người ta lớn như vậy tổng giám đốc, làm sao có thể gạt chúng ta những thứ này nông dân?" Phương Dương im lặng thở dài, đại thúc, ngươi bị người làm cục, nói đúng ra là các ngươi toàn thôn đều bị người làm cục, nghe nói qua dâm mộng hí khỉ cục sao?
Đại thúc ngơ ngác lắc đầu. Đại khái là ở ngoài sáng hướng thời điểm, có một cái trà thường, mua một mảnh đất, muốn khai hoang loại trà. Nhưng là hắn phát hiện các thôn dân đều phi thường lười, dù là hắn để cao tiền công, cũng liền chiêu đến mấy người, mà lại làm việc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hiệu suất rất thấp. Sau đó trà thương liền làm cái cục, cố ý trong đất chôn cái vàng. Làm vàng bị móc ra một khắc này, người cả thôn đều sôi trào, cho rằng cái này núi là mỏ vàng, từng cái cầm lên quốc đi trên núi lào vàng. Bọn hắn thay đổi ngày xưa lười nhác, quốc vung bay lên, sợ vàng bị người khác đào đi. Trà thương đại nửa đêm chạy trên núi ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào, cuối cùng thậm chí tức mất đi. Không có trà thương ngăn cản, những người này liền cùng như bị điên, một truyền mười, mười truyền trăm, thôn phụ cận tất cả đều chạy tới đào vàng. Nguyên bản cần mấy tháng mở hoang, ba ngày liền đem cả tòa núi lật cả đáy lên trời. Nhưng mà những người này bên trong, Trương Tam đào được nhiều nhất, phần lớn người một cái đều không có đào được, một cọng lông đều không có mò lấy. Những người kia nhìn thấy Trương Tam, cả đám đều được bệnh đau mắt. Ngay tại hết thảy đều kết thúc thời điểm, trà thương ra, hắn một tờ đơn kiện bẩm báo huyện thái gia nơi đó, nói thôn dân lén xông vào lãnh địa của hắn, còn trộm cắp vàng. Thang đường ngày ấy, cổng đứng không ít xem náo nhiệt thôn dân, bọn hắn đào mấy ngày lông đều không có đào được, nhìn thấy Trương Tam bị bắt, mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí đứng ra chứng minh Trương Tam đào được vàng. Trương Tam bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể giao ra vàng, kết quả trà thương nắm bắt tới tay về sau, tại chỗ đem vàng đem cắt ra, không nghĩ tới là kim bao đồng, bên trong là đồng. Trương Tam trước tiên giải thích mình đào được chính là giả, nhưng mà trà thương lại nói, giả ngươi có thể đào ba ngày, để hắn tranh thủ thời gian giao ra thật. Lần này Trương Tam mắt tròn váng, hắn đến đâu làm thật bằng đi, không có tiền bồi, chỉ có thể ký văn tự bán mình cả một đời làm công trả nợ. Về phần cái khác đào được vào người, có một cái tính một cái, tất cả đều thành thật thật ký văn tự bán mình. Trà thương một trận này thao tác về sau, không chỉ có miễn phí đem hoang cho mở, còn thu được một nhóm lớn miễn phí người hầu, sinh ý càng làm càng tốt, thậm chí còn đem thôn dân nợ nần chủ động miễn đi hơn phân nửa. Vì bất trà, hắn tu cầu, trải đường, gián tiếp thuận tiện thôn dân, lắc mình biến hóa, thành 10 giảm 8 hương đại thiện nhân. Nghe xong Phương Dương cố sự, thợ quay phim cùng đại thúc chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, không rét mà run. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thủ pháp này cũng quá đáng sợ, đem người tính tham lam phát huy đến cực hạn. Chủ yếu nhất là, trà thương từ đầu tới đuôi đều không có làm cái gì chuyện phạm pháp, cuối cùng còn biến thành đại thiện nhân, cũng thật là trông trọng. Qua mười mấy giây sau, đại thúc dần dần tỉnh táo lại, hoảng sợ trừng to mắt hỏi, đạo trưởng, ngươi ý tứ sẽ không ta chính là cái kia Trương Tam a? Phương Dương cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi là nghe hiểu, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, nếu như đến thu về thường vừa đi vừa về thu lớn ốc xin vào cái ngày đó bọn hắn cũng không có tới, các ngươi cho vay làm sao bây giờ? Ốc xin làm sao bây giờ? Bọn hắn tìm không thấy người, sẽ tìm ai? Chương 337, ý nột mộ bia. Chương 337, ý nột mộ bia tìm ai? Đại thúc không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Đương nhiên là tìm ngươi a. Thợ quay phim im lặng trả lời. Tìm ta? Phương Dương khẽ gật đầu, ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn lúc trước đồng ý nuôi ốc xin có phải hay không bởi vì nhìn thấy ngươi kiếm lời 2 vạn mới đều đến nuôi? Đại thúc thần sắc đờ đẫn nhẹ gật đầu. Nhưng nếu như bọn hắn biết loại này ốc xin căn bản sẽ không hạ chân châu, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Ta cũng là bị lừa a. Ta không biết a. Phương Dương im lặng cười cười, ngươi cảm thấy ngươi dạng này giải thích hữu dụng không? Bọn hắn chỉ có thấy được ngươi lấy được 2 vạn hối, trong mắt bọn hắn, ngươi chính là đám kia lừa đảo đồng bọn. Đã lừa đảo không tìm được, bọn hắn tìm ai? Lời này vừa nói ra, đại thúc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt đều muốn trừng ra. Cả người lảo đảo lui về sau lui, kém chút ngã sấp xuống. Phương Dương lời nói thật là đem hắn hù dọa. Vốn cho rằng Trương Tam tao ngộ sẽ không ở trên người hắn phát sinh, ai nghĩ đến lúc trước đào hố vậy mà tại bực này lấy hắn. Vừa nghĩ tới sự việc đã bại lộ ngày ấy, người của toàn thôn vây quanh ở cửa nhà hắn tìm hắn bồi thường tiền hình tượng, đại thúc chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn dừng lại. Thật đến ngày đó, hắn nghĩ không ra biện pháp gì đi giải quyết. Cái kia. Đạo trưởng, ta phải làm sao a? Báo cảnh a, nghĩ cái gì đâu? Đừng nói trước hắn có phải hay không lừa đảo, chỉ là để các ngươi nuôi châu phi lớn ốc xin liền đã phạm pháp. Được. Tốt. Đại thúc thần sắc khẩn trương nhẹ gật đầu, vội vàng móc túi ra 200 khối đặt lên bàn, ta hiện tại liền đi cục cảnh sát báo cảnh. Phương Dương phất phất tay, nắm chặt đi thôi, thừa dịp hiện tại có lẽ còn có thể đem tiền đuổi trở về. Đại thúc sau khi đứng dậy thất tha thất thểu chạy. Thằng đến nhìn không thấy thân ảnh về sau, thợ quay phim kinh nghi mà hỏi, "Ca, ta nghĩ mãi mà không rõ đám người kia tại sao muốn làm như vậy a? Nếu là hắn lấy tiền chạy trốn, không phải phạm pháp sao?" Phương Dương cười nhún vai, đăng ký cái công ty, cùng thôn dân ký hợp đồng, sau đó cho vay cầm đi đầu tư, cuối cùng đầu tư thất bại, xin phá sản, pháp nhân một đuổi, ve sầu thoát xác, liền hỏi ngươi bắt hắn có biện pháp nào? Cái này, ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đâm đầu đi tới một người trung niên nam tử. Nhìn hắn tư thế kia, tựa hồ chính là hướng về phía Phương Dương tới, trực câu câu đi đến trước mặt mở miệng hỏi, "Đạo trưởng, ngươi sẽ hỗ trợ siêu độ sao?" Phương Dương cười gật gật đầu, "Sẽ không biết ngươi. Ngang cái kia có thể đi với ta một chuyến sao? Giúp ta tra siêu độ một chút." Nghe vậy, Phương Dương nhìn một chút thời gian, đã 11 điểm nhiều giờ. Nam tử vội vàng mở miệng nói, "Đạo trưởng ta có chút gấp, trên đường ta mời ngươi ăn cơm ngươi thấy có được không?" "Được thôi." Phương Dương nhìn hắn tư thế kia cũng không tốt tự tuyệt, bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó đi theo nam tử cùng nhau lên chiếc xe cá nhân.
Trên đường nhìn thấy bên đường có bán cơm hộp, nam tử xuống xe mua 2 phần, trên mặt đầy nay cười nói, ngượng ngùng nói dài, quay đầu rút xong, ta lại mời các ngươi đi tiệm cơm ăn. Phương Dương không quan trọng khoát tay áo, không có việc gì, ngươi nói cho ta một chút tình huống cụ thể đi.
Tốt.
Nam tử vừa lái xe một bên tự thuật. Hơn 10 ngày trước cha ta qua đời, xem như thọ hết chết già đi, trong nhà cho hắn làm tang sự, hết thảy đều theo chiếu quy cụ tới. Thế nhưng là từ khi đầu thất vào cái ngày đó, ban đêm ta liền bắt đầu làm ác mộng, trong mộng luôn luôn mơ tới cha ta tới tìm ta, một mặt hung ác mắng ta, nói ta bất hiếu, dù sao chính là các loại mắng. Ta vốn cho rằng chỉ là mình quá mệt mỏi, lại thêm cha ta vừa qua đời, cho nên mới làm loại này mộng, có thể về sau trong vòng vài ngày, ta luôn cảm giác có đồ vật gì quấn lấy ta, làm gì đều không có tinh thần, trong đầu muốn lên cha ta mắng ta sự tình. Về sau ta cũng hỏi qua lão nhân trong thôn, bọn hắn đều nói khẳng định là cha ta sau khi chết không được an bình, cho nên mới tìm ta, cái này không. Ta liền nghĩ mời đại sư trở về hỗ trợ siêu độ một chút, đưa tiền hắn. Nghe xong nam tử tự thuật, Phương Dương chỉ cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nửa giờ sau, trong lúc bất chi bất giác xe ngừng lại, Phương Dương sau khi xuống xe nhìn một chút bốn phía, nơi này xem như Tây Hải dưới chợ mặt một cái trấn nhỏ, mặc dù là nông thôn, nhưng cũng không nghèo, cơ bản từng nhà đều là tiểu lâu cửa phòng ngừng lại xe, xung quanh công trình cũng rất đầy đủ. Phía trước cách đó không xa đứng đấy mấy chục người, tựa hồ cũng đang chờ bọn hắn. Nam tử đi lên nói chuyện với nhau vài câu về sau, chạy chậm trở về mở miệng nói, đạo trưởng, cống phẩm cái gì đều đã chuẩn bị xong, ngươi bên này muốn chuẩn bị cái gì sao? Phương Dương lắc đầu, ta đồ vật đều là mang theo trong người. Vậy thì tốt quá, hiện tại có thể xuất phát sao?
Có thể.
Khi lấy được Phương Dương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, một bang tử trong làng lão nhân tạo thành dàn nhạc nhao nhao đứng lên, đồng loạt đứng tại phía trước nhất, bắt đầu khua chiêng gõ trống. Đông đông bang, bang bang đông, nhuệ phanh pháo trúc cũng trong cùng một lúc vang lên. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, hơn 10 người trùng trùng điệp điệp hướng phía mộ địa đi đến. Phương Dương cùng thợ quay phim cũng theo sát phía sau, trên đường đi bên thai khắp nơi đều là pháo trúc nổ vang âm thanh. Đại khái đi hơn 20 phút, xuyên qua đường cái cùng một mảnh hoang phế thôn xóm về sau, đi vào giữa sườn núi vị trí, cuối cùng dừng ở một cái mới xây phần mộ trước. Sau khi Phương Dương nhìn thấy phần mộ một khắc này, trong mắt đều muốn trừng ra. Ngôi mộ là dùng xi măng cùng gạch men sứ dán ra tới, cùng phụ cận đại đa số ngôi mộ đều như thế. Nhưng trước mặt mộ bia kèm chút lóe mù ánh mắt của hắn. Sáng từ từ, kim loại cảm giác bạo dạn. Thợ quay phim càng là nhịn không được hoảng sợ nói, ta dựa vào. Ý nốt mộ bia. Nam tử nghe vậy cười cười xấu hổ, cha ta đời này liền tương đối nhảy thoát, ta nghĩ thẩm truyền thống thạch đầu mộ bia không quá thích hợp hắn, cho nên đặc địa cho hắn làm cái ý nốt mộ bia. Đạo trưởng, cái này không có gì đáng ngại à? Phương Dương yên lặng cười một tiếng lắc đầu. Không có gì đáng ngại, nương theo lấy khua chiêng gõ trống thanh em dừng lại, xung quanh pháo trúc âm thanh cũng dần dần kết thúc. Tất cả mọi người đứng tại hai bên nhìn chăm chú lên Phương Dương. Phương Dương đứng tại ý nốt trước mộ địa, hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Đó lấy, lại từ trong bao vải rút ra một chồng màu vàng lá bùa đưa cho nam tử để hắn dán tại mộ bia bốn phía. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta. Sau đó, Phương Dương đốt lên một trụ mùi thơm ngát, cung kính nâng quá đỉnh đầu, đối mộ bia túi người chào thật sâu. Tổ sư ra ở trên, đệ tử Phương Dương hôm nay nguyện dùng cái này hương, bên trên đạt thiên đỉnh, hạ thông địa phủ, tính thỉnh vong hồn, lắng nghe siêu độ. Siêu độ hết thể kéo dài chừng nửa canh giờ. Tại trong lúc này, hiện trường phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người không dám đánh nhiều Phương Dương tắc pháp, sợ làm ra bất kính hành vi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Đứng ở một bên thợ quay phim, dựng dựng lỗ tai, hít hà trong không khí hương vị, nghi ngờ mở miệng nói, làm sao nghe được tư tư thanh âm, còn có chút vị khét. Chương 338, Lôi Hỏa luyện mộ phần chương 338. Lôi Hỏa luyện mộ phần lời này vừa nói ra, lập tức gây nên không ít người chú ý, nhao nhao cẩn thận lắng nghe. Giống như thật có, thanh âm có điểm giống dòng điện thanh âm. Ta cũng nghe đến, mà lại có cố khó người đốt cháy khét vị, chẳng lẽ lại vừa rồi nã pháo trúc bốc cháy rồi. Nghe vậy, đám người nhao nhao túi đầu tại bốn phía tìm kiếm có phải hay không có chỗ nào bốc cháy. Cái này nếu là không cẩn thận đem đỉnh núi cho điểm, đốt rừng coi như xong, mộ tổ cũng cho hết đốt không có, vậy liền khôi hải. Nhưng khi đoàn người nhìn một vòng đều không tìm được bất luận cái gì bốc cháy địa phương, triệt để mộng. Phương Dương hoàn toàn đắm chìm trong siêu độ trang nghiêm nghi thức bên trong, đối xung quanh dị thường căn bản là không có chú ý, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia cố khó người đốt cháy khét vị càng ngày càng nặng. Hiện trường đã sớm không còn trước đó bình tĩnh, tiếng ồn ào không ngừng. Phương Dương nhíu nhíu mày, hướng phía đốt cháy khét vị phương hướng nhìn một chút. Cái này không nhìn không sao, xem xét, trong mắt đều muốn trừ ra. Chỉ gặp hắn phía trên đường dây cao thế không biết lúc nào run rẩy kịch liệt, tại liên tiếp đến một đầu khác địa phương đang không ngừng xuất hiện hỏa hoa, còn kèm theo từng đợt khói đặc. Cẩn thận! Phương Dương chỉ vào đường dây cao thế vị trí hét lớn một tiếng. Đường dây cao thế bốc cháy, cháy mau. Ba ba ba, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại điện cao thế tháp bên trên. Một giây sau, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, vắt chân lên cổ mà chạy. Đoàn người căn bản không để ý tới trong tay nhạc khí cùng công cụ, liều mạng hướng phía dưới núi phi nước đại. Phương Dương cũng không ngoại lệ, chạy nhanh nhất. Cùng lúc đó, một trận chói tai oanh minh vang tận mây xanh, chỉ gặp chói mắt hồ quang điện xẹt qua chân trời. Ba tựa như là thiên lôi ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó, một cây đường dây cao thế không chịu nổi gánh nặng, ầm vang đứt gãy, mang theo thiên quân chi lực, hướng mặt đất đập tới. Không ít người hoảng sợ trở về nhìn thoáng qua, tại chỗ tròng mắt trừng tròn xoe. Liên cái nhìn này, đủ để cho hắn nhớ kỹ cả một đời. Chỉ gặp đứt gãy đầu kia đường dây cao thế, công bằng, vừa vặn đánh trúng vào tòa kia ỉ nột mộ địa. Trong chốc lát, mộ bia chung quanh bộc phát ra hào quang chói sáng, như là bị thiên lôi đánh trúng, hỏa hoa vang khắp nơi. Y nốt chất liệu tại dòng điện khuấy động hạ lóe ra làm cho người hoa mắt ngân bạch quang huy, cùng trên bầu trời đám mây hình thành chênh lệch rõ ràng. Lôi quang cùng mộ bia xen lẫn, từng đạo tiềm điện tựa như là roi, không ngừng quất vào trên bia mộ. Ầm ầm nương theo lấy tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, dòng điện dọc theo mộ bia cấp tốc quyết tán, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy màu lam hồ quang điện, đem toàn bộ phần mộ bao phủ trong đó. Trong không khí tràn ngập gây mùi ô rồ bị, cùng kim loại bị nhiệt độ cao thiêu đốt sau đặc biệt khí tức. Các thôn dân nghe được động tĩnh này, trong lúc nhất thời lại bị hù không chạy nổi đường, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng rung động lòng người một màn, tất cả đều nhìn ngây người. Không biết qua bao lâu, có người sâu kín tới câu, gió lớn con, mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên khói xanh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rung động sau khi mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Lời này thật đúng là không phải trêu chọc, là thật mộ tổ bốc lên khói xanh. Bị đánh. Nam tử ra mặt kéo ra, nội tâm có chút tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới mình đột phát kỳ tưởng bệnh mà gặp được loại này không hợp thói thường sự tình. Phòng trực tiếp dân mạng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng tất cả đều cười rút. Đạo trưởng, kỳ quái, ngươi chuyện này chỉ có thể sống đến 79 tuổi, làm sao 80 tuổi còn có một trận ăn cướp? Thanh xuân không có giá bán, thiểm điện trực kích lão ba, khi còn sống như dẫm trên băng mỏng, sau khi chết lúc buốt, chứa ý nột mộ địa, luyện nguồn năng lượng mới thi thể, thành tựu sĩ bờ đại đạo, lôi hỏa luyện một phần, còn mang thiểm điện, xem ra là cái tuyệt thế đánh cương thi, chiến trận này anh thúc tới cũng vô dụng, phương đạo trưởng ngươi cần phải định trụ a. Kinh lôi cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ từ kim nện, từ điện nói huyền chân hỏa diễm cho cốt của ta đốt hai lần. Không người dịu ta thanh vân trí, ta để lão tổ lên trời. Phương Dương nhìn xem thiểm điện không ngừng bổ mộ địa, hoàn toàn không có muốn dừng lại dấu hiệu, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho là hắn phụ thân cho hắn báo mộng chỉ là mê tín, bây giờ suy nghĩ một chút, rốt cuộc biết tại sao. Cái này nào chỉ là bất hiếu. Người ta là sau khi chết không được căn bình, dầu gì chính là sau khi chết bị nghiền xương thành cho. Cái này lại là ó, sau khi chết thân nhi tử tiện hắn lôi hỏa luyện một phần. Nói dễ nghe một chút chính là đưa phụ thân một trận cơ duyên. Nói khó nghe chút, đây là muốn hắn hồn phi phách tán a. Trải qua mười mấy giây đồng hồ xét đánh, ngôi mộ đã sớm hố không ở kia to lớn điện lực, xung quanh bị đánh tối om om một mảnh, xuất hiện đại lượng vết dạng. Mà ngôi mộ bên cạnh tiểu thụ coi như tao đường, đã sớm bị chặn ngang bẻ gãy, một mảnh đen nhánh, tại chỗ thành xét đánh một. Cái này có thể làm sao xử lý a? Tuyệt đối đừng tới gần, ta nghe người ta nói, điện cao thế phụ cận mặt đất đều có điện. Mau đánh điện thoại báo cảnh đi. Các thôn dân lao nhau, loạn cả một đoàn, ai cũng không dám tùy tiện tới gần cái kia bị lôi hỏa bao phủ phần mộ. Cũng may trải qua nửa phần nhiều chung xét đánh, điện cao thế tuyến rốt cục gánh không được áp lực, triệt để thả neo. Nương theo lấy bột một tiếng vang, một đầu khác cũng triệt để đứt gãy, cuối cùng rớt xuống đất mặt. Đợi chừng một phút, nam tử cũng nhịn không được nữa, kêu khóc một tiếng. Cha A Phương Dương nhìn hắn muốn xông lên đi, vội vàng cấp hắn kéo lại, không muốn qua đi đường dây cao thế chậm mạch, tuyệt không phải cái kia một cây vấn đề, hiện tại qua đi rất nguy hiểm, chờ nhân viên chuyên nghiệp tới rồi nói sau. Nam tử nghe vậy xoa xoa nước mắt gật gật đầu, tốt. Cứ như vậy, một đoàn người đứng tại 100 mét có hơn đợi hơn nửa giờ khoảng chừng. Cảnh sát cùng điện lực chuyên gia đồng thời đuổi tới hiện trường. Điện lực chuyên gia trước tiên mặc vào trang phục phòng hộ đi kiểm tra xung quanh điện lực phải chăng an toàn. Cảnh sát nhân dân lại lưu lại tìm hiểu tình huống. Nương theo lấy điện lực chuyên gia hô to một tiếng, không sao, bên này an toàn. Nam tử không kịp chờ đợi vào tới, những người khác theo sát phía sau. Ở đây không ít người mộ tổ cũng tại phụ cận, sợ nhà hắn mộ phần cũng bị lôi cho trẻ hỏng. Nhưng khi mọi người đi tới trước mộ, dù bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản lóng lánh kim loại sáng bóng mộ địa, giờ phút này đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Lôi điện tẩy lễ phía dưới vặn bẹo biến hình, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cháy đen, ngay cả phía trên khắc lời thấy không rõ lắm. Mộ bia trung quanh thổ nhưỡng bị cường đại dòng điện xé rách, tạo thành từng vòng sâu cạn không đồng nhất với rách. Lộ ra xuống mặt bị đốt cháy khét sợi cỏ cùng hòn đá, một cô gây mũi mùi khét lẹt vẫn như cũ tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Những cái kia nguyên bản quay trung quanh tại phần mộ trung quanh tiểu thụ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành đen nhánh xét đánh một, thân cành đứt gãy, phiến lá cháy khô. Liền ngay cả sát vách mấy cái phần mộ đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít vết rách, còn tản ra trận trận khói xanh. Cách đó không xa, đứt gãy đường dây cao thế lẳng lặng địa nằm trên mặt đất bên trên, đã sớm không có trước đó địa quang, phía trên bám vào một tầng tối om om đồ vật, tản ra ô rồ hệ hương vị. Nhưng muốn nói thảm nhất, không ai qua được nam tử nhà ngôi mộ. Giờ phút này đã sớm bị lôi cho bộ sập, đại lượng vỡ vụn xi măng cùng gạch men sứ tản mát đầy đất. Chương 339, cho cốt biến thành màu trắng. Chương 339, cho cốt biến thành màu trắng. Nam tử vội vàng triệu tập mấy người lay phế tích tìm bên trong hũ cho cốt. Phương Dương đứng ở một bên nhìn trước mắt một màn, nội tâm một trận cười khổ, chuyện này là sao? Ngay tại hắn cảm khái sau khi, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào đánh gãy hắn suy nghĩ. Cha A chỉ gặp trong tay nam tử ôm một cái ngay tại bốc khói hủ cho cốt. Trên cái hộp mặt đã thiếu một cái miệng lớn, tựa hồ là bị đốt. Mà trong hộp cho cốt đàn, càng là thiếu một cái lớn lỗ hổng, lộ ra bên trong cho cốt. Cha A là nhi tử bất hiếu, ai cho cốt đều cho ngươi bổ trận? Nhìn nghe nói như thế, Phương Dương sửng sốt một chút, không tự chủ nhìn về phía trong tay nam tử hủ cho cốt. Một giây sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng đụng lên đi cẩn thận nhìn thoáng qua. Nam tử khóc khóc bị Phương Dương cử động làm cho ngây ngẩn cả người. Đạo trưởng, ngươi. Phương Dương không để ý tới hắn, mà là tại nam tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem bàn tay tiến cho cốt đàn dùng tay trà sát cho cốt, thậm chí đặt ở trước mắt quan sát một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thổi. Không có ngươi làm gì, nam tử tại chỗ muốn rách cả mí mắt quát, ngươi điên rồi, đây là cha ta cho cốt, ngươi cho hắn thổi. Phương Dương đội vàng giới cười giải thích nói, chớ khẩn trương, ngươi nghe ta giải thích, ngươi người đạo trưởng này, đây không phải cha người cho cốt. Nam tử vừa định mở miệng quát lớn, đột nhiên nhất hầu tựa như ngăn chặn, ngây ngẩn cả người. Sau đó trừng to mắt mở miệng nói, không phải cha ta cho cốt. Cái này sao có thể? Cái này cho cốt là ta tự mình tại nhà tang lễ mang về. Phương Dương vẻ mặt thành thật hỏi thăm, ta hỏi ngươi, ngươi tận mắt qua cho cốt sao? Nhìn qua. Vậy thì tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi tại nhà tang lễ nhìn thấy cho cốt là màu gì? Nhan sắc. Cũng là loại này a, xám trắng, chính là không có trắng như vậy, đây không phải bị sét đánh sao? Phương Dương lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế? Nào có sét đánh có thể đem cho cốt cho bổ bạch đạo lý, huống chi, ngươi khi đó cầm tới cho cốt có như thế tinh tế tỉ mỉ sao? Điều này cũng đúng ngang nam tử sửng sốt một lát, dần dần rơi vào trầm tư, cái kia. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Dương nhìn kỹ một chút nam tử thần sắc, phát hiện hắn không giống như là diễn. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thể xác định cho cốt trong hộp chứa là cái gì, nhưng trên cơ bản 89/10. Đây cũng không phải là cái gì bột mì, mà là ma túy. Đơn giản không thể tưởng tượng. Ngôi mộ bên trong dấu ma túy, cho cốt lại không cánh mà bay. Theo lý thuyết, nam tử khả nghi độ lớn nhất. Nhưng hắn dáng vẻ cảm giác hoàn toàn không biết rõ tình hình, Phương Dương nhất thời bán hội ở giữa cũng không tốt xác định, cho nên cũng không cùng hắn nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía đang điều tra cảnh sát nhân dân. Cảnh sát đồng chí. Cảnh sát nhân dân khi nhìn đến là Phương Dương để bọn hắn, đội vàng cười ha hả chạy tới, "Phương đạo trưởng, ngươi phát hiện cái gì sao?" Phương Dương chỉ trong tay nam tử hủ cho cốt, "Ta hoài nghi cái này đựng trong hộp không phải cho cốt, mà là ma túy." Đang nghe ma túy hai chữ kia thời điểm, nam tử sắc mặt đại biến, xung quanh quần chúng cũng phát ra một tràng tốt lên âm thanh. Cảnh sát nhân dân sắc mặt căng cứng, hít sâu một hơi chỉnh trọng hỏi, "Cái này, cho cốt biến ma túy?" Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, nhưng nhìn ở trong đó nhan sắc, lại thêm Phương Dương nổi tiếng, đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho tập độc đại đội gọi điện thoại, để bọn hắn tới nghiệm một nghiệm. Vị tiên sinh này, có thể làm phiền ngươi trước tiên đem cho cốt giao cho chúng ta đảm bảo sao? A, ân, ách, cho tới bây giờ, nam tử mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi hắn một mực tại hồi tưởng lúc trước cầm tới cho cốt lúc dáng vẻ, rõ ràng nhớ kỹ bên trong còn có mấy khối xương cốt không có đốt sạch sẽ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ biến thành bột phân không nói, còn trắng như vậy. Hắn coi như có ngốc cũng có thể nhìn ra đó căn bản không phải cha hắn cho cốt. Khó trách trước mấy ngày sẽ mộng cha mắng hắn bất hiếu. Vốn cho rằng là bởi vì xét đánh phân mộ, không nghĩ tới phụ thân cho cốt ném đi. Vượt quá Phương Dương dự liệu là, hắn không có nửa điểm do dự, chủ động đem hũ cho cốt đưa tới, vẻ mặt cầu xin hô, cảnh sát đồng chí, ngươi cần phải đưa ta một cái công đạo a, cái này nếu là ma túy, cha ta cho cốt đâu? Các ngươi có thể nhất định phải giúp ta tìm tới a. Cảnh sát nhân dân trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, đây là chức trách của chúng ta. Lần này tốt, hiện trường triệt để sôi trào. Nguyên bản xét đánh mộ bia liền đã đủ không hợp tối thượng. Bây giờ lại phát sinh càng kỳ quái hơn sự tình. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, tập độc đại đội đuổi tới hiện trường. Trước tiên móc ra mang theo người dụng cụ kiểm tra. Một giây sau, tập độc cảnh sát nhân dân phát ra một tiếng kinh hô, xác nhận không thể nghi ngờ, là ma túy. Hoa hiện trường triệt để vỡ tổ cho cốt biến ma túy, không thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, đừng nhìn cái này cho cốt đàn không lớn, nhưng bên trong trang ma túy cộng lại có mấy cân. Dựa theo hoa hạ tình hình trong nước, 50 khắc trở lên liền có thể phán tử hình. Nhiều như vậy cộng lại, chết 100 lần cũng không đủ a. Nam tử làm trước mắt hiểm nghi lớn nhất người, tại chỗ liền bị tập độc cảnh tra hỏi. Có thể trải qua hơn 10 phút hỏi thăm, nam tử cơ hồ là cái gì cũng không biết. Hắn có thể khẳng định, lúc trước từ nhà tang lễ cầm tới cho cốt là màu xám trắng, hơn nữa còn có hai khối không có đốt sạch sẽ xương đùi. Đồng thời cho cốt là hắn tự mình chứa vào hộp, sau đó một đường mang về đến, cùng ngày liền xuống táng. Nói cách khác, hắn xác thực lấy được phụ thân cho cốt, mà lại toàn bộ hành trình đều là hắn tại đảm bảo, người khác căn bản không có đánh cháo cơ hội. Tập độc cảnh nhíu mày, chẳng lẽ là hạ táng sau bị người đánh cháo? Các ngươi trước đó đến ngôi mộ thời điểm, có hay không bị phá hư? Lúc này, Phương Dương đứng ra lắc đầu, không có. Ta tại tác pháp thời điểm đặc địa nhìn thoáng qua, ngôi mộ xây rất tốt, xi măng cũng đã làm. Vì biết rõ ràng trong lòng phỏng đoán, tập độc cảnh cầm điện thoại di động lên cho trong cục gọi điện thoại, hỗ trợ xem xét phụ cận giám sát. Mặc dù trên núi không có giám sát, nhưng nếu như muốn ngôi mộ cho mở ra lại phong bên trên, liền nhất định phải mang lên xi măng các loại công cụ lên núi phong mộ. Mang những vật này liền khó tránh khỏi muốn xe vận chuyển, chỉ cần điều tra mấy ngày nay phụ cận đường xá liền có thể biết là ai tới qua. Nhưng mà sau 10 phút, tập độc cảnh nhận được điện thoại lại là mấy ngày nay căn bản không có người mang xi măng lên núi. Lần này tốt, tình tiết vụ án lâm vào thế bí. Tập độc cảnh mắt thấy hỏi không ra kết quả, vung tay lên, lúc này quyết định đem nam tử mang về cục cảnh sát điều tra. Nam tử thấy thế, tại chỗ sợ choáng váng, đột nhiên một cái giật mình đột nhiên nghĩ đến cái gì. À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy mộ bị xây tốt về sau, ta liền đem cho cốt bỏ vào, cuối cùng lưu lại mấy người sư phụ phong mộ, đoạn thời gian đó ta đã trở về. Vậy ngươi không nói sớm. Tập độc cảnh nhướng mày, còn nhớ rõ là ai phong sao? Nhớ kỹ chính là chúng ta thôn. Dẫn chúng ta qua đi. Bởi vì nơi này là hiện trường phát hiện án, mặc dù một mảnh hỗn độn, nhưng là vì phá án, tạm thời cũng không thể tu sửa. Phương Dương để thợ quay phim tắt đi trực tiếp, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến về thôn. Chương 340, ký hoa phụ tử chương 340, ký hoa phụ tử dưới sự hướng dẫn của nam tử, rất nhanh liền tìm tới cùng ngày lưu lại phong xây mộ thất si mang tượng. Làm si mang tượng nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát xông vào ra một lúc, người đều làm động. Cảnh sát đồng chí, ta không có phạm pháp a, làm cái gì vậy? thứ không có phạm pháp. Ta hỏi ngươi, ngày đó phong mộ thời điểm tất cả mọi người đi, ngươi đã làm gì? Lời này vừa nói ra, Si Mang Tượng sắc mặt trắng bệnh, con mắt trừng lao đại, ấp a ấp úng trả lời, không có, không làm cái gì, còn dám giả biện. Thấy hắn như thế biểu hiện, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra có vấn đề. Tập độc cảnh lúc này hét lớn một tiếng, bị hù Si Mang Tượng kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Vài giây đồng hồ về sau, đúng quần đều ướt một mảng lớn. Ta nói, Si Mang Tượng run run rẩy rẩy giải thích nói, ta đem nhóm nhà cho cốt cho đổi chỉ một thoáng. Nam tử giận tím mặt xông đi lên nổi giận nói, vì cái gì? Ta không có thủ đoán với ngươi a, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Si Mang Tượng khóc lóc kể lể lấy trả lời, ta cũng biết cái này rất thất đức, thật xin lỗi a, cùng lắm thì ta đem cha ngươi cho cốt trả lại cho ngươi, ta một mực bảo tồn hảo hảo đây này, trả lại cho ta liền xong việc. Ngươi kém chút hại chết ta, hiện tại một câu có lỗi với liền kết thúc. A, Si Mang Tượng sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ta làm sao hại ngươi a? Vẫn còn giả bộ, ngươi đem ma túy giấu ở nhà ta trong phân mộ, ngươi đến cùng là cái gì dạ tâm? Oanh Nam Tử tựa như là một đạo ngũ lôi oanh đỉnh nổ vang tại Si Mang Tượng trong hai, tại châu ngây ra như phóng. Thẳng đến mấy giây sau mới một mặt hoảng sợ tỉnh táo lại, không có khả năng, không có khả năng, đó không phải là phổ thông bột mì a, làm sao có thể là ma túy? Nghe nói như thế, Nam Tử khí cười, vén tay háo lên liền chuẩn bị đi lên đánh người. Tập độc cảnh lại một thanh ngăn cản hắn, cao mày dò hỏi, hiện tại đã xác định chính là độc phẩm, ngươi còn dự định rào biện sao? Thật không phải là a, cảnh sát đồng chí, ngươi nghe ta giải thích. Si Mang Tượng nước mắt đều xuất hiện, sợ quá khóc, một mạch con đem mình vì cái gì đánh cháo nguyên nhân tất cả đều nói ra. Nguyên lai, con của hắn lâu dài tại ngoại địa làm ăn, cũng kiếm lời không ít tiền. Lần này sau khi trở về, cho hắn một khoản tiền, lại cho hắn một túi bột mì, nói là cùng nam tử trong nhà có thủ, để hắn đến lúc đó xây mộ thời điểm thừa cơ hội cho đánh cháo. Cho nên hắn thấy, tự mình làm vẫn luôn chỉ là đạo đức phương diện vấn đề, căn bản liền không nghĩ tới nào bột màu trắng là ma túy. Càng không nghĩ tới con của hắn ở bên ngoài cái gọi là sinh ý lại là buôn lậu thuốc viện. Lần này tốt, sự tình triệt để làm lớn chuyện, hắn cũng sợ, nói chuyện không có chút nào qua đầu óc, ngay cả nhi tử đều bán đi. Thế nhưng là nói ra giống như tắt nước ra ngoài, cho dù hắn biết mình nói nhầm, cũng chỉ có thể kiên trì nhận. Tập độc cảnh lập tức hỏi thăm con của hắn hiện tại ở đâu. Si Mang Tượng lại lắc đầu biểu thị không biết, lúc ấy là trong đêm trở về, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, cái này về sau liền liên lạc không được. Thợ quay phim bố đuổi, hỏng. Trước đó ngôi mộ phát hiện ma túy thời điểm là trực tiếp, vạn nhất con của hắn vừa vặn nhìn thấy trực tiếp, hiện tại khẳng định trốn đi. Tập độc cảnh nhíu nhíu mày, cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Loại chuyện này tới đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng cho cốt lại biến thành ma túy. Mặc dù có thể thông qua ảnh chụp đi bít đạ tạ tìm người, nhưng bây giờ thời gian quá gấp, chưa chừng phía sau đội phát hiện sau trốn đi. Phương Dương suy tư một lát đưa ra một cái ý kiến, như là đã trực tiếp đi ra, sự tình khẳng định nên sớm không nên chậm trễ, nếu không dùng điện thoại di động của hắn liên lạc một chút nhi tử, liền nói phần mộ gặp được xét đánh, lập tức sẽ một lần nữa tu sửa. Lấy hắn lúc trước bước lên lớn như vậy phong hiểm trở về đem ma túy giấu đi, đã nói lên hắn phi thường quan tâm nhóm này hàng, nếu như hắn chưa có xem trước đó trực tiếp, khẳng định sẽ trở về vụng trộm lấy đi. Nghe vậy, tập độc cảnh nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế thử một chút. Si Mang Tượng tại cảnh sát phân phó hạ cho nhi tử phát cái tin tức. Ai có thể nghĩ lần lượt đánh không thông điện thoại, vậy mà rất nhanh liền nhắn lại. Mà lại ngữ khí nhìn phi thường lo lắng, tựa hồ căn bản cũng không biết trước đó trực tiếp sự tình. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, tập độc cảnh cũng không có ước định nhi tử gặp mặt, chỉ là nói cho hắn biết sau một tiếng phần mộ muốn một lần nữa tu sửa. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, tập độc cảnh lúc này phái người tại phụ cận đoạn đường mai phục. Quả nhiên, không đầy nửa canh giờ, người hiểm nghi liền xuất hiện. Mở một cỗ màu đen xe con, sau khi xuống xe lén lén lút lút quan sát bốn phía có người hay không. Kết quả mới vừa lên núi, liền bị bốn phương tám hướng tập độc cảnh để lại. Người khác choáng váng, lúc đầu tránh hào hảo, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới mình đem ma túy giấu sâu như vậy cũng có thể bị người phát hiện. Càng không nghĩ tới, bán hắn người lại là hắn thân sinh lão cha. Bị mang về cục cảnh sát về sau, trước tiên đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Hắn cũng biết mình phạm tội rất nặng, nào còn dám có một chút giấu giếm, hắn không thể đem quần cục con nhan sắc nói hết ra. Phương Dương tại trong lúc này cũng trong cục cảnh sát làm cái ghi chép. Vương đội cười ha hả đi ra, "Phương đạo trưởng, ta thế nào cảm giác vận rủi đi theo ngươi đây, loại này kỳ hoa sự tình cũng có thể cho ngươi gặp gỡ. Hiện tại ngươi tin tưởng đi." Tin a đúng, tập độc đại đội bên kia thẩm vấn không sai bị lắm, ta nghe được một chút tin tức, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Nhanh như vậy?" "Ừm, cái kia người hiểm nghi cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, chính là cái tiểu lâu lâu. Tại phía sau của hắn còn có một cái hoàn chỉnh chế độc đội, mà lại liền trốn ở Tây Hải thành phố một chỗ trong núi lớn. Hiện tại tập độc đại đội bên kia đang thương lượng làm sao đi bắt người đâu, nhóm người kia mặc dù trốn ở trên núi, nhưng là nhãn tuyến trải rộng toàn bộ Tây Hải thành phố, chỉ cần có đại bộ đội cảnh sát, bọn hắn khẳng định trước tiên phát hiện sau đó trốn đi. Mà lại bọn hắn đều mang theo súng ống bình thường cảnh lực căn bản không giải quyết được. Ngọn núi lớn kia bên trong còn có một cái thôn xóm, nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ tạo thành người vô tội viên thương vong." Phương Dương kinh ngạc há to mồm, quả thật có chút khó làm, bọn hắn biết mình khả năng bị phát hiện sao? Vương đội không xác định lắc đầu, căn cứ cái kia người hiểm nghi nói, bọn hắn trong núi chế độc là không cho phép lên mạng ấn lý thuyết chưa có xem trực tiếp, nhưng rất khó cam đoan nhãn tuyến chưa có xem. Bất quá cái này cũng không quan hệ nhiều lắm, mặc dù lúc trước trực tiếp thời điểm phát hiện ma túy, nhưng đằng sau trực tiếp nuốt, ai cũng không biết ma túy là ai, càng không biết người hiểm nghi bị bắt sự tình, cho nên coi như bọn hắn nhìn thấy trực tiếp, nhiều nhất là tương đối cảnh giác thôi. "Đúng rồi, Phương đạo trưởng, ngươi có hay không cái gì đề nghị?
Phương Dương cười khổ lắc đầu, ta có thể có ý kiến gì, ta cũng không phải chuyên nghiệp, chẳng lẽ lại để cho ta mang theo các ngươi tập độc cảnh tác pháp đi bắt người à?
Lời này vừa nói ra, Vương đội nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, đúng vậy à?
À.
Phương Dương nhìn hắn biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn.
Chương 341, đưa tang đội ngũ chương 341, đưa tang đội ngũ một giây sau, Vương đội vỗ đùi, ta làm sao không nghĩ tới đâu, Phương đạo trưởng, còn phải là ngươi à?
Thứ độ gì?
Ta cái này đi đem phương án báo cáo đi lên, xem bọn hắn hái không tiếp thu.
Chờ một chút.
Nhìn xem bắt chân lên cổ mà chạy Vương đội, Phương Dương đội vàng gọi hàng. Nhưng mà, vừa dứt lời, Vương đội đã sớm chạy không còn hình bóng. Thợ quay phim một mặt đờ đẫn hỏi, "Ca, Vương đội phát cái gì điên?"
Phương Dương cười khổ nói, "Ta nào biết được, nhưng ta luôn cảm giác giống như muốn bị bán."
Sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ, ngắn ngủi 10 phút không đến, Vương đội theo tập độc đại đội trưởng cùng nhau đi vào phòng khách, cười ha hả nhìn xem Phương Dương, "Phương đạo trưởng, người xuất gia không hổ là lòng dạ từ bi, ta cảm tạ Phương đạo trưởng hết sức giúp đỡ."
"Cái gì đồ chơi?"
Phương Dương một mặt ngượng bức mà hỏi, "Ta giúp gì?"
"Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra ngang cụ cụ." Vương đội ho khan vài tiếng cười hắc hắc, "Vừa rồi ta cùng bọn hắn nói về sau, một tới quyết định để đặc công đốt giấy để tang cách an mặc thành đưa tang đội ngũ tiến về trên ngọn núi lớn. Dạng này là có thể tránh khỏi nhãn tuyến sinh ra hoài nghi, coi như bọn hắn thật hoài nghi cũng không có khả năng bởi vì một cái đưa tang đội ngũ liền chạy đường. Kể từ đó, đặc công đội ngũ có thể trực tiếp vòng qua thôn trang, tiến vào thâm sơn cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu."
"Vậy cùng ta có quan hệ gì?"
Phương Dương kinh ngạc hỏi.
Tập độc đại đội trưởng ngượng ngùng cười cười, "Diễn kịch diễn nguyên bộ nhà, nếu là đưa tang, tìm đạo sĩ một đường siêu độ, càng có thể giảm bớt sự hoài nghi của bọn họ."
"Không phải?" Phương Dương cười khổ trả lời, "ta dù sao cũng là cái bóng hồng, liền không sợ bị nhận ra."
"Vậy thì có cái gì quan hệ?" Tập độc đại đội trưởng cười khoát tay áo, "chúng ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt xì lịp nhựa cây mặt nạ, ngươi chỉ cần đeo lên, ai cũng nhận không ra. Lại nói, coi như nhận ra lại như thế nào? Ngươi một cái đạo sĩ, giúp người siêu độ tác pháp, không phải rất bình thường sao?"
Nghe nói như thế, Phương Dương muốn tự tử đều có, thật không thể phiến mình hai cái bàn tay.
"Chuyện này là sao?"
Thuận miệng một câu, đem mình cho hố tiến vào.
Theo lý thuyết hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt.
Có thể hắn là cái đạo sĩ a?
Bắt ma túy, không riêng gì đang trợ giúp cảnh sát, cũng là đang trợ giúp những cái kia vô tội thôn dân, càng là đang trợ giúp những cái kia bị ma túy hỏa hại gia đình. Cái này thỏa thỏa đại công đức một kiện, nếu là không rút, thật sự có tổn hại âm đức.
Ai? Phương Dương bất đắc dĩ thở dài, được thôi, bất quá trước đó nói xong ngang loại này sống quá nguy hiểm.
Đến thêm tiền.
Phốc, mấy người trong miệng một lời phun tới, tất cả đều lôi đến.
Bất quá Phương Dương có thể đồng ý, đừng nói là thêm tiền, chính là gấp bội bọn hắn cũng vui vẻ.
Cân nhắc đến ma túy hôm nay trực tiếp sự tình có thể sẽ gây nên ma túy cảnh giác, cho nên hành động nhất định phải sớm làm, mà lại nhất định phải hiện tại liền bắt đầu.
Buổi chiều đưa tang còn có thể lý giải, ban đêm đưa tang, đây không phải là nói rõ nói cho người có vấn đề sao?
Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, trải qua hơn 1 giờ chuẩn bị,
hơn 4 giờ đồng hồ, đưa tang đội ngũ xuất phát. Cũng không biết bọn hắn ở đâu tìm đưa tang nhân viên.
Phía trước nhất xe hàng bên trên, gia thuộc nhóm đầu đội mũ tang, người khoác đồ tang, một người phụ trách giơ lên hũ cho cốt, một người phụ trách giơ lên đen trắng chân dùng, khóc tang âm thanh liên miên bất tuyệt. Sau lưng trên xe lửa một mực tại lốt bốp đặt vào điện tử pháo đốt.
Xe khách bên trong, các đặc cảnh thân mang tang phục, trên mặt mang trang nghiêm biểu lộ, nhìn bề ngoài cùng đưa tang đội ngũ không khác. Nhưng nếu như đem bọn hắn mũ tang toàn bộ hái xuống, sẽ phát hiện cơ hồ thuần một sắc đầu đinh.
Phương Dương cũng giống như bọn hắn ngồi ở trong xe, kiên nhẫn chờ đợi.
Thẳng đến 5 giờ chiều chuông quảng trường, xe tất cả đều ngừng lại.
Đưa tang đội ngũ nhao nhao xuống xe dựa theo sớm bố trí tốt trình tự theo thứ tự xếp hàng.
Phương Dương làm siêu độ đạo sĩ, tự nhiên đi tại phía trước nhất.
Một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm linh đan dao.
Bên cạnh thợ quay phim thành đạo đồng, không ngừng hỗ trợ ném giấy vàng.
Gia thuộc theo sát phía sau, trên mặt mỗi người nhìn đều lộ vẻ rất bi thương.
Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bọn hắn khỏe mắt ở dưới khẩn trương cùng hưng phấn.
333 lốt bốp pháo trúc âm thanh, nương theo lấy đội ngũ không ngừng tiến lên.
Ven đường bên trong không ít người đối bọn hắn quăng tới hổ nghi ánh mắt.
Đột nhiên xuất hiện đưa tang đội ngũ, rất nhanh hấp dẫn sơn thôn cư dân chú ý. Tại sơn thôn dạng này tương đối phong bế hoàn cảnh bên trong, việc hiếu hỉ luôn luôn có thể gây nên mọi người chú ý. Các thôn dân từng cái đi ra ra môn, đứng tại cổng nghị luận ở Mỹ. Phương Dương vì diễn rất thật một điểm, thỉnh thoảng dừng bước lại, trong miệng nói lẩm bẩm:
"Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên."
Rất nhanh, đội ngũ xuyên qua thôn trang.
Nhưng mà vượt quá thôn dân dự kiến chính là, Phương Dương ở chỗ này dừng lại, liền ngay cả đưa tang gia thuộc cũng dừng lại. Duy chỉ có đại bộ đội lại hướng phía trên núi vào.
Còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, từng đợt thanh âm ồ ồ vang lên.
Nhìn kỹ, lại là mười mấy khung máy bay không người lái cấp tốc lên không.
Chẳng ai ngờ rằng, siêu độ đạo sĩ là thật, đưa tang gia thuộc cùng người mất đều là thật, duy chỉ có đưa tang đội ngũ là đặc công trang phục.
Các thôn dân nhìn xem Phương Dương mấy người cũng không giả, tất cả đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhao nhao lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Cũng không có qua bao lâu, một đạo súng vang lên âm thanh, trong nháy mắt vạch phá toàn bộ sân cốc.
Ba cộc 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 trong núi đột nhiên truyền đến tiếp tục nổ súng thanh âm.
Các thôn dân đều dọa sợ.
Rất hiển nhiên, đặc công đã cùng ma túy giao phong.
Tại máy bay không người lái quá chặt dưới, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ma túy ẩn thân vị trí, đồng dạng ma túy cũng phát hiện bọn hắn.
Mặc dù Phương Dương không nhìn thấy giao chiến mặt hồ, nhưng là nghe cái kia tiếp tục không ngừng tiếng súng, cũng biết thời khắc này chẳng diện đến có bao nhiêu nguy hiểm.
Làm đạo sĩ, hắn duy nhất có thể làm chính là cho những cái kia đặc công cầu phúc, hy vọng bọn họ đều có thể an toàn trở về. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, 5 phút đồng hồ qua đi, tiếng súng dần dần yếu đi xuống tới, cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Phương Dương cùng đám người nhìn nhau, tất cả đều trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Dương trong lúc vô tình nhìn thấy đối diện người mất da thuộc toàn bộ con người phóng đại, một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Nói đúng ra là nhìn xem phía sau mình, đạo trưởng, cẩn thận ngươi. Lời còn chưa dứt, Phương Dương đột nhiên quay đầu, đập vào mắt trước chính là một cây băng lãnh nòng súng, mà cầm chủ nhân của hắn thì là một cái râu quai non trắng hán. Giờ phút này chính hung tợn quát lớn, không nên động, động một cái, ta liền đánh chết ngươi. Dứt lời lập tức đối bên cạnh tiểu đệ phân phó nói, đem mấy người này toàn bộ trói lại, đi cứu trên núi huynh đệ. Vâng, lão đại. Phương Dương chau mày, tận lực giữ vững tỉnh táo, hắn rất muốn ra tay. Hắn có niềm tin rất lớn có thể đoạt lấy trước mắt thanh thương này, nhưng vấn đề là hắn đối mặt không phải một người, mà là bốn cái giặc cướp. Cái này bốn cái cá lọt lưới cũng không biết là thế nào xuất hiện ở đây. Chương 342, nghịch thiên khẩu kỹ chương 342, nghịch thiên khẩu kỹ nếu như hắn hiện tại hành động thiếu suy nghĩ, mình dễ dàng chịu súng không nói, rất có thể sẽ liên lụy những người khác. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh, Phương Dương cuối cùng vẫn quyết định thành thành thật thật phối hợp. Dây thường đối với hắn mà nói, cũng chính là cái bài trí, chỉ cần hắn nghĩ, rất nhanh liền có thể giải mở. Tại mấy tên giặc cướp cưỡng ép hạ mấy người bị ép hướng trên núi đi đến. Từ bọn hắn giao lưu đến xem, trước đó căn bản liền không ở trên núi, một mực sống ở phía dưới, cho nên mới trốn khỏi một kiếp. Phương Dương một trận kinh hãi, đám người này cũng quá cẩn thận. Làm tập độc đại đội trưởng khi nhìn đến giặc cướp mang theo cả đám chất xuất hiện một khắc này, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, ma túy tại chỗ bị đánh chết hai cái, còn lại mấy người toàn bộ thụ thương trốn ở trong phòng. Vốn cho rằng đón lấy chính là bắt rùa trong hũ, ai nghĩ đến ra dạng này ngoài ý muốn. Giặc cướp cầm thương chống đỡ lấy Phương Dương lớn tiếng quát lớn, để cho ta mấy cái huynh đệ ra, thả chúng ta đi, bằng không thì ta liền đánh chết bọn hắn. Tất cả đặc công toàn bộ giấu ở rừng cây đằng sau, vô số thanh thương đều chỉ vào giặc cướp đầu, chỉ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng. Nhưng mà đại đội trưởng căn bản không dám hạ lệnh, nếu như Phương Dương ngoại ý muốn bị đánh chết, cái kia Tây Hải thành phố tới nói sẽ là tổn thất thật lớn. Cho dù là mặt khác mấy vị cũng không thể có một điểm sai lầm, bọn hắn có thể cầm phụ thân qua đời đến giúp đỡ cảnh sát bắt tội phạm, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hắn đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Ngay tại đại đội trưởng suy tư thời khắc, giặc cướp kiên nhẫn cũng dần dần làm hao mòn, đừng nghĩ đến giở trò gian. Lời con chưa dứt, đột nhiên một trận súng máy bắn phá thanh âm không hiểu xuất hiện. Vệ vệ cộc 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 đột siêu 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 chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy bên tai giống như là có vô số viên đạn bay vụt mà tới. Tất cả mọi người ngộp. Đại đội trưởng trước tiên hô to một tiếng, nhanh nằm xuống. Giặc cướp cũng không ngoại lệ, bản năng cầu sinh để bọn hắn nhao nhao nằm xuống dưới. Liền ngay cả thợ quay phim cùng cái khác bị trói người cũng tất cả đều nằm xuống dưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, Phương Dương là toàn trường một cái duy nhất đứng đấy người. Chỉ gặp hắn cấp tốc giải hết sợi dây trên người, quay người thả người nhảy lên hướng phía bên cạnh giặc cướp thủ lĩnh trùng điệp đập lên. Giang giác ga nương theo lấy một tiếng thảm liệt tiếng thét chói tai vang lên. Giặc cướp đầu lĩnh tại chỗ xương sống lưng bị đập gãy, cả người nằm trên mặt đất điên cuồng kêu rên, liền liền trong tay thương cũng bởi vì đau đớn mà không tự chủ buông ra. Phương Dương thuận thế một cước đá đi xuống ngắn, cấp tốc tới gần bên cạnh giặc cướp, một cước, hai cước, ba cước, tất cả đều là hướng phía đầu của bọn hắn đạp. Ngắn ngủi 5 giây không đến, trong điện quang hỏa thạch, ba người hôn mê, một người kêu thảm. Ngục. Chính nằm dạp trên mặt đất thợ quay phim đám người bị một màn này nhìn ngây người, trong lúc nhất thời lại nằm dạp trên mặt đất quên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, vậy mà từ bị trói đến giải quyết bọn cướp. Đây thật là người có thể làm được sao? Mấu chốt nhất là, vừa rồi tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Đạn kia cảm giác liền như hạt mưa đánh tới, bọn hắn những người này ở đây không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tình huống phía dưới, chẳng những thí sự không có, thậm chí còn hoàn thành phản sát. Đơn giản lật đổ tưởng tượng. Đại đội trưởng cho tới giờ khắc này mới chậm rãi thò đầu ra nhìn một chút. Cái này không nhìn không sao, xem xét, người choáng váng. Giặc cướp đã toàn bộ đánh ngã, chỉ có Phương Dương một người đứng tại cái kia. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Cái này sao có thể? Một cái bị trói lấy người vậy mà xử lý bốn cái cầm thương, loại này kịch bản sợ là chỉ có kháng chiến thần kịch mới có đi. Cùng thợ quay phim bọn hắn cũng đang nghi ngờ vừa rồi cái kia tiếng súng chuyện gì xảy ra. Ma túy mặc dù có vũ khí, nhưng cũng không tính là cao bưng. Vừa rồi cái kia ngay cả súng máy đều quét ra tới, đây là cấp bậc gì hỏa lực? Mãnh liệt tương phản để hắn trong lúc nhất thời đều quên mở miệng nói chuyện. Thẳng đến hơn 10 giây mới khiếp sợ đứng dậy hướng Phương Dương đi tới. Nhìn xem trên mặt đất muốn chết không mang theo sống mấy người, kinh ngạc hỏi, "Đạo trưởng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không tu tiên?" Phương Dương cười khổ lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều thế nhưng là, ngươi cái này làm sao làm được? Còn có vừa rồi cái kia tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, đột nhiên lại là một trận bệ thanh âm vang lên. Đại đội trưởng bản năng lần nữa nằm xuống ôm đầu. Thanh âm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dương cái kia ngoạn vị tiếu dung lúc, lập tức kinh hai tròng mắt đều muốn trừng ra. Ta dựa vào, cái này, đừng nói cho ta, đây là ngươi dùng miệng bắt trước được tới thanh âm. Phương Dương cười nhún vai, bằng không thì đâu cái này. Đại đội trưởng hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thực sự quá khó mà tin. Nói xong nhìn thoáng qua trên đất giặc cướp, cười khổ âm thanh, đám người này thật sự là không biết sống chết, cũng dám một người, ta thậm chí hoài nghi hôm nay đem ngươi một người ném qua đến, đều có thể cho bọn hắn tận diệt. Thợ quay phim khổ ba ba hô, ca. có thể đừng hàn huyên, trước giúp ta mở trói đi. Theo đại đội trưởng ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đặc công đi tới giúp bọn hắn mở trói, đồng thời cũng đem ma túy cho trói lại. Cùng lúc đó, vòng dây cũng tiến một bước nắm chặt. Đang nghe mấy tiếng súng tiếng va chạm về sau, đại đội trưởng bộ đàm bên trong truyền đến đặc công báo cáo. Báo cáo đội trưởng, tất cả ma túy đồng đều đã bị bắt được, thu được. Đến tận đây, trận này tập độc đại chiến cũng coi là hoàn mỹ thu quan. Tại đại đội trưởng dẫn đầu dưới, Phương Dương may mắn đi thăm ma túy ổ điểm. Không lớn, dùng thép tấm lập nên phòng ở, phi thường không rắn chắc, bên trong thiết bị trưng bày loạn thất bát ao. Liền ngay cả làm việc địa phương đều là ngổn ngang lộn xộn, chỗ ngủ kia liền càng không cần nói. May bọn hắn là bán cho kẻ nghiện, cái này nếu là chế tác thực phẩm, cầm tới trên thị trường, vệ sinh xác định vững chắc không hợp cách. Trải qua tập độc cảnh hiện trường kiểm kê, thành phẩm cộng lại vậy mà vượt qua 30 kg. Số lượng này xa so với trước đó trong phần mộ phát hiện nhiều hơn nhiều. Rất khó tưởng tượng, một cái Tây Hải thành phố, vậy mà ẩn giấu đi lớn như thế độc cổ, nếu không phải trời xui đất khiến phát hiện, khiến cái này hàng hóa chạy tới trên thị trường đi, lại phải có bao nhiêu gia đình phải tao ương. Đại đội trưởng trong lòng có sợ hãi đồng thời, cũng không khỏi cảm khái nói, Phương đạo trưởng, ngươi đây chính là giúp ta một đại ân, cũng giúp Tây Hải thành phố một đại ân. Phương Dương cười khoát tay áo, coi như là tích lũy công đức đi. Một phen hàn huyên qua đi, nương theo lấy một tiếng thu đội, đại bộ đội rời đi hiện trường, chỉ để lại một bộ phận người làm giải quyết tốt hậu quả. Đợi đến Phương Dương về Tây Hải thành phố thời điểm đã 7 giờ tối giờ. Hai người tìm quán cơm ăn uống thả cửa một trận, hài lòng ép lên đường cái. Đi tới, trong lúc bất chi bất giác đi đến một cây cầu lớn phụ cận. Vậy mà lúc này, cầu lớn cửa ra vào kẹt xe cực kỳ chặt chẽ, liền ngay cả không phải cơ động làn xe cùng lối đi bộ đều chắn không có cách nào đi. Ca, đây là thế nào? Xảy ra tai nạn xe cổ sao? Còn không đợi Phương Dương trả lời, bên cạnh một cái bác gái tức giận hô, nhanh đi chết sớm một chút. Chương 343, đi xuống đi ngươi chương 343, đi xuống đi ngươi thợ quay phim cùng Phương Dương liếc nhau, lúc này mới phát hiện cầu lớn phía trên cầu nối trụ bên trên vậy mà ngồi một người nam tử. Hắn giờ phút này hai chân huyền không, rất có một bộ tùy thời muốn nhảy xuống tư thế. Mà tại hắn phía dưới, tụ tập xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát cùng 120, chính không ngừng đối với hắn thuyết phục. Còn chúng vây xem nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh ghi chép video, lúc này mới dẫn đến hiện trường chắn căn bản không có cách nào đi. Bác gái tính khí nóng nảy, một mực tại cái tiếng mắng. Mỗi ngày nhảy cầu, mỗi ngày nhảy kiểu đô điều thành quân thuộc. Mỗi ngày trực ca đêm đều bởi vì hắn đến trễ, tiền lương đều chụp ta mấy trăm khối, hắn ngược lại là đi chết ta. Phía dưới lại không cái nắp. Thông qua bác gái tiếng mắng chửi, Phương Dương dần dần minh bạch sự tình chân tướng. Trên cầu nam tử tựa hồ là bởi vì vấn đề tình cảm, muốn vãn hồi bạn gái, mỗi ngày cái giờ này liền leo đi lên muốn nhảy cầu. Có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần leo đi lên về sau, hắn cũng không nhảy, sửng sốt ở phía trên đợi mấy giờ. Vì chuyện của hắn, xe cứu thương đội phòng cháy chữa cháy cùng cảnh sát đều bị làm mệt. Thậm chí nói cho hắn biết nếu là lại mỗi ngày dạng này đem hắn câu lưu. Thật không nghĩ đến hắn hôm nay vẫn là đúng hạn bỏ lên. Phía trên kia người bình thường trên căn bản không đi, trừ phi xe cứu hỏa dùng thang lây. Theo đảng chính là, phàm là đội phòng cháy chữa cháy muốn đi lên thi cứu, nam tử liền một bộ muốn nhảy đi xuống dáng vẻ. Cái này nhưng làm đội phòng cháy chữa cháy làm nhức đầu. Bọn hắn là tới cứu người, nếu là không cẩn thận đem người ép nhảy đi xuống, trách nhiệm kia nhưng lớn lắm. Lại thêm nam tử vị trí khoảng cách mặt nước đến có 7-8 tầng lầu cao như vậy, thật muốn rơi xuống, mặt nước cứng rắn cùng xi măng cũng không xê xích gì nhiều. Không nói tại chỗ ngã chết, chí ít cũng phải quần tàn. Cho nên vì lý do an toàn, cầu lớn phía dưới đã sớm trải lên tội phòng đệm. Liền ngay cả trên mặt nước đều chuẩn bị kỹ càng mấy chiếc lục soát cứu thuyền, tất cả đều trải lên tội phòng đệm. Theo thời gian trôi qua, không khí hiện trường càng phát khẩn trương, nam tử một lần lại một lần động đậy thân thể, đều để người phía dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tiểu hòa tử, có cái gì nghĩ không ra? Xuống tới chúng ta hảo hảo tâm sự, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều mà. Một vị lớn tuổi cảnh sát cầm loa kiên nhẫn quên lơn. Nàng không tới gặp ta, ta cũng không dưới đi. Nam tử hướng phía dưới hét lớn một tiếng. Còn chúng vây xem bây giờ nhìn không nổi nữa, khổ tâm quên, con gái người ta đều nói rất rõ ràng. Cùng ngươi không thể nào, ngươi lại là cần gì chứ? Ta mặc kệ. Đời ta liền yêu nàng, nàng không trở lại, ta liền chết ở chỗ này. Mắt nhìn thấy đám người vô luận như thế nào khuyên đều vô dụng, cục diện trong lúc nhất thời cứng đờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Dương đi đến cảnh sát trước mặt nhàn nhạt mở miệng nói, ta tới đi cảnh sát nhân dân khi nhìn đến Phương Dương lúc, lập tức sắc mặt vui mừng, hoảng sợ nói, Phương đạo trưởng, ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy thì tốt quá. Cần làm thế nào? Chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Phương Dương cười khoát tay áo, không cần quá phiền phức, nhường ra một con đường là được, ta leo đi lên. Nếu không ta để đội phòng cháy chữa cháy thang mây đưa người đi lên. Không cần. Đang khi nói chuyện, Phương Dương đã thuận to lớn dây kéo từng chút hướng cầu đối trụ bỏ qua. Còn chúng vây xem nhìn thấy bất tình lình một màn, tiếng kinh hô liên miên bất tuyệt. Đồng thời, ngồi tại trên cùng nam tử cũng chú ý tới Phương Dương đến. Thẳng đến hai người khoảng cách chỉ có chừng 2 mét thời điểm, nam tử chủ động lên tiếng chào hỏi, ngươi cũng là đến ngày sông sao? Nguyên lai đạo trưởng cũng đều vì tình vây khốn a. Phương Dương nhìn xem cảm khái nam tử, khóe miệng có chút giơ lên, có thể kéo ta một thanh sao? Tốt nam tử gặp có người trong đồng đạo, một mặt hưng phấn đưa tay phải ra. Kết quả tay vừa đưa qua đến, cũng cảm giác được một cỗ không thể kháng cự cự lực trong nháy mắt dẫn dắt thân thể của hắn hướng xuống sông lên. Nam tử cả người nhất thời đã mất đi cân bằng, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng, rớt xuống cầu đối trụ. Hoa hiện trường trong nháy mắt một trận xôn xao. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn muốn cho rằng Phương Dương là đi lên thuyết phục nam tử, ai nghĩ đến, không nói hai lời liền cho hắn kéo xuống. Cú may Phương Dương cũng không để cho nam tử thật rơi xuống, mà là đối phía trên cầu đệm khí nhẹ nhàng ném đi. Nam tử thân thể dưới tác dụng của quán tính cấp tốc hạ xuống. Phanh công bằng vừa vặn rơi vào đệm khí bên trên, lập tức chỉ thấy hắn lộn mấy vòng, cuối cùng vững vàng ngừng lại. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, còn chúng vây xem cùng nhân viên cứu viện cũng còn chưa kịp phản ứng, nam tử liền đã an toàn rơi xuống đất. Hai giây về sau, cảnh sát nhân dân trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức xông đi lên để lại nam tử, mang lên quòng tay áp tiến xe cảnh sát. Đây cũng không phải là cứu viện, nói đúng ra là tại bắt người. Cảnh sát nhân dân khi nhìn đến Phương Dương sau khi xuống tới, cảm tạ sau khi càng nhiều hơn chính là mặt lộ vẻ cổ quái. Vốn cho rằng đạo trưởng muốn đi cho nam tử tinh thần siêu độ, ai nghĩ đến là vật lý siêu độ, trực tiếp cho hắn đem tới. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều cười rút. Đạo trưởng, xuống dưới đem ngươi, nhẹ cầu chiếm đường ngươi là tâm cao khí ngạo, gặp được đạo trưởng ngươi là sinh tử khó liệu. Ta nghiêm trọng hoài nghi nói dài nếu không phải sợ pháp, có thể một cước cho hắn đạp xuống dưới. Cảm giác rất nhiều người kỳ thật trí lực không bình thường, nhưng là sinh hoạt có thể tự gánh vác, cho nên một mực bị xem như người bình thường, còn sinh con, thế là đồ đần càng ngày càng nhiều. Trải qua như thế một việc nhỏ xen giữa, hiện trường đám người dần dần tản ra, hỗn loạn cầu lớn cũng lần nữa thông suốt bắt đầu. Phương Dương nhìn xem địa phương người lưu lượng cũng không ít, dứt khoát tại dưới cầu mặt tìm an toàn vị trí ngay tại chỗ bày quầy bán hàng đoán mệnh. Còn không có qua một phút đồng hồ, liền đến cách ăn mặc phi thường gợi cảm nữ tử, nhìn có 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Nữ tử nhìn xem đạo trưởng một mặt u oán mở miệng nói, "Đạo trưởng, ngươi giúp ta gần nhất có phải hay không đi số đào hoa?" Phương Dương kinh ngạc hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" A nữ tử khép cười một tiếng, vuốt vuốt mình thái dương, "Bên cạnh ta mỗi ngày đều có thật nhiều nam nhân vây quanh, ta đều muốn phiền chết. Ta trước kia hơn 20 tuổi không có kết hôn thời điểm cũng không có nhiều người như vậy truy, ngược lại là sau khi kết hôn truy nhiều người, đạo trưởng ngươi nói có kỳ quái hay không, chẳng lẽ là bởi vì ta càng ngày càng có nữ nhân bận bị sao?" Lời này kém chút cho Phương Dương làm buồn nôn, còn nữ nhân bị, hồ ly bị không sai biệt lắm. "Cái kia, nữ cư sĩ, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi hoa đảo này vẫn không phải thật sự hoa đảo, mà là nát hoa đảo đâu?" "Có ý tứ gì?" Nữ tử nghi ngờ hỏi. "Ngươi có phải hay không còn cảm thấy mình rất có mị lực, tại cái này đắc chí đâu? Bằng không thì đâu?" Nữ tử thần sắc có chút không vui. Phương Dương im lặng thở dài, muốn biết tại sao không. Nữ tử nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. "Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì miễn phí. Trước khi kết hôn, vô luận ai truy ngươi, đều cần đối ngươi phụ trách, muốn cân nhắc kết hôn, xe, phòng, lễ hỏi các loại rất nhiều nhân tố. Thay lời khác tới nói, trước hôn nhân ngươi truy đuổi chi phí quá cao. Nhưng là ngươi bây giờ, vô luận là ai đem ngươi cua tới tay, hắn đều không cần phụ trách, bởi vì ngươi đã kết hôn rồi." Chương 344, lại nháo quỷ. Chương 344, lại nháo quỷ. "Lấy tuổi của ngươi, vừa lúc là thiếu phụ tốt nhất tuổi tác đoạn, hiểu nhiều, tài trí, túi còn có chút tiền, chủ yếu nhất là ngươi có gia thất, không cần đối ngươi phụ trách, cơ hồ không làm nổi bản. Mà lại, vô luận là ai đem ngươi chơi chán, hắn tùy thời đều có thể đem ngươi quăng. Dù cho ngươi không đồng ý, hắn còn có thể uy hiếp ngươi, tỉ như nói cho lão công ngươi, thậm chí đe dọa ngươi một khoản tiền. Như thế tính toán xuống tới, của ngươi tương đương với đi ăn chùa, ngươi còn ở lại chỗ này đắc chí, ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin." Nghe xong Phương Dương phân tích, nữ tử ngộ, trừng to mắt người già như phỗng. Trước lúc này nàng vẫn cho là mình thiên sinh lệ chất, tuổi tác càng lớn càng hấp dẫn nam nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ý thức được mình chỉ là cái miễn phí bồi thường tiền hàng. Lúc lên lúc xuống tương phản để nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng tất cả đều cười rút. Không cần phụ trách còn không dám náo, khó trách cái kia nhiều người đều ưa thích làm tao tặc. Trước kia người khác với ta đều nói ta có bạn trai, người ta liền trực tiếp xóa ta. Hiện tại tốt, nói kết hôn rồi, người ta càng hăng hái. Tiểu Minh cùng Tiểu Hồng yêu online. 10.00, hai người cách xa nhau 2000 cây số. 17.00, hai người cách xa nhau 20 cây số. 18.30, hai người cách xa nhau 2m20, 30, hai người cách xa nhau không gạo. 23.00.00, hai người cách xa nhau 5.7cm. 23.00.27, hai người cách xa nhau 1.2 gạo. Tiểu Hồng nói, chúng ta chia tay đi. Nguyên lai vẫn nghĩ không thông hàng Nga buôn nguyệt tại sao muốn mang con thỏ. Thẳng đến về sau một bằng hữu cho ta nói, ngươi không cảm thấy trực tiếp mang cả rốt quá rõ ràng sao? Ta mới phát hiện mình thật quá thuần khiết. Một mặt hoảng sợ hỏi, cái kia? Đạo trưởng, ý của ngươi là, bọn hắn đều là chỉ muốn cùng ta chơi đùa. Phương Dương liếc nàng một cái, bằng không thì đâu? Cái kia phải làm sao a? Nữ tử triệt để hoàng hồn, những người này mỗi ngày gọi điện thoại gửi tin tức, ta đều không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt ta. Vậy đơn giản a? Phương Dương cười nhạt một tiếng, bần đạo có thể giúp ngươi tắc pháp chém cái này nát hoa đào thật sao? Nữ tử nhãn tình sáng lên, kích động đứng lên. Cầu đại sư giúp ta chém cái này nát hoa đào đi. Phương Dương không có trả lời, tự mình từ trong túi móc ra một cây đào một kiếm, sau đó tay phải cầm bút ở trên lá bùa vẽ lên một đạo phù chú. Nương theo lấy một đoạn chú ngữ tiếng vang lên, Thái Ức Huyền Linh, nghe ta hiệu lệnh, hoa đào bay tán loạn, đều là huyễn ảnh, tâm nhược minh kính, không nhiễm bụi bặm, chặt đứt hỗn loạn, trở về nguồn gốc. Trảm niệm xong chú ngữ về sau, Phương Dương cầm trong tay kiếm gỗ đào từ không trung dùng sức hướng xuống một bổ, lá bùa tại chỗ bị đánh thành hai nửa. Làm xong đây hết thảy, Phương Dương mở miệng cười nói, "Tốt, ta đã giúp ngươi chém nát hoa đào." Vừa dứt lời, nữ tử còn chưa kịp cảm tạ, điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. "Không có ý tứ a đạo trưởng, ta trước nhận cú điện thoại." Phương Dương cười làm ra dấu tay xin mời. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là mở lớn pháo gia thuộc sao?
Đúng đúng đúng, hắn là lão công ta, hắn thế nào?
Ừm, đến đồn công an một chuyến, lão công ngươi chơi gái bị bắt.
Mộng giờ khắc này, đừng nói là nữ tử, Phương Dương cùng thợ quay phim cũng ngộng.
Thợ quay phim nhịn không được giơ ngón tay cái lên, ca.
Trước kia ta cảm thấy ngươi là lắc lư, hiện tại mới phát hiện, ngươi là thật trâu.
Nguyên lai nát hoa đảo là chính nàng a.
Nữ tử cúp điện thoại xong về sau, cả người ngây ra như phỗng.
Cái này kêu cái gì?
Báo ứng.
Chỉ bất quá tới quá nhanh, nàng khó tiếp thụ.
Nhưng mà, việc đã đến nước này, vô luận nàng có hay không nhận, đều phải đi trước cục cảnh sát vớt người lại nói.
Trước khi đi vứt xuống 200 khối, đội ba chạy.
Nữ tử sau khi đi, một đoạn thời gian rất dài đều không ai lại đến đón mệnh.
Vốn cho rằng bên này người lưu lượng lớn coi bói người sẽ thêm một điểm, cuối cùng vẫn là để Phương Dương thất vọng.
Bất quá hắn cũng không quan tâm, cứ như vậy kiên nhẫn chờ lấy, dự định đến 9 giờ nếu là tại không người đến hắn liền về nhà khách nghỉ ngơi.
Có thể hết lần này tới lần khác Lao Thiên gia tựa như là cùng hắn tựa như nói giỡn, 9 điểm vừa đến hắn vừa mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, cách đó không xa vội vã chạy tới một cái đại thúc.
Đạo trưởng, đừng thu a.
Phương Dương nghi hoặc hỏi, đại thúc, ngươi muốn coi bói sao?
Không đoán mệnh.
Ta muốn bắt quỷ.
Đạo trưởng hỗ trợ bắt quỷ đi.
A.
Phương Dương sửng sốt một chút, không xác định hỏi, ngươi trông thấy quỷ?
Đúng.
Đại thúc nặng nề gật đầu, ta có thể khẳng định, ta không có hoa mắt, mà lại không chỉ nhìn thấy một lần.
Thật hay giả?
Ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn.
Ngươi đừng không tin a.
Đại thúc sắc mặt nhìn phi thường lo lắng, còn mang theo tì tì hoảng sợ.
Ta mỗi lúc trời tối tan tầm đều muốn trải qua vùng ngoại thành đoạn đường, cái kia một đoạn đường đèn đường đều là xấu, xung quanh ban đêm cũng không có người nào trải qua, còn tới chỗ đều là cỏ dại cùng cây khô.
Khuya ngày hôm trước, ta trên đường trở về, đột nhiên nhìn thấy một nữ quỷ.
Một thân quần áo màu đỏ, mặt là lục sắc, tóc hai bù xù, quá dọa người, tại chỗ cho ta bị hù một đầu ngã quỷ ruộng đồng hôn mê bất tỉnh.
Trở về sau ta cùng người nhà nói việc này, bọn hắn đều nói ta khẳng định là nhìn lầm, kết quả đêm qua lúc trở về, ta lại thấy được, lần này nhìn thật sự rõ ràng.
Ta cưỡi xe gắn máy liền ngay trước mặt nàng vào tới, nàng gương mặt kia, đời ta cũng sẽ không quên.
Rõ ràng một mảnh đen kịt, có thể tấm kia mặt quỷ lại nhìn phi thường rõ ràng, hiện ra sâu kín lục quang, đặc biệt kinh khủng dọa người.
Cũng may nàng không có đuổi theo, ta tối về sau cả đêm đều không dám đi ngủ, sợ nàng tới lấy mạng.
Hôm nay lúc ban ngày ta đặc địa qua bên kia điều tra một chút, nghe ở tại phụ cận người nói bên kia đặc biệt tà dị.
Thợ quay phim kinh nghi mà hỏi, làm sao cái tà dị phát?
Đại thúc sửa sang lại một chút khủng hoảng cảm xúc, thận trọng trả lời, bọn hắn đều nói chỗ nào có ma.
Bọn hắn cũng nhìn thấy.
Thế thì không có đại thúc vui buồn tất thường giải thích nói, nghe bọn hắn nói ta nhìn thấy nữ quỷ đoạn đường kia người đi qua không có việc gì, nhưng là chó đi qua đều sẽ đối một cái phương hướng dùng sức gọi.
Đây không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là mỗi con chó trải qua nơi đó thời điểm đều sẽ gọi, thật giống như nó nhìn thấy cái gì đồ không sạch sẽ, làm chúng ta người không nhìn thấy.
Không chỉ có như thế, bọn hắn còn nói có người thường xuyên nghe được dưới nền đất truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngươi suy nghĩ một chút à, trong lòng đất ở dưới tiếng kêu thảm thiết, vậy trừ quỷ còn có thể là cái gì?
Cái kia nữ quỷ bọn hắn đều không nhìn thấy, có thể hết lần này tới lần khác, ta liên tục hai cái ban đêm đều đụng phải.
Ta thật sợ đêm nay trở về sẽ còn gặp lại nàng, đạo trưởng, van cầu ngươi mau cứu ta đi nói nói, đại thúc phù phù một chút tại chỗ quỳ xuống, thần sắc khẩn cầu nhìn xem Phương Dương.
Chương 345, hù chết người không đền mạng chương 345, hù chết người không đền mạng đại thúc. Người trước bắt đầu Phương Dương bị hắn cái này đội vàng không kịp chuẩn bị quỳ xuống làm có chút ngộng, đội vàng đỡ hắn lên trấn an nói, trước đừng hoảng hốt, ta cùng ngươi đi xem một chút, được thôi.
Hảo hảo đại thúc sắc mặt vui mừng, chủ động hỗ trợ thu dọn đồ đạc.
Mấy phút đồng hồ sau, Phương Dương ngồi tại đại thúc ba nhảy con phía trên hướng phía mục đích xuất phát.
Trên đường đi, gió đêm phơ phất, mang theo vài phần ý lạnh, cũng xen lẫn vùng ngoại thành không biết khí tức.
Đại thúc mở cũng không nhanh. Có lẽ là bởi vì sợ hãi trong lòng để hắn không tự giác địa cẩn thận, trên đường đi không ngừng trái xem phải xem, sợ nữ quỷ đột nhiên xuất hiện tìm hắn lấy mạng.
Phương Dương ngồi ở phía sau, cũng không có phớt lờ.
Từ đại thúc trong miêu tả đến xem, hắn không giống như là trúng độc hoặc là sinh ra ảo giác, mà là thực sự thấy được nữ quỷ.
Mặc dù hắn không tin trên đời thật sự có thể dựa theo đại thúc nói, trong lòng thật là có điểm lẩm bẩm.
Hơn 20 phút sau, ba nhảy con triệt để lái vào một đoạn hoàn toàn không có đèn đường đoạn đường.
Bốn phía đen kịt một màu, gần nhất ánh sáng đều tại 100 mét có hơn.
Cũng may ba nhảy con đèn lớn đầy đủ sáng, con đường phía trước chiếu vô cùng rõ ràng.
Ven đường bên trong xác thực như đại thúc nói, hai bên đường cỏ dại rậm rạp, cây khô chập chờn.
Ngẫu nhiên vài tiếng chim đêm hót vang tại trống trải bên trong tiếng vọng, tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác.
Đại thúc, ngươi nói vị trí còn chưa tới sao?
Phương Dương phá vỡ trầm mặc nghi ngờ hỏi.
Lập tức tới ngay.
Đại thúc đội vã cuống cuồng chỉ về đằng trước.
Chỉ gặp cách đó không xa, ngoại trừ giống nhau như lúc con đường bên ngoài, bên cạnh lại còn có lấp kín tường vây.
Tường vây rất dài, bên trong giống như là nhà máy, đều là một tầng cao phòng ở, hơn nữa còn rất xa, ánh đèn phi thường yếu ớt.
Ngay tại Phương Dương nghi hoặc nơi này là làm cái gì thời điểm?
Đột nhiên,
đại thúc con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ vào phía trước không ngừng run rẩy, nghẹn ngào đến cơ hồ là dùng kêu phương thức nói ra, quỷ,
quỷ,
lại xuất hiện.
Lời này vừa nói ra, Phương Dương cùng thợ quay phim tất cả đều hướng phía ngón tay Phương Dương nhìn lại, lập tức đột nhiên hít sâu một hơi.
Chỉ gặp cách đó không xa một mảnh trong bụi cây, sâu kín đi ra một thân ảnh.
Đạo thân ảnh kia cách bọn họ còn rất xa, cho nên ánh đèn cũng không thể thấy rõ ràng mặt của nàng, nhưng có thể thấy rõ ràng, nàng mặc một thân bắt mắt trang phục màu đỏ dày vải, chính sâu kín hướng bọn họ đi tới.
Nhưng ở dạng này ban đêm, phần này tiên diễm lại có vẻ phá lệ quỷ dị.
nói: "Đạo trưởng, nhanh, nhanh thu nàng a." Đại thúc đội vàng chạy đến phía sau xe, run rẩy hô. Phương Dương nhíu nhíu mày, mặc dù người phía trước cách ăn mặc rất quỷ dị, hắn cũng không thể liền bởi vậy trực tiếp xông lên đi cho nàng đánh một trận a. Vạn nhất tính sai là người làm sao xử lý? "Đừng nóng đội, đại thúc, chờ một chút." "Còn chờ chờ cái gì a?" "A không đúng rồi." Thợ quay phim nghi ngờ mở miệng nói: "Đại thúc, cái này nào có ngươi nói khủng bố như vậy." Chỉ thấy phía trước thân ảnh cách bọn họ càng ngày càng gần, tấm kia thấy không rõ mặt tại ánh đèn chiếu xuống biến vô cùng rõ ràng. Là cái trẻ tuổi muội tử, dài cũng không tệ lắm, một mặt đề phòng nhìn xem ba nhạy con. Có thể là bởi vì đèn lớn nguyên nhân, nàng căn bản thấy không rõ trên xe có mấy người. Đành phải vòng quanh xe, đội ba đi ra. Phương Dương cứ như vậy nhìn xem hắn, nội tâm không còn gì để nói, đại thúc cũng quá có thể vô ích đi. Cái này ngoại trừ một bộ quần áo khá là quái dị bên ngoài, điểm nào giống nữ quỷ. Mặc dù không rõ ràng nàng vì cái gì hơn nửa đêm mặc bộ quần áo này dọa người, nhưng nhìn nàng tư thế, rõ ràng so với bọn hắn sợ hơn. Nhưng mà, loại ý nghĩ này, vẹn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, liền bị hắn ném vô tung vô ảnh. Ngoa tạo. Thợ quay phim đột nhiên một tiếng kinh hô, bị hù từ ba nhảy con bên trên nhảy xuống tới. Phương Dương cũng là con người đột nhiên co rụt lại, thân thể không tự chủ run lên hạ. Chỉ gặp nguyên bản còn khuôn mặt thanh tú muội tử, tại vòng qua đèn lớn tiến vào hắc ám chi hậu, gương mặt kia lập tức biến thành một trường kinh khủng mặt quỷ. Sâu kín lúc sắc, con mắt miệng đều là tối om om, đặc biệt là tại một điểm quang sáng đều không có hắc ám hạ view vi dễ thấy. Nói, đạo trưởng, nhanh thu nàng. Nàng biến thân, muốn tới lấy mạng. Đại thúc giờ phút này đã bị hù hồn bất phụ thể. Phương Dương cũng không dám mờ, đội vàng từ trong túi móc ra kiếm gỗ đảo lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng tất cả đều giằng động. Ta dựa vào, cái này, áo đỏ lệ quỷ, má ơi, ta thật hối hận đến xem trực tiếp. Ta liền muốn hỏi một chút phòng trực tiếp dân mạng, dạng này, ngươi còn dám cảm tạ thiên nhiên quả tặng sao? Đừng nói giỡn, liền này tướng mạo, ta thật sợ cả một đời bất lực. Đạo trưởng không phải nói trên đời này không có quỷ sao? Vậy cái này giải thích thế nào? Xong, cái này nếu là thật nữ quỷ, đạo trưởng có thể hay không làm qua nàng đều là cái vấn đề. Nhưng mà, một trận bận rộn xuống tới, nữ quỷ nửa điểm phản ứng đều không có, đứng tại cái kia ngây dại. Phương Dương mắt thấy chú ngữ vô dụng, dứt khoát thanh kiếm gỗ đào hướng bên cạnh ném một cái, trực tiếp nhảy xuống xe, hướng phía nữ quỷ bỏ tới. Ngươi làm gì? Nữ quỷ thấy thế bị hù về sau thẳng co lại. Có thể cái miệng đó, mới mở miệng, lại dọa người hơn, tại u lục sắc khuôn mặt phụ trợ hạ tựa như là lỗ đen, tùy thời có thể đem bọn hắn thôn phệ. Phương Dương cưỡng ép đè xuống sợ hãi, trong nháy mắt tỉnh táo lại, thần sắc ngưng trọng nhìn xem nàng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Giả thần giả quỷ, ngươi tin hay không, ta một bàn tay đập chết ngươi." "Ngươi là ai?" Nha nữ quỷ không hiểu thấu mà hỏi, "Ta không phải nữ quỷ, ngươi tính sai." "Đạo trưởng nàng đang gặp ngươi." Nhanh thu nàng A, đại thúc nút ở phía sau mặt lo lắng quên lơn. "Ta thật không phải quỷ." A nữ quỷ nghe vậy đều muốn khóc. "Các ngươi tin tưởng ta, ta có thể giải thích." "Đừng tin nàng." Mặt mũi này xem xét cũng không phải là người mặt. Phương Dương nghe hai người ngươi một câu ta một câu cho mày, suy nghĩ một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta cho ngươi 2 phút thời gian, nói rõ ràng, nói không rõ ràng."
Ta nói. Vài phút qua đi, Phương Dương một mặt cổ quái nhìn trước mắt nữ quỷ, thậm chí không nhịn được cười. Nguyên lai đem bọn hắn hù chết tấm kia mặt quỷ, lại là bởi vì không cẩn thận đắp mang theo hình quang tề mặt màng, dẫn đến trên mặt của nàng lưu lại đại lượng hình quang tề. Mà loại này hình quang tề hết lần này tới lần khác lại rửa không sạch. Ban ngày nhìn không ra, có thể trời vừa tối, gương mặt kia cùng bị cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Cái này cũng giải thích vì cái gì trước đó ánh đèn chiếu thời điểm cùng người bình thường không có khác nhau, một khi tiến vào hắc ám lập tức biến thành mặt quỷ nguyên nhân. Về phần nàng vì cái gì mặc một thân áo đỏ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, muội tử đại học là học biểu diễn chuyên nghiệp, gần nhất tiếp một cái kịch bản, mỗi ngày đều muốn xếp hạng luyện đến đã khuya mới có thể trở về nhà. Cái giờ này xe buýt đã không có, nàng làm một thuộc khóa này tốt nghiệp, túi không có nhiều tiền không nỡ đánh xe, đành phải kiên trì một người bôi đen về nhà. Chương 346, kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Chương 346, kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Bất quá cũng may nàng bộ trang phục này cộng thêm mặt của nàng, tin tưởng không có người nào còn dám đối nàng có cái gì ý đồ xấu. Chính là vạn bạn không nghĩ tới, người xấu không có trêu chọc đến, trước tiên đem đạo sĩ cho đưa tới. Đại thúc chỉ có thể nói quá xui xẻo, liên tục 2 cái ban đêm gặp được, kém chút dọa gần chết. Dù là hiện tại biết được chân tướng, vẫn như cũng một bộ lòng vẫn còn sợ 2 bộ dáng. Phương Dương quan sát tỉ mỉ lấy muội tử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như ngươi loại này tỉnh muốn bao lâu? Lúc nào phát hiện? Muội tử cười khổ trả lời, nửa tháng trước, ta ban đêm thoa xong mặt màng về sau, trong đêm bắt đầu đi nhà xí. Đi nhà cầu xong tắt đèn chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên phát hiện không bật đèn cũng rất sáng, xem xét tấm gương, ta lúc ấy kém chút dọa ngất qua đi. Thợ quay phim trừng to mắt nhận đồng gật gật đầu. Cái này hơn nửa đêm đột nhiên nhìn thấy gương mặt này quả thật có thể hủ chết. Đúng vậy, A Muội Tử bị khuất ba ba nói tiếp, ta lúc ấy cho là ta quỷ nhập vào người đâu, quỷ hỏa đều đốt tới trên mặt. Bởi vì chuyện này, về sau bạn trai ta cũng cùng ta điểm. Không đến mức cá thợ quay phim không hiểu hỏi, không phải liền là huỳnh quang tề sao? Cũng không phải cả một đời đều rửa không sạch. Muội Tử lắc đầu, đó là bởi vì có lúc trời tối, hắn muốn cùng ta thân mật, ta không chịu tắt đèn, có thể hắn nhất định phải tắt đèn. Sau đó thế nào? Lần này đừng nói thợ quay phim, ba người đều phi thường tò mò. Sau đó hắn trong đêm xuất ngoại, phốc phốc mấy người trăm miệng một lời cười phun tới.
Mặc dù có chút không quá phúc hậu, nhưng thật nhịn không được. Vừa nghĩ tới bạn trai nàng ban đêm tắt đèn thân mật, nhìn thấy gương mặt này, đoán chừng đời này đều nâng không nổi tới đi. Vậy ngươi ban đêm đi một mình loại này đường cũng quá nguy hiểm đi, dù sao cũng là một cái nữ hài tử. Thợ quay phim hảo tâm nhắc nhở. Muội tử cười khổ lắc đầu, một người thời điểm, ta rất sợ, nhưng nếu là hai người, đối phương sẽ rất sợ. Cũng là ngang thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có thể coi là như thế này, ngươi cũng không cần thiết đi loại này không ai đoạn đường a. Ta cũng nghĩ từ trong thành phố đi a. Muội tử nói nước mắt đều nhanh ra, ngay tại vào tuần lễ trước ban đêm, ta tại ven đường các loại đèn xanh đèn đỏ bị xe đụng. A? Vì cái gì? Tài xế kia sau khi xuống xe nói, hắn cho là ta là đèn xanh. Ô muội tử nghẹn ngào khóc lên, bởi vì cái này đáng chết mặt màng, bạn trai ta cùng ta chia tay, còn ra thai nạn xe cộ, hiện tại ta tốt nhất quê mật ở sau lưng trả lại cho ta lên cái ngoại hiệu, gọi ta lục đèn hiệp phốc phốc. Ba người trong nháy mắt tất cả đều bị không ở phòng trực tiếp dân mạng càng là ghé vào trên mặt bàn vỗ bàn phím điên cuồng cười to. Mặt này màng tốt, ta muốn hỏi hỏi nơi nào bán, còn có cái hiệu quả này có thể duy trì bao lâu. Thật xin lỗi, nàng rất đáng thương, nhưng là ta là thật rất muốn cười. Đây coi là cái gì, nhớ năm đó lớn xinh đẹp bọn hắn dùng dã đi làm mỹ phẩm dưỡng da, cái kia đến ban đêm so huỳnh quang tể còn muốn sáng, có người thậm chí chết xương cốt đều phát lục quang. Ta đặc biệt muốn biết, muội tử có phải hay không tại kịch bản bên trong diễn nữ quỷ, cái này tạo hình, đèn một quan, căn bản không cần trang điểm. Liên mặc đồ này còn diễn cái gì dụng cụ vẽ tranh à, trực tiếp đi nhà ma nhận lời mời, ta cam đoan không cần một tháng liền có thể dựa vào ngoa nhân phát tài. Không đúng rồi, đại thúc nhíu mày bán tín bán nghi mở miệng nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia dưới mặt đất tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra? Còn có mỗi lần chó đi ngang qua kể bên này đều muốn đối một cái phương hướng gọi lại thế nào giải thích? Muội tử thần sắc sững sờ, ngơ ngác lắc đầu, ta không biết. Điều này cùng ta không quan hệ nha. Phương Dương suy tư một lát thản nhiên nói, ngươi nói vị trí kia cụ thể ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Ác ác đại thúc thận trọng đứng dậy, ánh mắt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm muội tử, lo lắng nàng đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Đám người dọc theo ở phía sau, đi đại khái mười mấy thước bộ dáng, cuối cùng dừng ở tường vây bên cạnh. Phương Dương mở ra đèn pha quan sát một chút xung quanh, ngoại trừ lấp kín bên ngoài tường rào, không có bất kỳ cái gì đặc thù đồ vật. Ngươi xác định là cái này? Đại thúc dùng sức nhẹ gật đầu, chính là cái này, điện thoại di động ta còn có video, đặc biệt tìm người khác muốn, không tin ngươi nhìn. Dứt lời lấy điện thoại cầm tay ra mở ra video. Hình tượng bên trong, mấy đầu chó lang thang lần lượt trải qua đoạn này đường. Nhưng khi đầu thứ nhất chó trải qua về sau, đột nhiên phát ra một tiếng thất kinh tiếng kêu, đột nhiên vọt ra ngoài. Ngay sau đó, đối phương hướng tây bắc không ngừng sủa loạn. Không chỉ có như thế, đằng sau mấy đầu chó lang thang cũng tất cả đều là đồng dạng biểu hiện. Cái này nhưng làm mấy người nhìn ngây người. Đại thúc len lén liếc một chút muội tử, xem đi. Ta không có nói láo đi, này làm sao giải thích? Phương Dương sờ lên cái cằm rơi vào trầm tư. Hắn phát hiện trong video mấy con chó đều là tại trải qua cùng một cái đoạn đường thời điểm đột nhiên bị kinh sợ, sau đó lại bắt đầu sủa loạn. Vì biết rõ ràng nguyên nhân, hắn đặc địa đi đến cầu tử kinh hải đoạn đường. Nhưng khi hắn đứng tại vị trí kia thời điểm, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Không riêng gì hắn, thợ quay phim mấy người cũng đều đi như thế nào đều không có gì thường. Ca, đây cũng quá tà dị đi. Muội tử cũng nhẹ gật đầu, video có phải là bọn hắn hay không hợp thành a? Đại thúc không xác định lắc đầu, ta đây cũng không biết, nhưng là loại hiện tượng này cũng không phải lần một lần hai, là thật nhiều người đều nhìn thấy qua, ta nghĩ bọn hắn cũng không thể đều đang nói láo đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Đúng lúc này, cách đó không xa trong bóng tối xông tới hai cái thân ảnh. Nhìn kỹ, là hai đầu chó lang thang. Phương Dương lập tức linh cơ khẽ động, nhìn về phía đại thúc dò hỏi, có cái gì ăn đồ vật? Ăn. Đại thúc sửng sốt một chút, trong túi móc móc, kết quả móc ra hai cái bánh bao thịt. Đạo trưởng, người cơm tối không ăn sao? Phương Dương không nói hai lời, trực tiếp cầm tới, đối mấy người phân phó nói, đều tản ra, để cái kia hai đầu chó tới. Nói xong, mở ra túi nhựa, đẩy ra bánh bao thịt đối chó phát ra toát toát thanh âm. Hai đầu cẩu tử nghe được động tĩnh, trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đặc biệt là khi nhìn đến Phương Dương trong tay bánh bao về sau, tất cả đều hưng phấn chạy tới. Phương Dương nội tâm vui mừng, lui về sau lui. Mắt nhìn thấy cẩu tử đi đến trước đó chỗ đứng lúc, đột nhiên, ngao ấu hai đầu cẩu tử trong miệng một lời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tựa như là bị kim đâm đến, đột nhiên bọt ra ngoài. Sau đó căn bản mặc kệ Phương Dương trong tay bánh bao, đối vừa rồi vị trí kia không ngừng sủa loạn. Gâu 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 một màn thần kỳ này, đừng nói là thợ quay phim đám người, liền ngay cả Phương Dương cũng nhìn ngây người. Hai đầu cẩu tử kêu một hồi, nhìn cũng không nhìn bánh bao thịt, cũng không quay đầu lại đi. Mấy người khác thấy thế tất cả đều xuống tới. Đại thúc kinh nghi mà hỏi, đạo trưởng, ngươi không phải đạo sĩ sao? Dùng thiên nhãn nhìn xem A chương 347, nghiện nét giới liệu trung tâm chương 347, nghiện nét giới liệu trung tâm. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, cũng không có phản ứng hắn, trong đầu không ngừng suy tư. Từ vừa rồi cậu tự biểu hiện đến xem, đúng là nhận lấy kinh hãi. Nhưng chúng nó động tác cũng rất kỳ quái, đều là tại cùng một cái địa điểm đột nhiên vọt ra ngoài. Nếu như vẹn vẹn bị kinh sợ, tuyệt đối sẽ không có loại này trùng hợp. Rất rõ ràng, vị trí kia có vấn đề. Nhưng vô luận là hắn vẫn là mấy người khác vừa rồi đều đứng ở nơi đó qua, không phát hiện được vấn đề chút nào. Xung quanh ngoại trừ một cái tường đây, cái gì đều không có. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, đại thúc đột nhiên sắc mặt biến, biểu lộ hoảng sợ run rẩy nói, các ngươi nghe. Hả? Phương Dương nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đại thúc toàn thân run rẩy trả lời, ta giống như nghe được có tiếng kêu thảm thiết ngay tại phía dưới. Vừa dứt lời, đại thúc ngón tay đột nhiên chỉ xuống đất. Ngay lúc ngón tay tiếp xúc đến mặt đất một khắc này, cả người không tự chủ được run rẩy lợi hại hơn. Ngay sau đó, tại Phương Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong, đại thúc động tác vậy mà cùng cậu tử giống nhau như lúc, đống nhiên xông lên, điên cuồng rút lui. Có điện. Đại thúc kinh hô một tiếng, sắc mặt bị hù hoàn toàn trắng bệnh. Có điện. Thợ quay phim sợ ngây người, đại thúc, ngươi cử chỉ điên rồi đi, nơi này cái gì cũng không có, ở đâu ra điện à? Chính là có điện, ta vừa rồi sờ đến mặt đất thời điểm, rõ ràng cảm giác điện giật. Thật hay giả? Thợ quay phim bán tín bán nghi cúi người, chuẩn bị dùng tay mò sờ nhìn. Kết quả, bàn tay vừa đụng phải mặt đất, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cả người trong nháy mắt liền cùng đạn tháo, hướng phía trước điên cuồng chạy trốn. Một bên chạy vừa mắng mắng liệt liệt, ta tạo. Thật sự có điện. A.T. Phương Dương cùng mọi tử nhìn xem một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Nếu như chỉ là đại thúc một người nói, khả năng này là sai lầm. Có thể nhiếp ảnh sư tại nếm thử sau cũng nói như vậy, cái kia cơ bản xác định phía dưới là thật có điện. Như vậy vấn đề tới, chung quanh nơi này một điểm điện lực thiết bị cũng không có, ở đâu ra điện? Ngoại trừ mặt đất xi măng cùng bên cạnh bên ngoài tường rào, bốn phía đều là trống rỗng. Chẳng lẽ lại dưới nền đất sẽ trống rông xuất hiện điện? Liên tưởng đến trước đó cậu tự phản ứng, Phương Dương rốt cuộc hiểu rõ. Bọn chúng căn bản cũng không phải là thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu, mà là bị điện giật đến, cho nên tại cái kia chửi mẹ đâu. Ai có thể nghĩ nét mặt của bọn nó lại bị người nghĩ lầm nhìn thấy quỷ. Mà người đi ngang qua nơi này không có việc gì, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì đều mặc giày, đem điện cho ngăn cách. Thật sự là vô xảo bất thành thư, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Thợ quay phim nhìn về phía đại thúc niết miệng, hiện tại tin chưa, căn bản liền không có quỷ. Đại thúc chột dạ rụt cổ một cái, có thể ngay sau đó lập tức phản bác, vậy cũng không đúng, ta vừa rồi rõ ràng nghe được phía dưới có tiếng đều thảm thiết, này làm sao giải thích? Còn có, nơi này vì sao lại dò điện đâu? Cái này, thợ quay phim lập tức á khẩu không trả lời được, đành phải nhìn về phía Phương Dương. Phương Dương nhíu nhíu mày, ấn lý thuyết hiện tại hẳn là cho công ty điện lực gọi điện thoại để bọn hắn tới sửa chữa. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi đại thúc nói tiếng kêu thảm thiết, hắn có chút do dự. Nếu như chỉ là một mình hắn nghe được, đây cũng là thôi, khả năng chỉ là nghe nhầm. Nhưng rất nhiều người đều nói đã nghe qua, vậy liền tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Mặc dù hắn cũng nghĩ ngã sấp trên đất cẩn thận nghe một chút, nhưng vấn đề là mặt đất có điện. Hắn lại không đốc, thật nằm sấp đi lên, tiếng kêu thảm thiết không nghe thấy, tiếng kêu thảm thiết của mình sợ là trước tiên cần phải phát ra tới. Trải qua liên tục do dự về sau, Phương Dương không có lựa chọn lập tức báo cảnh, mà là để mấy người cùng một chỗ vây quanh ở phụ cận cẩn thận nghe phía dưới là không phải thật sự có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà 5 phút đồng hồ đi qua, một điểm động tĩnh đều không có, chỉ có ban đêm gió thổi tiếng côn trùng kêu. Ngay tại mấy người chuẩn bị từ bỏ gọi điện thoại báo cảnh thời điểm, đột nhiên, thợ quay phim lỗ thai dựng dựng, con người hơi co lại, hoảng sợ nói, "Ca, ngươi nghe, giống như thật có thanh âm." Lời này vừa nói ra, ba người khác từng cái nghiêng lỗ thai nghe. Quả nhiên, lần này, bốn người toàn bộ nghe thật sự rõ ràng, phía dưới xác thực truyền đến từng đợt tiếng kêu thê thảm. Nghe được, thật nghe được. Mội tử hoảng sợ nói. Phương Dương nhẹ gật đầu, ta cũng nghe đến. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không báo cảnh a? Đại thúc khẩn trương dò hỏi. Trước không đổi. Phương Dương nhíu nhíu mày, không ngừng suy tư. Thanh âm là từ dưới đất chuyển đến, mà lại dưới mặt đất còn dò điện. Chẳng lẽ lại phía dưới có động thiên khác? Chỉ sợ cũng chỉ có loại này giải thích. Nhưng vấn đề là, nếu quả như thật dưới đất, cửa vào ở đâu? Tiếng kêu thảm thiết là ai phát ra tới? Thợ quay phim tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng, ca. Có khả năng hay không giống lần trước cái kia hầm đồng dạng? Cầm tù lấy người. Phương Dương chau mày lắc đầu, rất không có khả năng, trước đó vị trí kia rất vắng vẻ, không ai phát hiện rất bình thường. Vị trí này mặc dù cũng rất lệch, nhưng thường xuyên sẽ có người đi ngang qua. Chủ yếu nhất là, vừa rồi ta nghe được thanh âm giống như là nam. Đúng đúng đúng. Đại thúc nhẹ gật đầu, ta cũng nghe ra, chính là nam. À đúng, đại thúc, ngươi biết nơi này là làm cái gì sao? Phương Dương chỉ vào bên cạnh tường vây tò mò hỏi. Đại thúc thần sắc sững sờ, ngơ ngác lắc đầu. Ngược lại là bên cạnh muội tử chủ động nói tiếp, ta biết. Nơi này tựa như là một cái nghiện nét giới liệu trung tâm, toàn phong bế thức quản lý. Nghiện nét giới liệu trung tâm. Phương Dương nội tâm chấn động, ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Trải qua cân nhắc lại tác, Phương Dương vẫn là đánh điện thoại báo cảnh sát, đồng thời cũng liên hệ công ty điện lực đến đây sửa chữa. Ngoài dự liệu chính là, trước hết nhất tới không phải cảnh sát, mà là công ty điện lực chuyên gia. Khi bọn hắn nghe xong Phương Dương miêu tả về sau, trước tiên kiểm tra mặt đất dò điện vấn đề. Nguyên bản bọn hắn cũng không tin, nhưng lại nhìn thấy kết quả một khắc này, tất cả đều sợ ngây người. Vùng này dưới mặt đất ban đầu ở trải mạch điện thời điểm căn bản cũng không có cáp điện, phụ cận ngay cả cột điện đều không có, vì sao lại dò điện? Vì biết rõ ràng nguyên nhân, bọn hắn đành phải cầm lấy mũi khoan đối mặt đất bắt đầu chui. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng chạy tới hiện trường. Tại hiểu rõ xong tình huống cặn kẽ về sau, mặt lộ vẻ ngưng trọng dò hỏi, "Đạo trưởng, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm sao?" Phương Dương bất đắc dĩ nhún vai, "Chúng ta bốn người đều nghe được, về phần tại sao sẽ có thanh âm, ta cũng không rõ ràng." "Tốt, ta tin tưởng nói giải." Cảnh sát nhân dân lúc này quyết định muốn đi bên cạnh nghiện nét giới liệu trung tâm điều tra. Phương Dương đám người theo sát phía sau, vòng qua tường vây về sau, một đoàn người đi vào cửa chính. Đại môn đóng chặt, trên cửa sắt treo một thanh vết dỉ loang lổ khóa lớn, lộ ra phá lệ quặng cuể cùng hoang vu. Bên cạnh còn mang theo một cái lung lay sắp đổ thẻ bài kim loại, trên đó viết mấy cái độ đồng chữ lớn, thiên đường nghiện nẹt giới liệu trung tâm. Xuyên thấu qua một chút sáng lời, có thể nhìn thấy bên trong phòng ốc bố cục phi thường chặt chẽ. Từng tòa nhà trệt nối liền cùng một chỗ, chia làm mấy sắp xếp. cửa sổ phần lớn đóng chặt, màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Cảnh sát nhân dân nhíu nhíu mày, dùng sức vô vô cửa sắt. Phanh phanh phanh, có ai không? Chương 348, đêm tối thăm dò ký túc xá. Chương 348, đêm tối thăm dò ký túc xá liên tục đập nhiều lần, rốt cục bên trong truyền đến một đạo không nhịn được tiếng đáp lại, đến rồi đến rồi, gõ cái gì gõ, hơn nửa đêm. Nương theo lấy tiếng đáp lại, trong bóng tối một thân ảnh chạy chậm tới. Đến gần xem xét, nam tử trung niên, đầu đinh, một thân huấn luyện viên cách ăn mặc. Khi nhìn đến cảnh sát nhân dân về sau, sắc mặt không tự giác biến đổi, sau đó đội vàng cười hỏi, nguyên lai là cảnh sát đồng chí a, không biết cái này đêm hôm khuya khoắt tới có chuyện gì không? Cảnh sát nhân dân nhíu nhíu mày, phiền phức kéo cửa xuống, có người báo án nói tại các ngươi nơi này nghe được tiếng kêu thảm thiết, chúng ta đi vào kiểm tra một chút. Nam tử sắc mặt cứng đờ, cố gắng chấn định cười nói, cảnh sát đồng chí ngươi khẳng định nghe lầm, chúng ta nơi này làm sao có thể có tiếng kêu thảm thiết đâu? Đều là một bang nghiện nét thiếu niên, tiếp nhận chính quy trị liệu. Trước mở cửa, ta vào xem xét. Được rồi, tốt, nam tử không dám cự tuyệt, đội vàng mở cửa sát ra. Đám người tiến vào trung tâm về sau, đâm đầu đi tới mấy cái huấn luyện viên ăn mặc nam tử. Trong đó cầm đầu nam tử cười ha hả đi tới chào hỏi, cảnh sát chào đồng chí, ta là cái này trung tâm người phụ trách, ta họ Dương, có gì cần hỗ trợ sao? Cảnh sát nhân dân nhìn chung quanh một vòng bốn phía khoát tay áo, mang ta đi nhìn xem các ngươi ký túc xá. Được rồi. Người phụ trách sảng khoái đáp ứng, dẫn một đoàn người hướng khu ký túc xá đi đến. Đẩy ra cái thứ nhất cửa túc xá, lạch cạch mở đèn lên ánh sáng. Đập vào mi mắt là mấy hàng chỉnh tề giường chiếu, mỗi tấm trên giường đều nằm một tên thiếu niên, tất cả đều nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ ngủ phi thường chìm. Cảnh sát đồng chí, ngài nhìn, bọn nhỏ đều ngủ rất an ổn, nơi nào có cái gì tiếng kêu thảm thiết đâu? Người phụ trách cười ha hả nói. Cảnh sát nhân dân không có lập tức trả lời, mà là chậm rãi đi vào ký túc xá, dần dần kiểm tra mỗi tấm trên giường tình huống. Đúng lúc này, Phương Dương trong lúc vô tình phát hiện những hài tử này căn bản cũng không có ngủ. Bọn hắn mặc dù nằm không nhúc nhích, nhưng này trong mắt không ngừng chớp động, cùng thân thể run rẩy đều đang nói rõ bọn hắn tại giả ngủ. Cái này có chút kỳ quái. Cho dù có quy định, đến giờ nhất định phải đi ngủ, cũng không cần thiết sợ hai thành bộ dạng này à? Ngay cả đèn mở cũng không dám trợn một chút con mắt. Phương Dương phát giác được cổ quái, sau đối cảnh sát nhân dân mở miệng nói, cảnh sát đồng chí, những hài tử này tựa hồ không có ngủ. Cảnh sát nhân dân điểm một cái thử nghiệm kêu một tiếng, đừng giả bộ ngủ, đứng lên đi. Mà ở nghe được cảnh sát nhân dân lời nói về sau, bọn nhỏ căn bản bất vi sở động. Thằng đến người phụ trách hừ lạnh một tiếng, cảnh sát thúc thúc nói với các ngươi nói đâu, có hay không một điểm lễ phép, không ngủ liền tất cả đứng lên. Chỉ một thoáng tất cả hài tử thân thể khẽ run lên, từ từ mở mắt, nhanh chóng đứng dậy mặc vào giày đứng thành một hàng. Đều làm gì chứ, cảnh sát thúc thúc chỉ là ghé thăm ngươi một chút nhóm, sẽ hỏi các ngươi một điểm lời nói, đều thành thật trả lời, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tất cả hài tử trong miệng một lời lớn tiếng đáp trả. Phương Dương nhìn trước mắt một màn, luôn cảm giác là lạ. Những hài tử này cũng quá nghe lời a. Đã như thế nghe lời vì sao lại đưa đến nơi này đến giới nghiện nét. Mà lại từ bọn hắn vừa rồi biểu hiện cùng hiện tại ánh mắt đến xem, rất rõ ràng là sợ hãi. Không phải sợ cảnh sát, mà là sợ người phụ trách. Lúc này, cảnh sát nhân dân ngoài ý muốn phát hiện trong đó có mấy cái hài tử trên người có thương, đội vàng đi lên bắt lấy cánh tay của thiếu niên kiểm tra một phen. Sau đó nhìn về phía người phụ trách quát lớn, đây là có chuyện gì? Những thứ này máu ứ động còn có vết thương là thế nào tới? Người phụ trách sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, nói quanh co lấy trả lời, cái này. Cảnh sát đồng chí, đưa đến chúng ta nơi này tới hài tử đều là phụ mẫu không còn được, bọn họ chạy tới thời điểm đều sẽ dây ruộng, quá trình khó tránh khỏi sẽ tạo thành nội thương. Dứt lời, nhìn về phía những người kia nhàn nhạt hỏi, ta nói chính là không phải thật sự lời nói, mau trả lời. Tất cả hài tử đồng loạt nhẹ gật đầu, phải. Cảnh sát nhân dân giờ phút này cũng cảm thấy không thích hợp, đi đến hài tử bên cạnh nhẹ giọng dò hỏi, hài tử, đừng sợ, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể nói cho ta. Ai nghĩ đến thiếu niên dùng sức lắc đầu, không có, cảnh sát thúc thúc, ta không có gặp được nguy hiểm. Cái này, người phụ trách cười hắc hắc cười, cảnh sát đồng chí, ta đều nói ngươi khẳng định là nghe lầm, có đồng hành xem chúng ta làm tốt, cố ý báo giả cảnh hại chúng ta. A nghe nói như thế, cảnh sát nhân dân cười lạnh một tiếng. Đồng hành. Phương đạo trưởng nói lời nếu là hắn không tin, dưới gầm trời này có thể tin người sợ là không nhiều lắm. Cho nên dù cho dưới mắt không phát hiện được bất kỳ tình huống gì, cảnh sát nhân dân cũng không có ý định như vậy thu tay lại, mà là để người phụ trách mang theo hắn tiếp tục lần lượt kiểm tra mỗi cái ký túc xá. Nơi này hài tử số lượng cũng không tính nhiều, hết thảy cũng mới 2,30 cái. Đằng sau kiểm tra ký túc xá cơ hồ cùng cái thứ nhất giống nhau như lúc. Mỗi một cái nghiện nét thiếu niên đều vô cùng e ngại người phụ trách, mà lại rất nhiều trên thân người đều mang thương. Thẳng đến cái cuối cùng túc xá thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Có một đứa bé khi nhìn đến cảnh sát nhân dân thời điểm phát điên đại hống đại thiếu, cho dù là người phụ trách đối với hắn lớn tiếng quát lớn cũng vô dụng, nhìn tựa như là giống như điên. Có thể mặc cho cảnh sát nhân dân như thế nào hỏi thăm, thiếu niên chỉ lo đại hống đại thiếu, một câu đều nói không nên lời. Này sao lại thế này? Người phụ trách cười khổ trả lời, đứa nhỏ này đầu óc có chút không bình thường, ta đã thông chi người nhà của hắn ngày mai tới đem hắn đón đi. Đầu óc không bình thường? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem hắn thu? Lúc ấy không biết nha, không nhìn ra, lúc tốt lúc xấu người phụ trách cười cười xấu hổ. Vừa dứt lời, Phương Dương đột nhiên đứng ra dò hỏi, còn có một người đâu? A, không có a, cái túc xá này người không có chủ đầy, thiếu một cá nhân. Không có. Phương Dương nghi ngờ đi đến giường ngủ bên cạnh, nhìn thoáng qua trên giường quần áo, đây không phải rõ ràng có người ngủ qua vết tích sao? Người phụ trách sắc mặt cứng đờ, kiên trì giải thích nói, cái kia, kia là huấn luyện viên ngẫu nhiên ở tại nơi này một bên, đứa nhỏ này không phải điên rồi sao? Thuận tiện chiếu cố. Bên cạnh huấn luyện viên liền đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, là ta ở chỗ này. Thật sao? Phương Dương cười lạnh một tiếng, chỉ vào trên giường trò chơi tương quan thư tịch hỏi, ngươi đừng nói cho ta giáo quan cũng thích chơi game. Huấn luyện viên có thể đem loại vật này đưa đến ký túc xá. Lời này vừa nói ra, huấn luyện viên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Cảnh sát nhân dân ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, trầm giọng mở miệng nói, người đâu? Ta. Huấn luyện viên ánh mắt né tránh, kinh hoàng nhìn xem người phụ trách, không biết trả lời như thế nào. Bên cạnh người phụ trách vừa mới chuẩn bị mở miệng giảng hòa, cảnh sát nhân dân điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại kết nối về sau, đối diện lập tức chuyển đến một đạo kinh hô, cảnh sát đồng chí, chúng ta bên này phát hiện dưới mặt đất trải đại lượng vi quy tuyến đường, tựa hồ chính là cái này nghiện net trung tâm. Ta hoài nghi phía dưới này có cái tầng hầm. Tốt, ta đã biết. Sau khi cúp điện thoại, cảnh sát nhân dân ánh mắt lạnh lẽo quay đầu. Người phụ trách cùng huấn luyện viên tại chỗ bị hù sắc mặt trắng bệnh, từng cái run rẩy, sửng sốt một câu đều nói không ra miệng. Chương 349, Lôi Điện Pháp Vương. Chương 349, Lôi Điện Pháp Vương. Cảnh sát nhân dân hừ lạnh một tiếng, lời nói mới rồi đều nghe được à? Tầng hầm ở đâu, mang ta tới.
Không có
đất tầng hầm á. Người phụ trách vẻ mặt đau khổ giải thích nói,
người xác định
có tin ta hay không lập tức gọi đào cơ tới. Lời này vừa nói ra, người phụ trách lập tức hoảng hồn, vội vàng sửa lời nói, có là có,
tầng hầm quá đều là phạm một chút tạp vật, ta đây không phải sợ các ngươi đi không tiện mà vừa dứt lời, cảnh sát nhân dân lớn tiếng quát lớn, ta cảnh cáo ngươi, chớ cùng ta dở trò gian, lập tức mang ta đi tầng hầm. Người phụ trách gặp cảnh sát nhân dân thái độ kiên quyết, biết hôm nay sợ là lừa gạt không đi qua, chỉ có thể kiên trì, run run rẩy rẩy gạt ra một vòng tiêu dung, được rồi tốt, ta mang các ngươi qua đi. Xuyên qua ký túc xá về sau, đi vào một cái căn phòng bí ẩn. Nơi đó, một cái nặng nề cửa sắt nửa đậy. Trên cửa sắt hiện đầy dấu vết tháng năm, vết dỉ loang lổ. Lòng người phát lệnh ý, người phụ trách đi tại phía trước đẩy ra cửa sắt, một cô gây mùi hương vị đập vào mặt. Tiến vào sau cửa sắt, đập vào mi mắt là từng tầng thang lầu cùng ngọn đèn hôn ám. Theo thang lầu xâm nhập, một đoàn người bước vào tầng hầm, treo trên vách tường mấy ngọn mờ nhạt bóng đèn, tia sáng miễn cưỡng có thể chiếu sáng phía trước. Lối đi hẹp hai bên, chất đầy nhiều loại chữa bệnh thiết bị cùng phế khí vật phẩm. Đột nhiên a một đạo mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền ra. Đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết làm cho tất cả mọi người trái tim đều đột nhiên siết chặt. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài mấy giây, tựa hồ là ngay tại chịu đựng khổ không thể tả tra tấn. Cảnh sát nhân dân không chút do dự hướng phía thanh âm phương hướng mà tới, đẩy cửa phòng ra. Chỉ một thoáng, con người đột nhiên co rụt lại, hét lớn một tiếng, ngươi đang làm gì? Dứt lời bọn thẳng đi vào. Đợi đến Vương Dương cùng lên đến nhìn thấy bên trong tràng cảnh về sau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp một cái thiếu niên gầy yếu bị trói buộc tại một trường kim loại chế thành trên đế, trên thân kết nối lấy phức tạp dây điện, dòng điện thỉnh thoảng tại hắn trên da kích thích một trận co rút. Vừa rồi tiếng kêu thảm thiết đúng là hắn phát ra tới, chỉ bất quá giờ phút này bởi vì điện giật, triệt để hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh huấn luyện viên vừa mới chuẩn bị mở miệng quát lớn, tại phát hiện là cảnh sát thời điểm cũng giật mộng. Phương Dương thấy thế cấp tốc xông đi lên hỗ trợ xé đứt kết nối tại trên người thiếu niên dây điện, đem hắn từ kim loại trên ghế giải cứu ra. Các ngươi làm sao dám? Cảnh sát nhân dân phẫn nộ nhìn xem người phụ trách, thanh âm ở phòng hầm bên trong nổ vang. Người phụ trách giờ phút này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cưỡng ép dẫn theo một hơi giải thích nói, cảnh sát đồng chí, đây là một loại phương thức trị liệu mà tôi sẽ không đối bọn hắn thân thể có quá lớn ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng.
Cảnh sát nhân dân tại chỗ khí cười, đến, ngươi ngồi lên, ta cho ngươi điện một điện, như thế nào? Nghe nói như thế, người phụ trách cùng huấn luyện viên tất cả đều không tự chủ lui về sau lui. Phía trên kia điện giật khủng bố đến mức nào, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Phương Dương nhân cơ hội này nhìn quanh bốn phía một cái. Thật đúng là như người phụ trách nói, là cái chất đống tạp vật tầng hầm. Chỉ bất quá chất đống tất cả đều là cùng loại hành hình đạo cụ. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch vì cái gì trước đó những hài tử kia trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, cũng minh bạch vì cái gì đều là nghiện nét thiếu niên lại như thế nghe lời. Không phải bọn hắn thay đổi tốt hơn, mà là sợ hãi để bọn hắn không thể không thỏa hiệp. Mỗi ngày bị điện giật, bị đánh, đừng nói là đứa bé, chính là đặc vụ cũng gánh không được như thế tra tấn đi. Phòng trực tiếp dân mạng giờ phút này cũng đều vỡ tổ. Ta đề nghị đem quốc túc đưa đến nơi này đến, cam đoan bọn hắn có thể đi hướng thế giới. Tin hay không cứ như vậy nghiện nét giới liệu trung tâm, một đống gia trưởng đối bọn hắn mang ơn, hải tử sau khi ra ngoài cam đoan nghe lời cũng không dám lại phản địch. Nhìn như hải tử thay đổi tốt hơn, trên thực tế lại hủy hắn cả đời, lưu lại tâm lý vết thương đời này đều lau không đi. Bằng hữu của ta năm đó liền bị đưa qua, máu me khắp người trốn thoát, trong đêm vay tiền chạy trốn, cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, nhanh 20 năm, một lần không có trở về nhà, không có nói qua yêu đương, cũng không tin mặc cho bất luận kẻ nào. Kỳ thật muốn cho hải tử giới nghiện nét vô cùng đơn giản, tìm máy tính cho hắn đánh, cái gì cũng đừng làm, mỗi ngày chỉ ít đánh 16 giờ, nếu như hắn có thể kiên trì xuống dưới đồng thời còn đánh phi thường tốt, vậy liền để hắn nếm thử làm tuyển thủ chuyên nghiệp chờ đến hắn gặp được thiên tài chân chính lúc, tự nhiên mà vậy liền từ bỏ. Đương nhiên nếu như hắn chính là thiên tài, cái kia càng tốt hơn, đầu năm nay cũng không phải chỉ có học tập con đường này. Nhi tử ta tuyệt đối sẽ không trở thành nghiện nét thiếu niên, từ hắn lên tiểu học thời điểm ta mỗi ngày liền dẫn hắn cùng một chỗ mở hắc, chỉ cần hắn phạm xuẩn hoặc là bán cha, ta trực tiếp họ phở lỉn chân thực hắn, hiện tại mỗi ngày trở về làm bài tập không biết có bao nhiêu tự giác, gọi hắn chơi game hắn cũng không chịu tới. Cùng lúc đó, phía trên điện lực chuyên gia cũng tìm được vấn đề, gọi điện thoại đến thuyết minh, lại là bởi vì bọn hắn chế tạo ghế điện quá mức đơn sơ, dẫn đến dòng điện quá lớn đưa tới chập mạch. Ngắn ngủi mấy câu có thể tưởng tượng đến điện liệu quá trình đến có bao nhiêu thống khổ. Cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua người phụ trách, thần sắc lạnh lẽo quá lớn, táng tận tiên lương. Toàn bộ mang về. Rõ. Khi bọn hắn đi ngang qua túc xá thời điểm, cơ hồ tất cả hải tử tất cả đều chạy ra. Khi nhìn đến người phụ trách cùng huấn luyện viên đều bị còn hình tượng lúc, từng cái hưng phấn sụp đổ khóc lớn, thậm chí không ít người chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm sắc trực tiếp chạy trốn. Bất quá cũng may cảnh sát nhân dân đem bọn hắn ngăn cản, cái này nếu để cho bọn hắn hơn nửa đêm chạy, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình nhưng lớn lắm. Dứt khoát lưu lại một người chuyên môn phụ trách điều tra cùng liên hệ cha mẹ của bọn hắn. Về phần Phương Dương thì đi theo cảnh sát nhân dân cùng một chỗ trở về lội cục cảnh sát làm cái ghi chép. Tận tới đêm khuya 11 điểm khoảng chừng, tại cảnh sát nhân dân buổi tiễn lần sau nhà khách nghỉ ngơi. Một đêm này, trên internet lần nữa vỡ tổ. Một mặt là bởi vì ban đêm nghiện net trung tâm điện liệu sự tình. Rất nhiều gia trưởng khi biết hải tử lại là ở trong môi trường này trị liệu, tất cả đều do sợ, trong đêm đem hải tử tiếp về nhà. Cũng có một chút chuẩn bị đưa qua gia trưởng âm thầm may mắn không có làm như vậy. Mà nghiện net trung tâm người phụ trách còn bị đám dân mạng trêu chọc lên cái ngoại hiệu, lôi điện pháp vương. Nhưng mà nhất bắn nổ không ai qua được buổi chiều tập độc sự kiện. Mặc dù lúc ấy không có mở trực tiếp, nhưng video nhưng vẫn là chạy đến trên mạng, là một cái nơi đó thôn dân vô xuống tới. Hình tượng bên trong đưa tang đại bộ đội đứng tại thôn phụ cận, cũng không lâu lắm liền nghe đến kịch liệt bắn nhau âm thanh. Đặc biệt là tối hậu Phương Dương bị trói sau ngược gió lật bàn hình tượng, rung động thật sâu lấy dân mạng, hoàn toàn không nghĩ tới khẩu kỹ lại còn có thể như thế dùng. Đang nổ Phương Dương đồng thời, đám dân mạng cũng ý thức được tập độc con đường có bao nhiêu gian nan. Rõ ràng là tại trong thành phố, lại muốn giả trang đưa tang đội ngũ. Liên cái này còn kém chút lật thuyền. Có thể tưởng tượng một chút những cái kia tại biên cảnh tập độc cảnh đến nguy hiểm cỡ nào. Đặc biệt là những cái kia nội ứng, thì càng không cần nói. Trong lúc nhất thời, đại lượng dân mạng chạy đến tập độc đại đội công chúng hào phía dưới nhắn lại, cảm tạ bọn hắn nỗ lực mới có bây giờ yên ổn sinh hoạt. Chương 350, đầu tư màn kịch ngắn âm mưu. Chương 350, đầu tư màn kịch ngắn âm mưu. Trong đó có một đầu nhắn lại, đạt được đại lượng dân mạng ủng hộ. Mời Phương đạo trưởng làm cấm độc tuyên truyền đại sứ. Trước đó liền gặp được mấy lần cùng ma túy có liên quan sự kiện, Phương Dương cũng cho dân mạng hung hăng phổ cập khoa học tri thức, lại thêm sự tình hôm nay, tuyển hắn làm cấm độc đại sứ có thể nói là đương nhiên. Quan Phương cũng không có để đám dân mạng thất vọng, quyết định trưng cầu một chút Phương Dương ý kiến, nhìn có nguyện ý hay không. Không phải sao, sáng ngày thứ 2 9 giờ còn chừng, Phương Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, lại là Vương đội đánh tới. Phương Dương mơ mơ màng màng kết nối điện thoại, "Uy Phương đạo trưởng, tin tức tốt ta." "Tin tức tốt gì?" "Tập độc tổng cục bên kia liên hệ cục chúng ta, nói hỗ trợ hỏi một chút có thể hay không để cho ngươi làm cấm độc tuyên truyền đại sứ." Phương Dương thần sắc sững sờ, dừng một chút hỏi, "Có tiền cầm sao?" "Ta đi Vương đội tại chỗ người tê, cao như vậy vinh hạnh đặc biệt, ngươi còn muốn lấy tiền, ta là thật phục ngươi. Không có tiền chẳng lẽ lại không được sao?" "Đi, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, vậy thì tốt, ngươi tuần lễ này có rảnh rỗi đến bót cảnh sát chúng ta, giúp ngươi đập mấy chương tuyên truyền chiếu." Điện thoại cúp máy về sau, Phương Dương cũng không có lòng giấc ngủ, một cước đạp tỉnh còn đang nằm mơ thợ quay phim, nhàn nhạt phân phó nói, "Rời giường, an điểm tâm đi." Ác ác hai người sau khi rời giường tùy tiện đối phó hai cái đi vào chỗ cũ bày ra đoán mệnh công cụ. Không lâu lắm, tới một người trung niên nam tử. Ngồi tại đối diện trên ghế đầu, nam tử thần sắc hơi có vẻ cô đơn, chau mày, "Đạo trưởng, có thể giúp ta lão bà tính toán sao?" Phương Dương tò mò hỏi, "Tính là gì? Coi như nàng gần nhất có hay không một kiếp?" Lời này có thể cho Phương Dương nghe ngây ngẩn cả người, vội vàng nhắc nhở, "Nói thế nào? Có vấn đề phải kịp thời báo cảnh a." Nam tử cười khổ lắc đầu, "Báo cảnh không dùng ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ai, nam tử thở dài một tiếng, chậm rãi nói đến, "Lão bà của ta một mực là gia đình bà chủ, hạnh khổ đem hai đứa bé kéo xuống sơ trùng, hiện tại nàng cũng phụ đạo không được, cả người mỗi sáng sớm nhàn rỗi. Đây không phải chuyện tốt sao?" Phương Dương nghi ngờ hỏi. "Vâng, thế nhưng là nàng không nghĩ như vậy a. Lúc trước nàng gả cho ta thời điểm năng lực làm việc rất mạnh, cũng là bởi vì sinh hài tử mới không được đã làm gia đình bà chủ. Những năm này, nàng một mực lẩm bẩm mình muốn đi kiếm tiền, muốn đi làm việc, hiện tại thật vất vả có thời gian, liền nghĩ đi kiếm tiền." "Ừm. Sau đó thì sao?" Nam tử tự giễu cười một tiếng, "Nguyên bản ta là rất ủng hộ nàng, nàng vì nhà cũng xác thực bỏ ra rất nhiều, nàng nếu là muốn tìm công việc, muốn làm buôn bán nhỏ, mở tiệm hoa tiệm trái cây cái gì, ta đều duy trì nàng. Có thể hết lần này tới lần khác. Nàng quen biết một cái đập màn kịch ngắn, mỗi ngày tẩy não để nàng đầu tư, nói với nàng màn kịch ngắn làm sao kiếm tiền, vận khí tốt một cái màn kịch ngắn có thể lên ức, dễ dàng liền có thể phát tài. Ta mặc dù không hiểu màn kịch ngắn, nhưng ta cảm thấy trên trời không có rất đĩa bánh sự tình, trên mạng tin tức thượng thiên trời nhìn màn kịch ngắn làm sao như thế lửa, đều như vậy kiếm tiền, vì cái gì còn muốn người đầu tư, chính bọn hắn không biết đầu tư sao? Hiện tại lão bà của ta mỗi ngày tranh cãi muốn đầu tư, ta thực sự hao tổn bất quá liền đáp ứng để nàng đơn giản ném một điểm, vừa mới bắt đầu còn tốt, đều là 5.000,1 vạn ném, cơ bản không lỗ, nhỏ kiếm một chút xíu dáng vẻ. Hiện tại cái kia đập màn kịch ngắn lại tới lắc lư nàng, nói có một bộ phi thường bạo lửa đề tài, mà lại mời đều là lao diễn viên, rất dễ dàng lửa ra vòng, để nàng duy nhất một lần ném 20 vạn. 20 vạn a, ta 2 năm tiền lương cũng chỉ có thế, cái này nếu là đổ xuống sông xuống biển, ta nhiều năm liền làm không công. Cho nên ta kiên quyết không đồng ý, nàng lại nhất định phải đầu tư. Đạo trưởng, ngươi có thể giúp ta tính toán nàng lần này đầu tư kết quả như thế nào sao? Nghe xong nam tử giảng thuật, Phương Dương cười lắc đầu, không cần được rồi, cam đoan vẫn là mất cả chỉ lẫn trải. Lời này vừa nói ra, nam tử thần sắc chấn động, khó có thể tin mà hỏi, vì cái gì? Nói thật ta cũng thật coi trọng cái kia màn kịch ngắn, chính là cảm thấy. Lời còn chưa dứt, Phương Dương khoát tay áo, cùng màn kịch ngắn tốt xấu không có quan hệ. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi luôn luôn tại trên mạng, trên TV, nhìn thấy màn kịch ngắn cỡ nào lửa, cỡ nào kiếm tiền, người bên cạnh ngươi có tận mắt nhìn thấy sao? Nam tử lắc đầu, thế thì không có. Ta cứ như vậy nói với ngươi đi, màn kịch ngắn liền không tồn tại kiếm tiền. A, nam tử sửng sốt ở, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Phương Dương ngoạn vị trả lời, ngươi muốn đầu tư màn kịch ngắn, đầu tiên ngươi đến biết rõ ràng màn kịch ngắn logic. Nó cùng truyền thống phim ảnh TV kịch khác biệt, những cái kia đều là có người đầu tư, sau đó bán vé, bán bản quyền, bán quảng cáo kiếm tiền. Chi phí cơ bản cố định, nhiều bán nhiều kiếm, ít bán kiếm ít, thậm chí là thua thiệt. Mà màn kịch ngắn đâu? Thuần túy dựa vào clip ngắn ném lưu truyền thả, sau đó để người sử dụng trả tiền quan sát. Dưới tình huống bình thường, màn kịch ngắn công ty sẽ duy nhất một lần đập 10 cái màn kịch ngắn, cùng một chỗ đưa lên đến đầu âm loại hình bình đại, sau đó ném lưu, tiến hành tấn cấp đào thải chế. Phát ra lượng kém, trực tiếp bỏ qua, mà phát ra lượng tốt tấn cấp tiếp tục ném lưu, cứ như vậy tuần hoàn cái qua mấy lần, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một lượng bộ bạo lửa, thậm chí một bộ không có. Cái này mang ý nghĩa, bị bỏ qua, toàn bộ đều muốn thua thiệt tiền. Đừng cao hứng quá sớm, dù là ngươi vận khí tốt, ném đến bạo lửa cái kia một bộ, ngươi như thường không kiếm được tiền. Bởi vì những cái kia bạo lửa, ngược lại thua thiệt càng nhiều. Nghe nói như thế, nam tử triệt để mộng. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy không có khả năng? Ngươi phải biết, ném lưu phí tổn là phi thường quý, mà lưu lượng là sẽ trung điểm. Làm ngươi lần thứ nhất ném lưu thời điểm, bởi vì tất cả mọi người chưa có xem, cho nên mỗi người đều xem như người sử dụng. Nhưng là lần thứ hai đâu? Khẳng định sẽ có một số người nhìn qua, như vậy ngươi ném đến chỗ của hắn, hắn cũng sẽ không nhìn, vậy cái này một bộ phận ném lưu phí tổn liền lãng phí. Theo phát ra lượng càng lúc càng lớn, tương đối lưu lượng trung điểm xác suất cũng liền càng lớn, càng về sau, ngươi ném lưu mang tới hồi báo cũng liền càng thấp, cho nên ta mới vừa nói, đừng tưởng rằng lựa liền nhất định kiếm tiền, trên thực tế, càng giận ném lưu phí càng cao, phí tổn vượt qua tiêu thụ ngạch cũng rất bình thường. Ngọc Nam tử chọn bẹn qua mấy giây mới làm rõ suy nghĩ, không thể tin hỏi, cái kia, vậy dạng này, hắn còn ném cái gì lưu a? Đây không phải tìm thua thiệt sao? Ai nói? Màn kịch ngắn thua lỗ, lại không có nghĩa là màn kịch ngắn công ty thua lỗ. Ngươi phải biết, bọn hắn chỉ là phụ trách đập màn kịch ngắn cùng bận doanh, một mao tiền đều không có móc à, móc đều là người đầu tư tiền, màn kịch ngắn thua thiệt không lâu cùng hắn có quan hệ gì? Hắn lại không ý kiếm. Tương phản, nếu như hắn đánh ra một bộ bạo lửa màn kịch ngắn ra, có thể hay không hấp dẫn đại lượng người đầu tư tìm tới tư. Cho nên ngươi nói hắn vì cái gì biết rõ thua thiệt còn muốn tiếp tục ném lưu. Chương 351, người chết còn có thể gọi điện thoại. Chương 351, người chết còn có thể gọi điện thoại. Còn có thể dạng này. Nam tử trên mặt kinh ngạc, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thế nhưng là vì cái gì truyền thông nhìn thấy đều là màn kịch ngắn rất kiếm tiền a? Phương Dương cười lạnh một tiếng, không cho các ngươi nhìn thấy, ai còn đi đầu tư? Vừa mới tiến tới, hắn có thể sẽ để nguyên nếm điểm ngon ngọt nhỏ kiếm một điểm, một khi lòng tham quá lớn, lập tức liền mất cả chỉ lẫn trải. Màn kịch ngắn lợi nhuận hoàn toàn là bọn hắn nói tính, nhân viên tiền lương, trang phục các loại, liền xem như bạo lửa, hắn tùy tiện cho ngươi loạn thất bát tao giấy tờ, liền đem ngươi tất cả tiền cho lau. Ngươi nhìn xem đi, màn kịch ngắn lửa không được bao lâu, bản thân nó có thể hiểu thành là một loại âm mưu, chuyên môn lừa gạt người đầu tư cái bẫy. Lại thêm hiện tại miễn phí màn kịch ngắn ra, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể duy trì bao lâu? Miễn phí? Nam tử nghi ngờ hỏi, màn kịch ngắn đều thua thiệt thành dạng này, làm sao còn có miễn phí? Hình thức khác biệt thôi, Phương Dương chăm chú giải thích nói, miễn phí hắn căn bản cũng không phải là kiếm người xem cùng người đầu tư tiền, hắn cũng không cần người đầu tư, hắn cần chính là vốn mạo hiểm. Loại này bình thường đều là công ty lớn, thông qua đập màn kịch ngắn, hấp dẫn đại lượng người sử dụng, đem đĩa cho làm, sau đó không ngừng hấp dẫn vốn mạo hiểm đầu tư, cuối cùng đem đĩa càng làm càng lớn. Đơn giản tới nói, chính là nguyên bản 1000 vạn công ty, trải qua 10 vòng đầu tư bỏ vốn về sau, khả năng giá trị trên trăm ức. Tỷ như Bính Tịch Tịch, nào đó đoàn, ngay từ đầu đều là loại này thua thiệt tiền kiếm người sử dụng xáo lộ. Vậy làm sao biến hiện đâu? Coi như giá trị chục tỷ, công ty vẫn là thua thiệt tiền a? Thợ quay phim tò mò hỏi. Rất đơn giản, A Phương Dương cười khoát tay áo, đưa ra thị trường, cô dân tính tiền. Mà lại mới có ngày đầu tiên phát hành cơ bản tăng gọn, không cần lo lắng đưa ra thị trường không ai tiếp quận. Chỉ cần thuận thị, tất cả mọi người mau kiếm, cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là tiếp quận cô dân. Trải qua Phương Dương như thế một giảng giải, hai người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, phòng trực tiếp dân mạng lại nhao nhao lật ra. Không thể nào, màn kịch ngắn nếu như đều là âm mưu, vì cái gì ta nhìn thấy nhiều người như vậy màn kịch ngắn phát tài? Đạo trưởng không phải đã nói rồi sao? Đập màn kịch ngắn phát tài, xui xẻo là người đầu tư, tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này vận doanh hình thức cùng thị trường chứng khoán rất giống đâu? Các ngươi đừng không tin, ta chính là người bị hại một trong, trước đó rõ ràng ném chúng một bộ lửa kịch, cuối cùng ngược lại mất cả trì lẫn trải, lúc trước ký hợp đồng thời điểm liền đã xuống chủ bảo, dù là thưa kiện cũng vô dụng, người ta lại không cam đoan nhất định kiếm tiền, nếu như các ngươi đi các lớn màn kịch ngắn bình đài diễn đàn nhìn, liền biết có bao nhiêu người tại duy quyền. Trước đó ta thích vô cùng nhìn một bản tiểu thuyết tác giả không biết nữa rồi, hắn nói mình đi đầu tư màn kịch ngắn phát đại tài đi. Kết quả chưa tới một tháng tiểu thuyết đột nhiên khôi phục đổi mới, hỏi một chút, nguyên lai tất cả tiền thù lao đều cầm đi đầu tư màn kịch ngắn thua thiệt sạch, thành thành thật thật trở về viết tiểu thuyết. Ta đã hiểu. Nam tử hít sâu một hơi, thần sắc rung động, đạo trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, ta nhất định không thể đáp ứng nàng đi đầu tư. Phương Dương gật đầu cười, ngươi cứ nói đi. thế nhưng là lão bà của ta nàng có một chút không tốt, quá tự tin, luôn cảm giác mình năng lực rất mạnh, ta thừa nhận nàng trước kia rất lợi hại, mà dù sao cùng xã hội tách rời rất nhiều năm, nàng căn bản nghe không vào ta à. Ta dù là hôm nay đem ngươi những lời này lặp lại cho nàng nghe, nàng đoán chừng căn bản liền không nghe. Về phần báo cảnh, nàng lại không gặp được lựa gạn, ta báo cảnh cũng vô dụng thôi. Lại như thế rằng có nữa, ta thật sợ cùng với nàng đem quan hệ gây càng ngày càng cương. Đơn giản, cái này dễ thôi. Phương Dương cười hắc hỏi, ngươi biết ngươi lão bà điện thoại mật mã sao?
Biết ta, hai ta điện thoại đều có thể lẫn nhau nhìn.
Vậy thì dễ làm rồi, ngươi quay đầu thừa dịp ngươi lão bà không chú ý thời điểm, đem điện thoại di động của nàng bên trên cái kia đập màn kịch ngắn cho xóa, kéo hắc, sau đó làm cái tiểu hảo, đồng dạng ảnh chân dung đồng dạng danh tự, thêm nàng hảo hữu, vòng bằng hữu cũng muốn làm giống một điểm. Nàng khẳng định không phát hiện được, đến lúc đó ngươi sẽ giả bộ là đập màn kịch ngắn cùng với nàng trò chuyện xuống dưới. Dạng này ngươi cũng có thể ủng hộ ngươi lão bà ném màn kịch ngắn, quan hệ vợ chồng xem như ổn định lại, chân trước chuyển nàng 20 vạn, chân sau liền cho ngươi quay lại tới, không cần lo lắng bị lừa. Chờ qua một đoạn thời gian, ngươi liền nói cho nàng đầu tư thất bại, tìm một cơ hội đem nàng xóa là được.
A cái này.
Nam tử há to mồm mặt lộ vẻ cổ quái, cái này
20 vạn không có, nàng khẳng định sẽ tìm người ta gây đi.
Phương Dương từ chối cho ý kiến đúng bay, náo liền náo thôi, nhiều như vậy duy quyền, cũng không nhiều nàng một cái, ai phản ứng nàng.
Cái này cũng được.
Nam tử suy nghĩ một lát, cuối cùng cười khổ gật đầu một cái, cũng chỉ có thể dạng này, coi như bị nàng phát hiện ta lừa nàng, cũng hầu như so với nàng bị lừa tốt.
Đi thôi đơn giản hàn huyên sau khi, nam tử buông xuống 200 khối vội vã trở về.
Thợ quay phim hiếu kỳ đục lên tới hỏi, ca, ngươi nói là sự thật hay là giả, thua thiệt tiền làm sao còn một mực đập đâu.
Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, thua thiệt chính là người đầu tư, cũng không phải màn kịch ngắn công ty, ngươi cho rằng hắn kiếm chính là người xem tiền, trên thực tế hắn kiếm chính là người đầu tư tiền, nói như vậy có thể minh bạch không?
Vậy tại sao đều rất ít nghe được có người mắng, lộ ra ánh sáng đâu?
Ngươi không nhìn đầu tư màn kịch ngắn đều là ai?
Phương Dương lắc đầu giải thích nói, màn kịch ngắn mặt hướng người đầu tư kỳ thật đều là tầng dưới chót dân chúng, thậm chí là nông thôn loại hình internet yếu thế quần thể, chủ yếu chính là chơi một cái nhận biết cùng tin tức chính lệnh. Những người này phát hiện bị lừa về sau, ngươi có thể làm sao xử lý?
Báo cảnh,
có hợp đồng, thuộc về kinh tế tranh chấp, khởi tố, chỉ là luật sư phí đều đủ uống một bình, về phần đi người ta dưới website mặt mắng, hữu dụng không?
Thợ quay phim như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này à, thật sự là có chút phá vỡ tưởng tượng, ta vẫn cho là màn kịch ngắn rất kiếm tiền rất hòa đâu.
Phương Dương cười lắc đầu, vậy cũng là người ta dùng tiền mua mềm văn, cố ý để ngươi nhìn thấy thôi, trên thị trường nhiều như vậy màn kịch ngắn, có thể bảo khoản chỉ có cực tiểu số, nếu như dựa vào người xem trả tiền kiếm tiền, cái kia đoàn làm phim thua thiệt quần cục con đều không thừa.
Cũng đúng nha, ngay tại hai người nói chuyện phim lúc, cách đó không xa vội vã đi tới một cái đại thúc.
Nhìn sắc mặt tựa hồ rất là dáng vẻ lo lắng, vừa tới đến quầy hàng trước mặt bức thiết mở miệng nói, đạo trưởng, cứu mạng a.
Phương Dương kinh ngạc nhìn hắn, thế nào?
Đạo trưởng, ngươi nhưng phải mau cứu ta à, cha ta hắn sống lại cái gì đồ chơi?
Phương Dương ngây ngẩn cả người, phụ thân ngươi sống lại,
có thể nói rõ điểm sao?
Đại thúc nặng nề gật đầu, thần sắc kinh hoàng giải thích nói, cha ta, đoạn thời gian trước đi, 3 ngày trước hạ táng, kết quả tối hôm qua
hắn đột nhiên đánh cho ta mấy cái điện thoại.
Chương 352, khó lòng phòng bị. Chương 352, khó lòng phòng bị. Phương Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi, người chết điện thoại cho ngươi,
ngươi xác định là cha ngươi điện thoại sao?
Đúng,
ta xác định.
Lúc trước hạ táng thời điểm đặc địa đem hắn đợi cơ cùng cho cốt đặt chung một chỗ, dãy số không có gạch bỏ, lưu cái tưởng niệm, ai nghĩ đến.
Vậy ngươi tiếp không?
Phương Dương tò mò hỏi.
Đại thúc nhẹ gật đầu, đánh tới cái thứ 3 điện thoại thời điểm ta tiếp.
Có người hay không nói chuyện?
Lần này, ngay cả thợ quay phim cũng nhịn không được đụng lên đến hiếu kỳ hỏi thăm.
Có.
Mà lại là cha ta thanh âm.
Ta dựa bảo, thật hay giả, hắn nói gì?
Đại thúc cười khổ trả lời, ta lúc ấy người đều sợ choáng váng, đầu ông, chỉ nhớ rõ cha ta nói hắn ở phía dưới lạnh, không ăn cũng không uống, thành cô hồn dã quỷ, để cho ta tranh thủ thời gian cho hắn đốt ít tiền.
Phương Dương nhìn xem đại thúc nói có cái mũi có mắt, biểu lộ cũng tương đương đúng chỗ, không giống như là nói láo dáng vẻ, lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu.
Sau đó thì sao?
Sau đó ta liền nói lập tức cho hắn đốt tiền đi, thế nhưng là,
hắn nói cho ta hiện tại tiền giấy đều là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, địa phủ đã sớm lạm phát không thu loại kia tiền giấy, để cho ta cho hắn đốt đặc chế tiền giấy.
Ta nào hiểu những thứ này à, liền hỏi hắn đến đâu có thể mua những thứ này đặc chế tiền giấy.
Kết quả hắn cho ta một cái số thẻ, để cho ta cho cái kia thẻ ngân hàng thu tiền bên kia cho ta thay mặt đốt.
Khá lắm, thợ quay phim gào to một tiếng, này làm sao nghe giống lửa gạt đâu.
Đại thúc nhận đồng nhẹ gật đầu, ta lúc ấy cũng là cảm thấy như vậy, đây cũng quá khoa trương điểm, cho nên chỉ là mặt ngoài đáp ứng xuống, lại đi nghiệm chứng thật giả.
Kết quả
các ngươi đoán làm gì?
Cái số kia thật là cha ta, không phải lừa đảo giả mạo, ta đặc địa bấm cha ta điện thoại trở về, hắn
thật tiếp.
Hắn nói với ta hắn tại địa phủ nghe điện thoại, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau điện thoại cũng không tin số, rốt cuộc không đánh được điện thoại, đến lúc đó hắn liền sẽ hóa thành lệ quỷ, chúng ta cả nhà về sau đều không được an bình.
Nghe xong đại thúc giảng thuật, Phương Dương cùng thợ quay phim qua lại liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh.
Phương Dương suy tư một lát hỏi lần nữa, vậy ngươi có hay không đem cha ngươi phần mộ cho mở ra đâu?
Mở ra?
Ta còn làm trận cho hắn điện thoại gọi điện thoại đâu, còn không có vang mấy lần liền tiếp thông.
Phải biết lúc ấy cái kia điện thoại ngay tại trên mặt đất ta, đụng đều không ai đụng.
Kết nối về sau,
cha ta đổ ập xuống mắng ta, để cho ta nắm chặt thu tiền. Đạo trưởng, ta hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Ta luôn cảm giác sự tình kỳ quặc, mà lại đánh chính là mười mấy vạn, vẫn là cái nơi khác thẻ ngân hàng. Ta thật sợ hai gặp được lừa đảo, có thể lại lo lắng cha ta. Vừa dứt lời, Phương Dương cười khoát tay áo, không cần hoài nghi, ngươi 100% gặp được tên lừa đảo. A, Đại Thúc kinh ngạc há to mồm, không xác định hỏi, đạo trưởng, ngươi không coi là tính toán sao? Không cần. Đầu tiên chỉ là cha ngươi qua đời, trả lại cho ngươi gọi điện thoại cái này rất kéo, thậm chí còn tại địa phủ cùng ngươi thông video. Nhìn như hết thảy đều rất thật, nhưng cuối cùng lại làm cho ngươi cho một cái xa lạ số thẻ ngân hàng thu tiền, đây không phải khôi hài à? Thế nhưng là, Đại Thúc nhíu nhíu mày, thế nhưng là, vạn nhất là thật làm sao bây giờ? Thanh âm kia đúng là cha ta, dãy số cũng là cha ta, thậm chí video đều là hắn, này làm sao giải thích? Ngươi sẽ không coi là làm được loại trình độ này rất khó à? Phương Dương chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, ngươi phải biết điện báo biểu hiện cũng có thể lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn đổi, ngoại trừ đặc thù dãy số, cái khác đều có thể đổi, cho nên đổi thành cha ngươi số điện thoại di động tuyệt không khó. Tiếp theo, lấy hiện tại AI kỹ thuật bắt trước cha ngươi thanh âm, kia liền càng không đáng kể, cho nên ngươi nhận được điện thoại căn bản cũng không phải là cha ngươi điện thoại đánh tới. Đại Thúc cái hiểu cái không gãi gãi đầu, thế nhưng là ta đánh lại cũng là cha ta tiếp à, cái này cũng không thể làm bộ đi, mà lại ta mở ra mộ thất về sau, tận mắt nhìn thấy cha ta điện thoại di động băng lên, đồng thời được kết nối, không ai đụng à. Phương Dương nghe vậy cũng không có vội vã giải thích, mà là hỏi ngược lại, cha ngươi bình thường ở nhà, có người hay không đưa trứng gà, gạo dầu, cái gì? Có. Đại Thúc trùng điệp gật đầu, ta thường xuyên nghe được hắn nói có người miễn phí tặng đồ. Ta lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là hắn gặp được lừa đảo. Có thể kết quả những người kia căn bản liền không chào hàng bất kỳ vật gì, thường thường đưa gạo, mặt dầu, mà lại một phân tiền đều không cần. Về sau dần dần, ta cũng liền không có coi là chuyện đáng kể. Vậy liền đúng rồi. Phương Dương trịnh trọng trả lời, ngươi gọi dãy số lừa đảo không có cách nào khống chế, nhưng là hắn có thể khống chế cha ngươi điện thoại. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng những người kia mỗi ngày đưa hủ tiếu dầu thật chỉ là làm từ thiện à? Nếu như muốn làm từ thiện, vì sao không đi giúp người cùng khổ, ngược lại giúp ngươi cha? Bọn hắn nhất định là lợi dụng những thứ này ơn huệ nhỏ. Tại cha ngươi trên điện thoại di động động một chút tay chân. Tỷ như nói tại điện thoại quay số điện thoại trong mâm đưa vào 21 số điện thoại sau đó đè xuống quay số điện thoại khóa, sẽ mở ra kêu gọi bật, dạng này tất cả đẩy đến trên điện thoại di động điện thoại liền toàn bộ chuyển rời đến mặt khác số điện thoại di động lên. Sở dĩ ngươi đánh ngươi cha điện thoại có người tiếp, không phải cha ngươi tiếp, mà là lừa đảo tiếp. Lừa đảo lợi dụng công nghệ cao phần mềm, hoàn toàn có thể làm được mang tính lựa chọn nghe, bình thường nhìn không ra vấn đề gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt, chủ yếu nhất là hắn còn có thể nghe lén cha ngươi điện thoại, trong nhà xảy ra chuyện gì. Hắn cùng người khác tán gẫu qua cái gì, lừa đảo đều rõ ràng, cho nên mới có thể như thế tinh chuẩn biết bên trong cha hạ táng về sau, đồng thời gọi điện thoại đến áp dụng lừa gạt. Tê nghe xong Phương Dương giải thích, Đại Thúc cùng thợ quay phim tất cả đều hít sâu một hơi, đặc biệt là Đại Thúc, chấn kinh sau khi có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn muốn nghĩ tìm đạo sĩ giúp hắn tác pháp siêu độ một chút, kết quả ngươi một cái đạo sĩ cho hắn phổ cập khoa học lừa gạt, làm sao cảm giác là lạ. Bất quá dưới mắt hắn cuối cùng là hiểu rõ cái này một loạt sự kiện linh dị đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng tương đối an ổn không ít. Chỉ bất quá hắn thủy chung vẫn là không dám xác định, vạn nhất là thật, mình cả nhà coi như tao ương. Phương Dương cũng nhìn ra trên mặt hắn xoắn xuýt cùng do dự, mở miệng cười nói, ngươi nếu là không tin tưởng, hiện tại liền đi báo cảnh, lừa đảo đã có thể làm được loại trình độ này, khẳng định cùng cha ngươi khi còn sống có rất nhiều tiếp xúc. Ngươi chỉ cần điều tra trước đó giám sát, rất nhanh liền có thể khóa chặt lừa đảo, đến lúc đó tra một cái, chẳng phải rõ ràng. Lại nói, ta một cái đạo sĩ, còn có thể không hiểu địa phủ quy củ sao? Ai nói tiền giấy không thể dùng, vậy nếu như vô dụng, tất cả cắt dưới người đi không đều phải chết đói. Đúng đúng đúng, Đại Thúc tựa như là ăn một viên đường hoàn, hưng phấn nhẹ gật đầu. Ta ơn đạo trưởng khuyên bảo, ta cái này đi báo cảnh. Chương 353, đào đất hầm đào ra đại lượng cá. Chương 353, đào đất hầm đào ra đại lượng cá. Trước khi đi, Đại Thúc lưu lại 200 khối, vội vã chạy. Phòng trực tiếp dân mạng tại nghe xong cái này sự kiện sau tất cả đều sợ ngây người. Trước đó thấy qua một câu, không nên cảm thấy bị lừa gạt người đều rất ngu ngốc, ngươi chỉ là còn không có gặp được thích hợp người cục. Nói thật, liền cái âm mưu này đổi thành ta, căn bản không phòng được. Gạt ta tiền là không thể nào, nghèo khó, là ta bảo vệ tốt nhất dù. Dì ta trước đó liền bị lừa 5 vạn, mẹ ta khí mắng nàng một ngày, sau đó đặc địa tăng thêm lừa đảo phương thức liên lạc nghĩ biện pháp muốn về tiền, kết quả lại bị lừa 5 vạn. Tất cả âm mưu bên trong, xác suất thành công cao nhất vẫn là bảng thị âm mưu, không ai có thể trốn đi được, dù cho ngươi rất cẩn thận, thử nghĩ một chút, ngày nào cha mẹ ngươi nói cho ngươi, bọn hắn đầu tư một cái hạng mục, 10 vạn khối, mỗi tháng tới tay hơn 1 vạn, còn đi thực địa khảo sát qua, hơn nửa năm xuống tới, tiền vốn đều trở về, chẳng những còn có thể lấy hoa hồng, đến lúc đó còn lui 10 vạn, lúc này liền hỏi ngươi lên hay không lên câu. Đại Thúc sau khi đi, một đoạn thời gian đều không có người lại đến đón mệnh. Dứt khoát Phương Dương liền mang theo thợ quay phim đi ăn cơm trưa. Kết quả hai người ăn vào một nửa, đột nhiên tới hai trung niên nam tử, sốt ruột bận bịu hoảng mà hỏi, đạo trưởng, thuận tiện hỏi thăm ngươi sẽ trừ tà sao? Đang dùng cơm Phương Dương có chút ngộng, nghi ngờ hỏi, sẽ là hội. Các ngươi là? Vậy thì tốt quá. Một người trong đó xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn trả lời, người đạo trưởng kia có thể giúp đỡ trừ tà sao? A cái này. Phương Dương lúng túng chỉ thức ăn trên bàn, ta còn tại ăn cơm đâu, nếu không các ngươi cũng cùng một chỗ ăn. A đúng đúng đúng, không có ý tứ. A ai nghĩ đến hai người vẫn thật là ngồi xuống, một người cầm một đôi đũa bắt đầu ăn. Ngắn ngủi 1-2 phút tao ngộ làm Phương Dương còn có chút phản ứng không kịp, vội vàng phân phó lao bản lại đến hai cái đồ ăn. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, ăn uống no đủ về sau, chờ hắn đi trả tiền thời điểm phát hiện sổ sách đã kết. Đạo trưởng, hiện tại có thể đi rồi sao? Bên hai chuyển đến nam tử thanh âm, Phương Dương xoay người nhẹ gật đầu, tốt. Về sau mấy người lên một cỗ xe van. Theo lái xe một cước chân ga, dần dần rời xa nội thành. Trên đường, Phương Dương đại khái giải một chút tình huống. Hai người là Tây Hải dưới chợ mặt một cái vắng vẻ thôn dân, kinh doanh một nhà siêu thị, hôm nay vừa bạn đến trong thành phố nhập hàng, vừa bạn gặp Phương Dương, lúc này mới nhớ tới để hắn hỗ trợ trừ tà. Trong làng gần nhất gặp hai kiện vài sự. Kiện thứ nhất là thôn đầu đông lão Lý ra tại tu hầm thời điểm, không cẩn thận đào quá sâu, có thể để tất cả mọi người ngoài dự liệu chính là đào lấy, hầm vách tường đột nhiên rách một mảng lớn. Ngay sau đó bên trong sông ra đại lượng thanh thủy, không chỉ có như thế, còn kèm theo từng đầu nơi đó phi thường nổi danh nước lại cá. Tin tức này vừa ra, trong làng vỡ tổ. Nhao nhao đến giả Lý đầu nhà đến xem, cái kia toàn bộ hầm đã thành cá đường, lít nha lít nhít cá nhìn thôn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với cái này, Phương Dương cũng đưa ra nghi hoặc, có phải hay không thôn phụ cận có một cái đại hà hoặc là đại hồ. Nhưng mà nam tử lại phủ định cái kết luận này. Thôn xung quanh xác thực có một con sông lớn, phi thường lớn, rất dài. Có thể lão Lý đầu nhà khoảng cách đại hà chỉ ít một cây số xa như vậy, liền xem như đào được mạch nước ngầm, cũng không có khả năng xa như vậy đi. Cho nên cái này đột nhiên xuất hiện cá trung thuyết phân vân. Có nói là thổ địa hiền linh, cũng đi theo chạy về nhà đào đất hầm. Có nói đây là lớn thai điềm báo, thậm chí ngay cả quỷ thần mà nói đều xuất hiện. Nếu như vẹn vẹn bởi vì việc này, bọn hắn ngược lại không đến nỗi mời Phương Dương tới trừ tà. Chủ yếu là tiếp xuống lại phát sinh một kiện vai sự. Tại thôn xóm bọn họ bên trong, có một đầu xuyên qua toàn thôn dòng suối nhỏ. Từ thôn xóm bọn họ tồn tại lên, cơ hồ từng nhà đều ở bên trong vo gạo rửa rau giặt quần áo, nước chất phi thường sạch sẽ, thậm chí có thể trực tiếp uống. Đây cũng không phải là bọn hắn nói mò, mà là có chuyên gia kiểm tra qua. Lúc trước có chuyên gia đặc địa đến nghiên cứu bọn hắn cái này tồn tại nhiều năm tiểu khê, phát hiện tiểu khê đầu nguồn là tại chân núi một cái hố trong mắt. Nói cách khác, toàn bộ dòng suối nước đều là từ trong sơn động chảy ra. Những thứ này nước giàu có phong phú khoáng vật chất, mà lại không có bất kỳ cái gì vi khuẩn, phi thường sạch sẽ, thuộc về chân chính nước khoáng. Nhưng lại tại lão Lý gia hầm ra cá ngày đó có người bất ngờ phát hiện trong làng dòng suối biến sắc. Nước chất vậy mà biến thành màu đen. Tin tức này so với trước một cái muốn càng thêm nổ tung. Mặc dù ra cá rất hiếm lạ, nhưng dù sao chỉ cùng lão Lý người thu tiền sâu có quan hệ. Mà tiểu khê nước chất biến thành màu đen lại cùng toàn thôn cùng một nhị tờ. Cùng ngày thôn trưởng liền mang theo mấy người tiến về thôn bên trên có xem xét. Một đường đi lên, sắc mặt của thôn trưởng cũng càng phát khó coi. Càng lên cao, nước suối nhan sắc thì càng hắc, thẳng đến đi đến ra nước suối cái kia động nhãn chỗ lúc, tất cả đều sợ ngây người. Nguyên bản tuân ra thanh tịnh nước suối động nhãn, giờ phút này lại không ngừng ra bên ngoài bài phóng đại lượng màu đen nước. Nói đến đây, đại tráng cảm xúc cũng đi theo sóng gió nổi lên, nói như thế nào đây? Cái kia nhan sắc cũng cảm giác rất quái lạ. Nếu như chỉ là nước đục trọc cấn lý thuyết bên trong hẳn là sen lẫn bùn đất, nhưng này cái nước mặc dù hắc, nhưng lại cho người cảm giác vẫn là rất sạch sẽ. Trong làng khi biết tin tức này về sau, các loại lời đồn bay khắp nơi, đều nói trong núi có đồ không sạch sẽ muốn chạy ra tới. Đạo trưởng, ngươi cần phải giúp chúng ta một tay à, chúng ta từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, thật là có điểm không nỡ. Phương Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, yên tâm, một hồi sau khi xuống xe, ngươi trước mang ta đi hầm nhìn một chút, sau đó lại đi con suối nhìn xem. Có ngay lại qua chừng nửa canh giờ, xe ngừng lại. Phương Dương sau khi xuống xe đập vào mi mắt là một nhà siêu thị, đại tráng siêu thị. Cửa siêu thị còn ngồi mấy cái thôn dân ngay tại mồm năm miệng mười trò chuyện. Nhưng lại nhìn thấy Phương Dương một thân đạo sĩ cách ăn mặc về sau, tất cả đều hiếu kỳ dò xét tới. Đại tráng, không phải đi nhập hàng sao? Thế nào còn mang theo cái đạo sĩ trở về? Đại tráng cười trả lời, hôm nay vừa vặn gặp phải, chúng ta thôn gần nhất không phải phát sinh quái sự nha, khiến đạo trưởng tới hỗ trợ nhìn xem. À đúng, là nên nhìn xem. Nghe đại tráng tiểu nói này, tất cả mọi người đứng lên, chủ động đi hướng Phương Dương cười chào hỏi. Phương Dương cũng lễ phép đáp lại, tốt đừng lãng phí người ta đạo trưởng thời gian, ta trước dẫn hắn đi lao lý người thu tiền sâu nhìn xem. Ta cũng đi đạo trưởng, ta dẫn ngươi đi. Nguyên bản còn tại nói chuyện phiếm đám người, chủ động đi ở phía trước dẫn đường, một đoàn người trùng trùng điệp hướng phía lao lý người thu tiền sâu xuất phát. Ven đường bên trong, còn gặp không ít thôn dân, khi biết Phương Dương là tới trừ tà, tất cả đều gia nhập đại bộ đội. Đi chừng 10 phút đồng hồ, Phương Dương sau lưng đã bất chi bất giác tụ tập hơn 50 cái thôn dân. Bọn hắn từng cái cầm điện thoại liên hệ người nhà, còn có không ít thôn dân đang từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trên đường, Phương Dương cũng nhìn thấy đại tráng trong miệng tiểu khê, chỉ bất quá giờ phút này toàn bộ dòng suối nước chất đại biến, xen lẫn một chút màu đen vật chất. Chương 354, con suối ở dưới xương cốt chương 354, con suối ở dưới xương cốt trong lúc bất chi bất giác, đại tráng ở trong đó một nhà cửa miệng ngừng lại, mở miệng cười nói, "Đạo trưởng, đây là lao lý người thu tiền sâu." Dứt lời trực tiếp đi vào biệt tử, đối bên trong hô to một tiếng, "Lao lý đầu, có ở nhà không?" Hô một tiếng, không có động tĩnh. Thôn dân sau lưng nhìn không được. Trong lúc nhất thời mười mấy người cùng lúc gọi hàng, trực tiếp kinh hãi bên trong lao lý đầu đội vàng ứng thành, đến rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy cổng tràng diễn lúc, tại chỗ sợ ngây người. Ngốc bức mà hỏi, cái này, đây là. Đại tráng lúc này đem mời Phương Dương tới mục đích nói một lần. Lao lý đầu không có ngăn cản, chủ động nhường đường một bên, tất cả mọi người như ong vỡ tổ chen vào viện tử. Xuyên qua viện tử đi đến vùng trong, Phương Dương ánh mắt cuối cùng tại một cái góc chỗ, phía trên che kín một tấm ván gỗ,
chung quanh còn chất đống lấy một chút nông cụ cùng tạp vật. Đại tráng ngồi xổm người xuống, từ từ mở ra tấm ván gỗ, một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh hỗn hợp có ẩm ướt bùn đất khí tức đập vào mặt. Phương Dương theo sát phía sau, liên tục hạ mấy tầng cầu thang về sau, cho đến tận cùng dưới đáy. Trong hầm ngầm ánh đèn phi thường lờ mờ, nhưng đủ để cho người ta thấy rõ bốn phía. Chỉ gặp phía dưới góc tường, xây dựng một cái năm chừng năm thước vuông cỡ nhỏ ao nước, lít nha lít nhít bảy cá cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt nước. Không chỉ có như thế, góc tường một cái hố mắt trâu còn tại không ngừng có cá hướng bên trong du. Như thế kỳ quan, cho dù là Phương Dương cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thợ quay phim càng là nhịn không được kinh hô lối ra, ta đi, đây cũng quá thần kỳ đi. Đại tráng một mặt hâm mộ nhẹ gật đầu, loại cá này tại chúng ta nơi này mười mấy khối một cân, lao lý đầu người một nhà mỗi ngày vớt cũng không kịp, chỉ là bán cá đều muốn phát tài. Phương Dương mắt sáng như bốc nhìn xem động nhãn chỗ, rơi vào trầm tư. Từ trước mắt tình huống đến xem, 89/10 đảo được sông ngầm dưới lòng đất. Về phần tại sao sông ngầm dưới lòng đất khoảng cách đại hà xa như vậy, hắn nhất thời bán hội nghĩ mãi mà không rõ. Suy tư một lát tìm không thấy nguyên do dứt khoát cũng liền không nghĩ. Phương Dương quay đầu đối đại tráng thản nhiên nói, mang ta đi chân núi nhìn con suối đi. Được rồi, đạo trưởng. Một đoàn người rời đi lao lý đầu hầm, tại đại tráng dẫn đầu viền dưới lấy tiểu khê, hướng thôn phía sau núi đầu muốn xuất phát. Đại tráng đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu cho Phương Dương giới thiệu thôn tình huống, thôn dân sau lưng không biết lúc nào đều đã tụ tập hơn 100 người nhiều. Phương Dương trên đường đi vừa nghe vừa quan sát đến dòng suối. Xác thực như đại tráng nói, càng đi đầu nguồn đi, nước suối bên trong vật chất màu đen cũng càng nhiều. Đặc biệt là đi đến chân núi cái kia con suối phụ cận lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Giờ phút này, động nhãn chính liên tục không ngừng địa ra bên ngoài bài phóng màu đen dòng nước, cùng chung quanh xanh um tươi tốt cảnh sắc tạo thành trên lệnh rõ ràng. Phương Dương đến gần cửa hang, cẩn thận quan sát lấy dòng nước nhan sắc cùng tính chất. Vốn cho rằng trước đó đại tráng nói hơi cường điệu quá, nhưng tại tận mắt nhìn đến sau mới biết được hắn cũng không có nói mỏ. Nước mặc dù hắc, nhưng lại lộ ra một loại kỳ dị tinh khiết cảm giác, có loại da nước bùn mà không nhiễm cảm giác. Đạo trưởng, người cũng nhìn thấy, cái này hắc thủy đã chảy đã nhiều ngày, cũng không thấy tốt. Ừm. Phương Dương khẽ bước cằm, từ túi vải bên trong xuất ra la bàn, bắt đầu ở cửa hàng trung quanh đo đạc bắt đầu. Tại thôn dân xem ra, cho là hắn phải làm pháp trừ tà. Trên thực tế hắn ngay tại xem xét phụ cận có cái gì từ trường loại hình quấy nhiễu. Chỉ bất quá kim đồng hồ hết thể như thường, nói rõ cũng không có từ trường dị thường. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Dương thu hồi la bàn, cao mày nhìn về phía động nhãn phía dưới một cái vũng nước nhỏ. Đưa tay đi vào mỏ một nhỏ đem muốn quan sát. Dầm dầm một trận dòng nước rơi xuống thanh âm vang lên. Phương Dương cẩn thận nhìn xem trong tay một chút xíu giảm bớt nước, thẳng đến chảy hết. Đồng nhiên, hắn ngoài ý muốn phát hiện trên tay còn lưu lại một chút màu đen vật chất. Đây là Phương Dương kinh nghi hô lên âm thanh. Đạo trưởng, ngươi phát hiện cái gì sao? Phương Dương nhíu mày, các ngươi có người cẩn thận đã kiểm tra những thứ này màu đen vật chất sao? Đại tráng lắc đầu, không có. Chẳng qua là cảm thấy nó không có hương vị, lại không biết là cái gì, ai còn dám dùng nước suối à? Đúng lúc này, Phương Dương ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy vũng nước rơi ra một khối tiểu thạch đầu, tại chỗ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vội vàng hít sâu mấy khẩu khí, vô cùng trịnh trọng đem bàn tay nước và hoa, nhẹ nhàng nhặt lên tiểu thạch đầu. Thạch đầu rất nhỏ, còn không có ngón tay cái lớn, phía trên hiện đầy màu đen vật chất. Có thể là tại trong vũng nước có một đoạn thời gian, còn kèm theo lấy một chút vi sinh vật. Trong đó một mặt khéo đưa đẩy, một bên khác mang theo điểm sắc bén, giống như là bị nện nát. Thợ quay phim nhìn Phương Dương quan sát thạch đầu nhập thần, tò mò hỏi, ca. Cái này không phải liền là một khối đá sao? Có cái gì ly kỳ sao? Phương Dương khe khẽ lắc đầu, không. Đây không phải thạch đầu. A, không phải thạch đầu. Chẳng lẽ lại là ngọc thạch? Cũng không phải. Dừng một lát, Phương Dương bất thình lình trả lời, đây là xương cốt. Mà lại là xương người. Hoa lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Đây là xương người. Ta làm sao không biết trên thân người còn có loại này bộ vị? Chẳng lẽ lại là hung sát án? Nhưng chúng ta thôn có chết hay không ở bên ngoài? Phương Dương nghe đám người mồm năm miệng mười nghị luận, nhàn nhạt giải thích nói, không cần đoán, đây không phải hiện đại xương người. Căn cứ phán đoán của ta, cái cục xương này đại khái là hơn 1000 năm trước, mà lại là xương đùi, bị vật nặng đập bể dẫn đến chốc ra. Thật sự là ngữ không sợ hãi chết không ngất. Hơn 1000 năm trước. Ông trời ơi, hơn 1000 năm xương cốt không đã sớm nát à? Ai nói, trong mộ 2000 năm xương cốt không phải cũng hảo hảo sao? Đạo trưởng, ngươi không phải đạo sĩ sao? Cái này, ngươi đây cũng hiểu. Đại tráng một mặt kinh ngạc hỏi. Thợ quay phim đắc ý cười cười, cái này ngươi không biết đâu, ai nói cho ngươi nói sĩ sẽ chỉ bắt quỷ trừ tà, đạo sĩ hiểu có nhiều lắm, anh ta không riêng hiểu pháp ý liễu, còn hiểu văn vật giám định, hắn nói là xương người, mà lại là hơn 1000 năm trước, vậy liền tuyệt đối bảo đảm thật. Cái này, nghe xong thợ quay phim, đại tráng càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Phương Dương căn bản liền không tâm tư nghe bọn hắn nói cái gì, tập trung tinh thần đang quan sát xương cốt. Hắn phát hiện xương cốt bên trên vi sinh vật chỉ có một chút, vậy đã nói rõ, nó là gần nhất mới từ trong mắt động lao ra. Mà xương cốt nhất mặt ngoài bị màu đen vật chất hoàn toàn bao khỏa, liền ngay cả đứt gãy chỗ đều như thế, vậy đã nói do nó cùng vật chất màu đen thời gian trung đụng chí ít rất nhiều năm. Thay lời khác tới nói, màu đen vật chất cùng xương cốt cùng một chỗ, thậm chí 1000 năm trước liền đã ở cùng một chỗ. Nếu như nói màu đen vật chất có thể là từ địa phương khác xông lại, xương kia giải thích thế nào? Nhỏ như vậy một cái hố mắt, dòng nước căn bản không lớn, nói cách khác, xương cốt rất có thể vẫn ở trong sơn động, không phải từ địa phương khác xuống tới.